Chương 635. Dọa dẫm. Chương 635. Dọa dẫm. Đại tế tiểu dùng nhuốm máu tay, đem ngọc bài nhét vào Diệp Tinh Hà trong tay. Từng chữ nói ra dặn dò nói, "Này miếng ngọc bài, ngươi nhất định phải cất kỹ. Ngươi cầm lấy nó, đi lại Tần Vương triều Bắc Đẩu kiếm phái. Bắc Đẩu kiếm phái bên trong, có ta một vị hảo hữu Chí Dao, hắn ngồi ở vị trí cao, tu vi bất phàm, định có thể cứu ngươi mệnh." Có thể đại tế tiểu vừa dứt lời, hộ quốc quận vương liền đuổi sát theo. Đại tế tiểu không kịp lại nhiều làm căn dặn, chỉ có thể một trường đem Diệp Tinh Hà đẩy ra. Dứt khoát quay người, lại lần nữa hướng trong biển máu đánh tới. "Diệp Tinh Hà, ngươi phải sống sót. Ngươi là chúng ta Tắc Hạ học cung hy vọng duy nhất. Ngươi cũng là thanh đế nhất mạch cuối cùng truyền thừa. Sống sót, nhất định phải sống sót." Đại tế tiểu lời nói, tại Diệp Tinh Hà bên tai quanh quẩn. Tựa hồ, cái kia hết thể ngay tại hôm qua, ngay tại vừa rồi. Trong bất chi bất giác, Diệp Tinh Hà diện mạo đã dữ tợn. Hắn đột nhiên nắm chặt trong tay ngọc bài, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Đại sở vương thất, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta Diệp Tinh Hà lúc trở về, liền là các ngươi đại sở vương thất hủy diệt này." Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đường ra duy nhất chính là đi tới Đại Tần vương triều. Chỉ có đi Đại Tần vương triều, tiến vào Bắc Đẩu kiếm phái, tăng cao thực lực, hắn có thể trở về báo thủ. Sau đó, Diệp Tinh Hà đánh thức còn đang ngủ say Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tỉnh. Ba người hướng về núi đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, chuyển qua một cái khe núi, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một đầu đại lộ. Đại lộ ước chừng hơn 10 mét rộng, hướng về nơi xa lan tràn. Tại đại lộ cách đó không xa, có một tòa nguy nga đường nét, dường như nằm sấp hồng hoang cự thú. Đó là một tòa thành trì. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn về phía thành trì phương hướng, nói ra, "Chúng ta nhu cầu cấp bách thức ăn cùng dược liệu, nhất định phải vào thành mua sắm." Bùi Nam Tỉnh sắc mặt lưỡng lự, thấp giọng nói, "Có thể." Nàng không nói ra, liền thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, Bùi Nam Tỉnh là lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo trong không gian giới chỉ xuất ra mặt nạ da người, mỉm cười, "Chúng ta có mặt nạ da người, sẽ không bị phát hiện." Hắn đem mặt nạ da người phân cho hai nữ, ba người mang theo, trong nháy mắt biến phó bộ dáng. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh lại áp chế khí tức, đã cùng người bình thường không khác. Bùi Nam Tỉnh trên mặt vẻ lo lắng cũng dần dần tan biến. Ba người nhìn nhau, không có phát hiện sơ hở, mới tiếp tục đi lên phía trước. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy Hắc Nham đắp lên thành tường thành, nguy nga đứng vững. Bọn hắn đã đến đạt thành trì trước đó. Trên tường thành khắc lấy ba chữ to, Vân Hoa Thành. Cao lớn trước cửa thành, đứng đây rất nhiều thân mặc khôi giáp thành vệ quân. Mà tại thành vệ quân bên cạnh, còn đứng lấy một cái khí tức hùng hậu võ giả. Theo khí tức phán đoán, người kia ít nhất là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cao thủ. Thành vệ quân vây ở cửa thành, cẩn thận kiểm tra qua đường người. Cửa thành vị trí, còn đứng thẳng khối cao lớn tấm bảng gỗ, có rất nhiều người đang ở vây xem. Thế này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, mơ hồ cảm thấy việc này khả năng cùng chính mình có quan hệ. Chỉ gặp cao lớn tấm bảng gỗ bên trên dán vào một cái bố cáo phía trên vẽ chính là Diệp Tinh Hà ba người. Dưới bức họa viết, này ba người cùng hung ác cực chính là ta đại sở trọng phạm, nếu có phát hiện nhất định phải báo cáo. Người cung cấp đầu mối thưởng linh thạch và biên, trao tặng tước vị. Biết chuyện không báo người, hết thảy theo bao che tội luận xử, chém đầu gian chúng. Diệp Tinh Hà nhìn xem bố cáo, lông mày vặn chặt. Ánh mắt của hắn lạnh dần, thầm nghĩ, đại sở vương thất thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, nhất định phải chặn giết ta. Đại sở thành trấn đều đã không an toàn. Tại trong thành này mua sắm xong dược liệu, chúng ta liền muốn mau rời khỏi. Lúc này, Diệp Linh Khê có chút khẩn trương, nàng bắt lấy Diệp Tinh Hà tay, thấp giọng nói, "Ca, chúng ta còn đi vào sao?" Diệp Tinh Hà quay đầu, thấy Bùi Nam Tỉnh trong mắt cũng có một vẻ lo lắng. Hắn lộ ra nụ cười, ôn nhu an ủi, "Yên tâm, có ta ở đây." Hai nữ thấy Diệp Tinh Hà kiên nghị ánh mắt, trong lòng lập tức yên ổn. Ba người sắc mặt khôi phục như thường, hướng thành đi vào trong đi. Vào thành cổng, bài lên đội ngũ thật dài, người người nôn náo. Diệp Tinh Hà ba người lẫn trong đám người, xem không ra bất kỳ dị thường. Rất nhanh, đến phiên Diệp Tinh Hà ba người. Phụ trách kiểm tra thành vệ quân là một cái vóc người cao lớn, sắc mặt đen kịt nam tử trung niên. Hắn thân mặc màu đen khôi giáp, nơi ngực có khắc đầu sói, cùng bình thường thành vệ quân rõ ràng khác biệt. Cái này người chính là thành vệ quân thủ lĩnh. Thành vệ quân thủ lĩnh tầm mắt lười nhác, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, hắn giơ lên trong tay chân dung, cùng Diệp Tinh Hà đối chiếu một phiên. Trên bức họa chính là Diệp Tinh Hà chân chính bộ dáng. Hắn đánh giá tốt nửa ngày, vẫn là trầm mặc không nói. Trước đó vào thành người, hắn đều là xem một thoáng liền để đi qua. Duy chỉ có đến Diệp Tinh Hà nơi này, dò xét rất lâu, đều không có để bọn hắn đi qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn nhìn ra mánh khóe? Nhưng Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, cũng không lộ ra dị thường. Một lúc sau, thành vệ quân thủ lĩnh lông mày nhíu lại, vẻ mặt hỏi, "Người xử khác?" Diệp Tinh Hà ba người trên người quần áo và trang sức, cùng người bình thường có khác nhau rất lớn. Bọn hắn cũng chỉ mặc cẩm bào, mà người bình thường phần lớn là áo gai. Nhưng bọn hắn trên quần áo lại nhuộm đầy cho bụi, thoạt nhìn phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Ba người bọn họ, xem xét chính là mắc nạn hào phú quý tộc. Vừa hỏi như thế, Bùi Nam Tỉnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay đã tùy thời chuẩn bị đi sờ chuôi kiếm. Diệp Linh Khê cũng nắm chắc Diệp Tinh Hà tay, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dị. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, gật đầu đáp, "Đúng." Thành vệ quân thủ lĩnh lông mày chọn càng cao, trong mắt lóe lên một vệt ý cười, lại hỏi, "Xem bộ dáng của các ngươi, không giống như là người bình thường, ngươi là con em thế gia?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, biết không đạt được, trầm giọng nói, "Gia tộc mắc nạn, chạy nạn đến tận đây." Nghe vậy, Thành vệ quân thủ lĩnh nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, tựa như là đang nhìn một đầu dê béo. Hắn cao cao ngẩng đầu lên, cao giọng nói, người sứ khác vào thành, đều muốn giao vào thành phí. Diệp Tinh Hà lông mày buông ra, trong lòng một màn kia lo lắng lập tức tan biến. Nguyên lai, này thành vệ quân cũng không là xem thấu bọn hắn ngụy trang, chẳng qua là khi dễ bọn họ là người sứ khác, nghĩ từ trên người bọn họ nghiền ép chút tiền bạc, sợ bóng sợ gió một trận. Lúc này, Bùi Nam tình tay cũng chậm rãi thu hồi lại. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi, vậy chúng ta muốn giao bao nhiêu tiền? Thành vệ quân thủ lĩnh ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam, đưa ngón trỏ ra, 100 viên linh thạch. 100 viên linh thạch, một cái trung đẳng tiểu thế gia đều khó có khả năng cầm ra được. Nay thành vệ quân thủ lĩnh liền là công phu sư tử vọng. Diệp Tinh Hà tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, nhưng này thời kỳ phi thường, Diệp Tinh Hà không muốn thêm chuyện. Hắn chỉ là khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp, "Tốt, chúng ta cho." Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong không gian giới chỉ lấy ra 100 viên linh thạch. Chương 636. Đã ngươi muốn chết, ta thành vào ngươi. Chương 636. Đã ngươi muốn chết, ta thành vào ngươi. Linh thạch lốp bốp rung động, rơi ở bên cạnh trên mặt bàn, vung đầy bàn. Lập loè hào quang linh thạch, lập tức nhường chung quanh thành vệ quân đều mở to hai mắt nhìn. Thành vệ quân thủ lĩnh hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Bất quá, hắn cũng không cho đi ba người. Ngược lại, nheo mắt lại, tầm mắt tại ba người trên thân quét tới quét lui, ánh mắt càng thêm tham lam. Thành vệ quân thủ lĩnh chậm rãi ngẩng đầu, đưa ánh mắt chuyển qua Bùi Nam Tỉnh cùng Diệp Linh Khê trên thân. Trong mắt lóe lên một vẻ vẻ dâm tà, nhếch miệng lên tươi cười đắc ý. Bùi Nam Tỉnh mặc dù đeo mặt nạ ra người, nhưng dáng người cũng không cải biến, vẫn là linh lung tinh tế. Diệp Linh Khê cái kia rụt rè ánh mắt, cũng làm cho người rất cảm thấy tâm động. Vừa rồi, thành vệ quân thủ lĩnh coi là Diệp Tinh Hà căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Đến lúc đó, hắn liền muốn nhường này hai thiếu nữ làm thế chấp, cùng hắn qua đêm. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà vậy mà lấy ra linh thạch. Bất quá, hắn cũng không tính buông tha Diệp Tinh Hà ba người. Người trẻ tuổi này liền cái dám đều không dám thả, liền 100 viên linh thạch đều chịu cho, khẳng định là cái giá trị bản thân phong phú quả hờ mềm. Nghĩ đến đây, thành vệ quân thủ lĩnh phất phất tay, ngươi có khả năng vào thành. Diệp Tinh Hà lộ ra ý cười, vừa dự định hướng thành bên trong đi. Sau một khắc, đã thấy thành vệ quân thủ lĩnh xoay người, cười dâm nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh cùng Diệp Linh Khê. Cái kia dâm tà tầm mắt, tại hai nữ trên thân loạn nghiêng mắt nhìn, xoa xoa tay nói ra, bất quá, hai người bọn họ không được. Ta hoài nghi hai người bọn họ mang theo hàng cấm, ta phải nắm hai người bọn họ lột sạch, thật tốt kiểm tra. Nói xong, thành vệ quân thủ lĩnh đã vươn tay, sờ về phía Bùi Nam Tỉnh bộ ngực. Người muốn chết. Trong ngay mắt, Bùi Nam Tỉnh sắc mặt đột biến, quát chói hai một tiếng. Nàng đã không thể nhịn được nữa. Sau một khắc, tay của nàng liền khoác lên trên chuôi kiếm. Có thể Bùi Nam Tỉnh vẫn không có động thủ, đã có một đạo hàn mang đâm tới. Chỉ nghe một tiếng long ngâm âm thanh, hàn mang lóe lên mà tới. Hàn mang thế như chớp điện, xẹt qua thành vệ quân thủ lĩnh cánh tay. Suy một tiếng, thành vệ quân thủ lĩnh cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt, máu tươi phun ra ngoài. A, cánh tay của ta. Hắn kêu thảm một tiếng, vương bít lấy cánh tay của mình, ngã trên mặt đất, đau đến lăn lộn đầy đất. Lúc này, Diệp Tinh Hà cầm trong tay bảo kiếm, lạnh nghiêm mặt đi tới. Vừa rồi, chính là Diệp Tinh Hà ra tay. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, bên cạnh mọi người căn bản là không kịp phản ứng. Đám người kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, chỉ thấy một đôi tròng mắt lạnh như băng, dường như nhắm người mà phệ hồng hoang manh thú. Mọi người đều là thân thể đột nhiên chấn động, một cô ý lạnh từ phía sau lưng kéo tới. Diệp Tinh Hà liếc mắt lăn lộn đầy đất thành vệ quân thủ lĩnh, cười lạnh, không biết sống chết. Dứt lời, Diệp Tinh Hà vung lên đoạn kiếm, một đạo hàn mang lóe lên. Thành vệ quân thủ lĩnh trên cổ lập tức xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi phun ra ngoài. Sau một khắc, đầu của hắn lùn ngủ cục lăn xuống đến một bên. Trong nháy mắt, thi thể chỗ khác biệt. Vừa rồi, cái kia thành vệ quân thủ lĩnh bắt chẹt linh thạch thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại dám đánh hai nữ chủ ý rồng có bảy ngược, chạm vào thì chết. Này, đã chạm đến Diệp Tinh Hà ranh giới cuối cùng, hắn tất nhiên muốn xuất thủ, giết người. Lúc này, đám người như vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Mọi người thất kinh, tan ra bốn phía. Có người gây rối. Đám kia thành vệ quân bên trong, có người hô to một tiếng. Vừa dứt lời, bọn hắn dồn dập rút ra bên hông trường đao, đem Diệp Tinh Hà ba người đoàn đoàn bao vây. Một mực tại đứng ở cửa thành khẩu vị võ giả kia, nhíu mày lại, đống nhiên quay người, nhanh chân hướng này vừa đi tới. Chuyện gì xảy ra? Người võ giả kia tách ra đám người, liếc mắt chết đi thành vệ quân thủ lĩnh. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lạnh giọng hỏi, người là người giết? Diệp Tinh Hà giữ im lặng, lạnh lùng dò xét người tới. Cái này người ngoài 30 tuổi tác, người mặc một bộ trường bào màu lam, mặt trắng không râu. Khí thế trên người hùng hậu, không giận tự uy. Hắn là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu võ giả. Loại thực lực này võ giả, Diệp Tinh Hà tùy tiện liền có thể chém giết. Tránh ra. Thu hồi tầm mắt, Diệp Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, ta không muốn giết ngươi. Trung niên áo bào xanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười nhạo nói, khẩu khí thật lớn. Ngươi bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, liền dám dạng này nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, nghiêng ngẫm mà nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không trả lời. Trung niên áo bào xanh ánh mắt lạnh dần, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, gàn từng chữ, lập tức nhận tội tự sát. Bằng không, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Diệp Tinh Hà chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, lắc đầu, ta cấp cho ngươi cơ hội, là chính ngươi muốn chết. Dứt lời, trong mắt của hắn sát ý mở mịt, một kiếm đâm ra. Kiếm quang đổ xuống mà ra, sáng chói kiếm quang bao phủ trung niên áo bào xanh. Trung niên áo bào xanh trong lòng run sợ, kinh hô một tiếng, một kiếm này thật mạnh. Nếu là trung kiếm, hắn tất nhiên sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể cuốn quýt lui lại. Nhưng Diệp Tinh Hà tốc độ nhanh hơn hắn quá nhiều. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà hóa thành một vệt bóng đen, trong chớp mắt liền đã đi tới trước người hắn. Suy một tiếng, kiếm quang rơi vào trung niên áo bào xanh người trước ngực nhất chỉ chỗ, lại không cách nào lại tiến vào một chút. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, trung niên áo bào xanh trước ngực nổ lên một đoàn chói mắt kim sắc quang mang. Trước ngực của hắn bay lên một quả ngọc phù, trong nháy mắt nổ tung. Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ to lớn sức phản kháng truyền đến, thịch thịch thịch, liền lùi lại mấy bước mới có thể ổn định thân hình. Hắn nhíu mày, nhìn về phía cái kia quả ngọc phù. Ngọc phù đã hóa thành một phấn, tung bay bay là tả rơi xuống đất. Nguyên lai, trung niên áo bào xanh trên người có miếng bảo mệnh ngọc phù. Cái kia quả ngọc phù có thể ngăn cản thiên hà cảnh trở xuống bất luận cái gì một đạo công kích. Trung niên áo bào xanh sắc mặt hết sức khó coi, sợ hãi không thôi. Cái viên kia bảo mệnh ngọc phù chính là hắn đi ra ngoài trước phái phát hạ tới. Hắn muốn là vương thành cấm vệ quân bên trong cương giả, bị điều động bắt lấy Diệp Tinh Hà ba người, tỏa trấn Vân Hoa thành. Nghe nói, Diệp Tinh Hà thực lực 10 phần cường hãn. Mặc dù chỉ có thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, nhưng đủ để chém giết thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Cho nên, thiên hà cảnh trở xuống võ giả đều sẽ phái phát một viên bảo mệnh ngọc phù. Làm trung niên áo bào xanh lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt bỗng nhiên lóe lên một vẻ khiếp sợ. Đao phạm Diệp Tinh Hà đặc thù, có ba đầu, thứ nhất, cầm trong tay đoạn kiếm, kiếm pháp cực cường, kiếm quang như thiên hà nghiêng. Thứ hai, bên cạnh mang theo hai cái tuyệt sắc thiếu nữ. Thứ ba, có thể dùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, chém giết thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả. Người thiếu niên trước mắt này, ba đầu đặc thù đều phù hợp. Trung niên áo bào xanh sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Mặc dù, trung niên áo bào xanh không biết Diệp Tinh Hà dùng loại thủ đoạn nào, lại có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng hắn mười phần xác định, người thiếu niên trước mắt này liền là Diệp Tinh Hà. Trong ngay mắt, trung niên áo bào xanh đấu trí hoàn toàn không có. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, âm thanh run rẩy nói, "Ngươi thật sự là Diệp Tinh Hà? Ngươi nói xem." Diệp Tinh Hà trên mặt nghiền ngẫm, cười như không cười nhìn xem hắn. Chương 637, truy sát, thiên hạ cảnh cường giả đến. Chương 637, truy sát, thiên hạ cảnh cường giả đến. Trung niên áo bào xanh tự biết không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà, sắc mặt nặng nề, cơ bắp cứng đờ. Tay hắn chỉ hơi hơi lắc một cái, một quả ngọc phù trượt vào trong tay. Ngọc phù tới tay, hắn lập tức âm thầm thôi động thần cương phun trào, liền muốn kích hoạt ngọc phù. Nhưng Diệp Tinh Hà phát giác được hắn thôi động thần cương, ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo, còn muốn dùng ám chiêu. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà vung động trong tay đoạn kiếm, hàn quang chợt lóe lên. Trung niên áo bào xanh con mắt đông nhiên trừng lớn, trên cổ của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng đã vô pháp lên tiếng, máu tươi từ trong miệng dũng mãnh tiến ra. Sau một khắc, trên cổ của hắn vết máu nổ tung, máu tươi dâng trào. Trung niên áo bào xanh đầu lăn rơi xuống đất. Nhưng tại hắn trước khi chết, trong lòng bàn tay ngọc phủ cũng bị bóp nát. Chỉ nghe vù một tiếng vang nhỏ, một đạo lục sắc hào quang bay lên không. Một đóa hoa mỹ hoa hỏa ở giữa không trung nổ tung. Trên bầu trời, Thanh Hồng cùng Tử Diễm cảm nhận được nguy hiểm, cao giọng hét vang. Không tốt. Diệp Tinh Hà lúc này nhíu mày, thấp giọng quát nói, đó là truyền tin ngọc phù. Truyền tin ngọc phù nổ tung về sau, chắc chắn sẽ có cường giả đuổi tới cứu viện. Diệp Tinh Hà tự biết nơi đây đã quá mức nguy hiểm, không thể dừng lại thêm. Hắn bước nhanh đi vào hai nữ trước mặt, cong lên Diệp Linh Khê, nói ra, chúng ta đi nhanh lên. Dứt lời, Diệp Tinh Hà có muội muội, cùng Bùi Nam Tỉnh quay người rời đi. Còn lại đám kia thành vệ quân, đối mặt Diệp Tinh Hà, toàn thân run rẩy kịch liệt, liền đao đều cầm không vững. Bọn hắn bất quá là bảy thối thể cảnh võ giả, đã sớm bị Diệp Tinh Hà sợ mất mật. Không muốn chết, đều cút ngay cho ta. Diệp Tinh Hà lạnh giọng quát, hung hậu khí thế bằng bạc, mãnh liệt mà ra, như sóng lớn ép hướng mọi người. Đám kia thành vệ quân hoảng hốt lui lại, lập tức chạy tứ tán, lại không người dám ngăn cản. Hai người đều là vận dụng bộ pháp, hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc tan biến tại trên đường lớn. Đợi cho Diệp Tinh Hà rời đi, mọi người mới dồn dập thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Ba người kia liền là bố cáo bên trên tội phạm truy nã. Kẻ giết người là Diệp Tinh Hà. Hai kiếm chém giết một tên thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả, Diệp Tinh Hà so theo như đồn đại còn mạnh hơn. Sau một lát, thành bên trong bay lên một vệt bóng đen, áo bào đen bay phất phới, đạp không tới. Cái này người thân hình cao lớn, ước hơn 30 tuổi, mặt mũi tràn đầy hơi râu quai hàm, trong mắt có một cố vẻ ngoan lệ. Khí thế trên người càng là hùng hậu bằng bạc, chẳng qua là từng kia khí thế tiết ra ngoài, liền tựa như núi cao hướng mọi người đè xuống. Trong đám người phát ra trận trận tiếng kinh hô, có người hô là Vương Thất Sai phái tới đại cung phụng, Hồng Hải giao đại nhân. Cái này người chính là Vương Thất phái tới truy sát Diệp Tinh Hà cường giả chân chính. Trước đó trung niên áo bào xanh bất quá là cho thủ hạ của hắn. Đại cung phụng tại đại sở trong hoàng cung đều mười phần thưa thớt, chỉ có thiên hà cảnh trở lên cường giả mới có tư cách đảm nhiệm. Hồng Hải giao người nhẹ nhàng mà rơi, ngạo nghễ đứng ở trong đám người. Lập tức mọi người đều là nín thở hơi thở âm thanh lặng ngắt như tờ. Hồng Hải giao cúi đầu thoáng nhìn, thấy trung niên áo bào xanh đầu một nơi thân một nẻo, lúc này sắc mặt đại biến. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, quát lạnh nói, đây con mẹ nó là ai làm? Khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra, như sóng lớn đánh út về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mọi người đều là run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Lập tức có thành vệ quân cao giọng hô to, đem sự tình vừa rồi đều nói tới. Hồng Hải Giao nghe xong, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ba người rời đi hướng đi. Trong mắt của hắn tức giận đã biến mất, ngược lại biến thành tham lam, vẻ ngoan lệ. Diệp Tinh Hà. Hồng Hải Giao khỏe miệng hơi hơi cầu lên, thật sự là cơ hội trời cho. Bắt được thằng danh kia, lão tử liền có thể thăng chức rất nhanh. Dứt lời, Hồng Hải Giao phóng lên tận trời, đuổi sát Diệp Tinh Hà mà đi. Sau 4 canh giờ, sắc trời ngấm dần muộn, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ đi vào một mảnh trong núi rừng. Dầm dạp rừng núi, cây cối che khuất bầu trời. Bốn phía lờ mờ, ẩn dấu trong đó, rất khó bị phát hiện. Bởi vì bị truy nã, Diệp Tinh Hà tự biết không thể lại đi đại lộ, dễ dàng bị người thấy, từ đó bại lộ thân phận. Ba người liền lại đã trốn vào bên đường núi rừng bên trong. Mặc dù dạng này tốc độ sẽ chậm một chút, nhưng cũng may an toàn. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm nửa vầng loan nguyệt, dừng bước lại. Hắn buông xuống Diệp Linh Khê, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai lại đi đường. Hai nữ cũng mười phần mỏi mệt, gật đầu đáp ứng. Ba người lấy xuống mặt nạ ra người, tìm cây đại thụ, quay quanh mà ngồi. Thời gian cấp bách, vô phương tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi, chỉ có thể chấp nhận một đêm. Thanh Hồng cùng Tử Diễm cũng rơi xuống đầu cành cây nghỉ ngơi. Bởi vì hai cái đại bàng hình thể quá mức khổng lồ, rất dễ dàng bại lộ. Sớm tại Diệp Tinh Hà thoát đi Vân Hoa thành thời điểm, hai cái đại bàng liền rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, khôi phục thực lực. Đêm dài đằng đẵng, trong rừng cây mười phần u tĩnh, tình cờ truyền đến hai tiếng không biết tên chim muông khẽ kêu. Đột nhiên, hai cái chim đại bàng cao minh một tiếng, phóng lên tận trời. Dưới ánh trăng, hai cái chim đại bàng hóa thành hắc ảnh, tại rừng cây vùng trời xoay quanh. Có kẻ địch. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Có một cỗ khí tức mạnh mẽ, đang nhanh chóng tới gần. Diệp Tinh Hà phi thân lên, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ gặp hắn tay trái ôm lấy Diệp Linh Khê, tay phải kéo qua Bùi Nam Tỉnh, hóa thành một vệt bóng đen, hướng bên cạnh bay vút đi. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ khí kình đánh thẳng tới. Dài 5 mét cương khí màu xanh, chém thẳng vào Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, không dám kinh thường, mũi chân gật liên tục, lại lần nữa vận dụng thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình lóe lên, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Oanh một tiếng, cái kia đạo cương khí màu xanh bổ vào hắn vừa rồi đứng chỗ đứng. Trong nháy mắt, bụi đất tung bay. Trên mặt đất, lưu lại một đạo hai ngón tay sâu vết đao. Hai nữ tử lâu bình tĩnh. Diệp Linh Khê khẩn trương hỏi, "Ca, làm sao vậy?" Bùi Nam Tỉnh cũng là đông nhiên mở hai mắt ra, âm vang một tiếng, cự kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà buông xuống Diệp Linh Khê, ôn nhu nói, "Linh Khê, trốn xa một chút. Ca không gọi ngươi, chia ra tới." Diệp Linh Khê biết là có kẻ địch đuổi theo, khéo léo chạy đến một gốc cây sau núp kỹ. Chỉ âm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh đều là tầm mắt sáng ngời, nhìn về phía cương khí kéo tới chỗ. Danh con, lẫn tránh cũng là rất nhanh. U hắc trong rừng cây, vang lên một tiếng rêu cận. Chỉ gặp một thân ảnh màu đen chậm rãi tại trong bóng tối đi tới. Cái kia người tay cầm trường đao, lưới đao ở dưới ánh trăng nổi lên một đạo hàn mang. Trên thân một bộ áo bào đen, dáng người to lớn tráng, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Người tới chính là Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, dò xét một lát, trong mắt tràn ngập lên vẻ hưng phấn. Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng quan sát tỉ mỉ hắn. Chương 638, cơ hội duy nhất. Vậy liền, liều mạng đi. Chương 638, cơ hội duy nhất. Vậy liền, liều mạng đi. Canh thứ nhất, Hồng Hải Giao khí thế trên người bàng bạc hùng hậu, như hồng hoang manh thú, chậm rãi tới gần. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lông mày vận thành một đoàn. Người tới thực lực dị thường cường hãn, đã là thiên hà cảnh cường giả. Diệp Tinh Hà thấp giọng căn dặn Bùi Nam Tỉnh, muốn cẩn thận, người đến thực lực mạnh mẽ, có thể là thiên hà cảnh cường giả. Bùi Nam Tỉnh khuôn mặt khẽ biến, hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, không nói một lời, ánh mắt lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi sắc. Hồng Hải Giao thính giác mười phần mẹ cảm, Diệp Tinh Hà, hắn nghe được trong tai. Không sai. Hồng Hải Giao mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cao cao hất cằm lên, ha ha cười nói, lão tử gọi Hồng Hải Giao, chính là đường đường thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả. Cười qua về sau, Hồng Hải Giao dùng nghiền ngẫm ánh mắt, tại Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh trên thân phiêu động. Hắn cười nhạo một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ta hôm nay đến, chính là muốn cầm đầu của ngươi, đi đổi khen thưởng." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Người của ta đâu, rất đáng tiền." Hồng Hải Giao cười lạnh nói, "Đó là tự nhiên, chỉ cần làm thịt ngươi, ta liền có thể được sắc phong nhất phẩm hầu tước, đến lúc đó có hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Ta khuyên ngươi, cũng đừng buồn đấy. Hiện tại lập tức từ cắt, còn có thể ít chịu chút đau khổ." Nói xong, ánh mắt của hắn lại đứng ở Bùi Nam Tỉnh trên thân, ánh mắt bên trong lướt qua một vẻ vẻ dâm tà. Cười lạnh ý, "Ngươi như tự sát, cái này tiểu tiện hóa, ta còn có thể lưu nàng một mạng, để cho nàng cho ta làm cái làm ấm giường nha hoàn." Phi, Bùi Nam Tỉnh trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, gầm lên giận dữ, "Súc sinh, ta muốn giết ngươi." Nàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng chấn động, phát ra tiếng ngâm khẽ. "Chỉ bằng ngươi?" Hồng Hải Giao nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, "10 cái ngươi cũng đánh không lại ta." Bùi Nam Tỉnh đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên thân tử sắc quang mang chợt hiện. Một tiếng quát nhẹ, ở sau lưng nàng có một đoàn màu tím mặt trời bay lên, có tới 7-8 thước ngọn lửa màu tím cháy hừng hực, chính là Bùi Nam Tình võ hồn Tử Diễm. "Bùi thư thư, ngươi không nên vọng động." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, nhẹ giọng quát, "Cái này người thực lực quá cao, chúng ta cần hành sự cẩn thận." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hắn dường như nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị, quay đầu nói ra, "Bùi thư thư, ta xuất thủ trước, ngươi cùng sau lưng ta. Hai người chúng ta hợp lực, khả năng còn có cơ hội." Bùi Nam Tình hít sâu một hơi, trong mắt lửa giận dần dần lắng lại, khôi phục lý trí. Tại Hồng Hải giao trước mặt, phẫn nộ sẽ chỉ hại chết nàng cùng Diệp Tinh Hà. "Tốt." Bùi Nam Tình gật đầu đáp ứng, sau lưng Tử Diễm trong nháy mắt bốc lên. Ngọn lửa màu tím vây quanh nàng cự kiếm xoay tròn, tràn vào cự kiếm bên trong. Vận sức chờ phát động. Diệp Tinh Hà trên thân khí thế bàng bạc tuôn ra, trong cơ thể 210 cái thần khiếu điên cuồng chấn động. Hạo đãng vô cùng thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng tuôn ra, như nước sông cuồn cuộn tuôn ra vào trong tay đoạn kiếm. Đoạn kiếm phía trên ba thước ánh xanh phun ra nuốt vào, lăng lệ kiếm thế điên cuồng ép hướng Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao trên người Trường Bảo bị kiếm khí khé động, bay phất phới. Sắc bén kiếm khí lập tức đem trên người hắn Trường Bảo cắt xuất ra đạo đạo lỗ hổng. Nhưng kiếm khí va chạm tại Hồng Hải Giao trên thân, phát ra kim quang giao kích thanh âm, hắn lại không hư hại chút nào. Hồng Hải Giao trên thân sáng lên màu trắng thần cương, bao phủ toàn thân. Hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khẽ cười một tiếng, có ý tứ. Ngươi thẳng danh con này, thật sự có tài. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn lạnh lẽo, một đạo hàn mang trong mắt hắn lóe lên, cười lạnh nói, bất quá, với ta mà nói, ngươi vẫn là cái phế vật. Dù cho các ngươi hai cái cùng tiến lên, cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Vừa dứt lời, Hồng Hải Giao trong tay u trường đao màu xanh lam, đột nhiên sáng lên sáng chói hào quang màu trắng, khổng lồ thần cương mãnh liệt mà ra. Giống. Giá thu tiếng giống giận dữ, sau lưng Hồng Hải Giao vang lên, một đạo thân ảnh khổng lồ sau lưng hắn như ẩn như hiện. Nhưng sau một khắc, Hồng Hải Giao lắc đầu cười khẽ, giết ngươi một cái phế vật, ta không cần vận dụng mệnh hồn. Dứt lời, sau lưng đạo thân ảnh kia biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hải Giao vươn tay hướng Diệp Tinh Hà ngoắc ngón tay, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, cười nói, danh con, tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà hai người không để trong mắt. Nhận lấy cái chết, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, dưới chân rậm dùng ra thần tượng Đạp Thiên Quyết, thân hình lóe lên, Diệp Tinh Hà xuất hiện ở giữa không trung. Ánh trăng trong sáng dưới, thiếu niên hóa thành một vệt bóng đen, trong tay bạc kiếm nổi lên một vệt hàn mang. Một kiếm đâm ra, Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ tứ trọng, kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào, bên mông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Sáng chói kiếm quang trong nháy mắt bao phủ Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao nhếch miệng lên, cười nhạo nói, phế vật, liền là phế vật. Dứt lời, hắn tiện tay một đao bổ ra, hơi hợt một đao, không dùng bất kỳ vũ khí nào. Màu trắng thần cương ngưng tụ thành một đạo dài 5 mét vật trắng, bổ về phía Diệp Tinh Hà. Vang một tiếng vang thật lớn, thanh bạch hai đạo thần cương đụng vào nhau. Sau một khắc, bạch quang đem thanh quang đều thôn phệ, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Hắn miệng phun máu tươi, bị mạnh mẽ lực trùng kích hất bay. Ngay tại lúc này, thế này, Bùi Nam Tình gầm thét một tiếng, đống nhiên mà động. Đây là Diệp Tinh Hà liều mạng vì nàng sáng tạo cơ hội duy nhất, nàng nhất định phải nắm chặt. Bùi Nam Tình động như thỏ chạy, gión mũi chân nhảy lên thật cao, trong tay cự kiếm bổ về phía Hồng Hải Giao cổ. Ngọn lửa màu tím đống nhiên tăng vọt, bám vào tại bên trên cự kiếm, cháy hừng hực. Ánh lửa ngút trời. Hồng Hải Giao chẳng qua là hơi nghiêng đầu, khinh thường cười một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn tiện tay vung động trường đao trong tay, màu trắng thần cương lại nổi lên. Một vệt màu trắng lưỡi đao hình dáng thần cương, mang theo tiếng xé gió, bổ về phía Bùi Nam Tình. Vang một tiếng vang thật lớn. Bùi Nam Tình cự kiếm chạm tại thần cương phía trên, ngọn lửa màu tím trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bao quanh tia lửa, dì dào hạ xuống. A! Bùi Nam Tình càng là kêu đau một tiếng, bị hung hăng đánh bay. Nàng như là phá bao tải, tầng tầng đụng vào trên cành cây. Phanh một tiếng, Bùi Nam Tình chậm rãi chưa xuống, ngã rơi trên mặt đất. Nàng vùng vây mấy lần, dùng cự kiếm chống đỡ lấy đứng lên. Vừa đứng người lên, liền phốc một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Vốn là không có khỏi hẳn thương thế, càng thêm nghiêm trọng, thương càng thêm thương. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà thoạt nhìn cũng mười phần chật vật. Hắn lưng tựa thân cây mà đứng, thân thể run nhẹ nhẹ, khóe miệng cũng là chảy xuống tơ máu. Hai người hợp lực, đều không có đánh thắng Hồng Hải Giao. Thậm chí, liền thương đều không làm bị thương hắn một chút. Hồng Hải Giao thực lực quá mức mạnh mẽ, vượt xa hai người. Nghĩ muốn giết bọn hắn, dễ dàng. Này tựa hồ đã là tuyệt cảnh. Nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt cũng không có lộ ra một chút tuyệt vọng, ngược lại là có một vệt ngọn lửa đang cháy hừng hực. Còn thỉnh thoảng có một vệt tinh quang lóe lên. Hán, giống như đang nổi lên lấy kế hoạch gì. Chương 639. Diệp Tinh Hà giết ngược lại. Chương 639. Diệp Tinh Hà giết ngược lại. Lúc này, Hồng Hải Giao mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cao cao hất cằm lên, ánh mắt khinh thường tại trên thân hai người du đãng. Hai cái phế vật. Hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lông mày cao gầy, tiếng cười lạnh dần, "Diệp Tinh Hà, ta hiện tại liền làm thịt ngươi." Tiếp theo, ánh mắt của hắn lại bay tới Bùi Nam Tình trên thân, lộ ra một vẻ vẻ dâm tà. "Làm thịt ngươi, ta liền phải đem này tiểu biểu tử giải quyết tại chỗ. Chờ một chút mà lộ sạch nàng, khẳng định so hiện tại còn dễ nhìn hơn." Nói xong, Hồng Hải Giao cười ha ha. Tiếng cười tại trong rừng rậm quanh quẩn, âm u vô cùng. Nghe vậy, Bùi Nam Tình vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, nàng cắn chặt răng, mong muốn tái chiến. Nhưng, thương thế quá nặng, chẳng qua là đứng đấy, đã là hết sức phí sức. Nàng đã mất sức tái chiến. Si tâm vọng tưởng. Đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng, cắt ngang Hồng Hải Giao tiếng cười. Hồng Hải Giao mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ta còn có thể đánh. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà một tay cầm kiếm, lấy tay lưng lau vết máu ở khóe miệng. Sau một khắc, hắn kiếm chỉ Hồng Hải Giao, khẽ cười một tiếng, có gan, ngươi lại tiếp ta một kiếm. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương, trên thân lại lần nữa lóe lên thanh sắc quang mang. Chẳng qua là hào quang lúc mạnh lúc yếu, dường như mười phần không ổn định. Hồng Hải giao nheo mắt lại, cười chỉ Diệp Tinh Hà, nọ mạnh hết đà. Còn muốn xính anh hùng, lao tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Hắn tiện tay đem U Lam trường đao cắm trên mặt đất, chậm rãi hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Hồng Hải giao nắm hai cái nắm đấm bóp cọt kẹt rung động, cười lạnh nói, hôm nay lao tử liền muốn từng quyền, nắm xương cốt toàn thân ngươi đều cắt ngang. Nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cuối cùng, còn muốn cho ngươi trơ mắt nhìn xem. Ở trong mắt Hồng Hải Giao, Diệp Tinh Hà bất quá là cái vùng bẫy dây chết phế vật. Hán, lập tức liền sẽ trở thành làm một người chết. Không chỉ là Hồng Hải Giao cho rằng như vậy, Bùi Nam Tỉnh cũng là như thế. Diệp Tinh Hà, Bùi Nam Tỉnh sắc mặt lo lắng, mong muốn chạy về phía trước, nhưng lảo đảo hai bước, té ngã trên đất. Nàng liều mạng thân thể đau đớn, ngẩng đầu hô to, mau trốn a. Trốn. Hồng Hải Giao dùng nghiền ngẫm ánh mắt liếc nhìn hai người, cười lạnh, các ngươi trốn được không? Nói xong, Hồng Hải Giao đã đi tới Diệp Tinh Hà trước người bá thước chỗ. Trên người hắn sáng lên màu trắng ánh sáng, hùng hậu khí thế bằng bạc, tựa như núi cao ép hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, một mực túi đầu Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ quỷ dị. Nét miệng lên, cười lạnh, ta cũng không muốn chạy trốn. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên người hào quang mãnh liệt. Vừa rồi nhìn như hư nhược thanh quang, trong nháy mắt ngưng tụ. Sáng chói thanh quang che lại trăng sáng chi sáng chói. Chỉ gặp, giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong tay bạc kiếm, đột nhiên có ba thước kiếm mang bùng lên mà ra. Kiếm nhận phía trên, hào quang phun ra nuốt vào. Loại cảm giác này, Hồng Hải Giao con ngươi kịch liệt co vào. Trong lòng của hắn giật mình, cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương sắc khí mãnh liệt tới. Diệp Tinh Hà hiện tại khí thế cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Khí thế của hắn tăng vọt gấp hai có thừa, dường như có thể sẽ liệt sơn hà. Một kiếm này, đủ để làm bị thương không có chút nào phòng bị Hồng Hải Giao. Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó chơi lừa gạt. Hồng Hải Giao sắc mặt đổi biến, gầm thét một tiếng, khí thế trên người bay lên. Hắn nắm chặt song đầu, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, vừa muốn thôi động trong cơ thể thần cương thời điểm. Diệp Tinh Hà đã ra tay trước, dậm chân tiến lên, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trưởng sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Kiếm quang ầm ầm mà ra, như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống. Ánh kiếm phừng phực ở giữa, không gì không phá. Kiếm quang hướng về Hồng Hải Giao bao phủ tới, kiếm quang sáng chói, che lại màu trắng thần cương ánh sáng. Kiếm quang những nơi đi qua, màu trắng thần cương trực tiếp bị xoắn đến đập tan. Trong nháy mắt này, kiếm quang sáng chói đem Hồng Hải Giao bao phủ hoàn toàn. Dưới ánh trăng, kiếm quang phun trào. Kiếm quang sáng chói tại hắc ám núi rừng bên trong lấp lánh, lừng lẫy vô cùng. Đúng là có loại không nói ra được rực rỡ cảm giác. Sau một khắc, kiếm quang đống nhiên tan biến, rừng núi quay về bình tĩnh. Diệp Tinh Hà đâm kiếm đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy hết hầu ngọt ngọt, một ngụm lao huyết tuôn ra vào trong miệng. Nhưng hắn cũng không có phun ra, mà là mạnh mẽ cắn răng chống đỡ, đem máu tươi nuốt xuống. Lúc này tuyệt không thể lộ ra một tia suy yếu chi sắc. Vừa rồi một kiếm kia hao hết sạch Diệp Tinh Hà hết thảy thần cương lực lượng, trong cơ thể hắn đã là dấu thuyết, mà lại đạo cung không ngừng chấn động, tựa hồ tùy thời đều có thể vỡ nát. Một kiếm kia là Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực một kiếm, liều mạng nhất kích. Mà ở đối diện hắn, ba thước bên ngoài, Hồng Hải Giao thì là đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, hắn hô to một tiếng, ngã nhào trên đất. Tại bắp đùi của hắn chỗ, có một đạo máu tươi báo tố ra, dữ tợn vết thương xỏ xuyên qua chỉnh cái bắp đùi, sâu đủ thấy xương. Nguyên lai, mới vừa một kiếm kia đã đem bắp đùi của hắn trọng thương, xương cốt đứt gãy. Hắn hiện tại đùi trọng thương, không có thể hành động. Hồng Hải Giao cắn răng che vết thương, lật bàn tay một cái, xuất ra viên thuốc, nuốt vào trong bụng. Tiếp theo, lại bóp nát một viên thuốc, bôi lên tại trên vết thương, đem máu ngừng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, như muốn phun ra ngoài. Hắn diện mạo dữ tợn, gầm thét một tiếng, "Danh con, ngươi lại dám gạt ta? Ngươi mẹ nó cố ý ẩn giấu thực lực, âm láo tử một tay, là chính ngươi quá ngu." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, một tia máu tươi từ khỏe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, "Có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng, coi là ăn chắc ta đúng không? Ngươi không chết, người nào chết?" Từ khi Diệp Tinh Hà nhìn thấy Hồng Hải Giao, hắn liền hiểu rõ, nếu không dụng kế, căn bản không có cơ hội trọng thương Hồng Hải Giao. Cho nên, vừa rồi Diệp Tinh Hà cố ý yếu thế. Đệ nhất kiếm, hắn chỉ dùng ra thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, đồng thời giả bộ như trọng thương bộ dáng. Tất cả những thứ này cũng là vì tê liệt Hồng Hải Giao. Quả nhiên, Hồng Hải Giao trúng kế. Hắn không chỉ coi là Diệp Tinh Hà đã mất đi sức phản kháng, lại còn cuồng bạo đến, nắm chính mình bội đao đều bỏ qua. Không có bội đao, lại không có chút nào phòng bị. Cho dù là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu cao thủ, cũng ngăn không được phá bát hoang. Danh con, ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hồng Hải Giao đầy ngập lửa giận, chỉ muốn hiện tại liền đem Diệp Tinh Hà xương cốt toàn thân đều cắt ngang, lại đem hắn thịt từng mảnh cắt bỏ, khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhưng hắn hiện tại đuổi trọng thương, vô phương động đậy, mà lại thanh đế vẫn trường sinh kiếm khí vào cơ thể, hắn như trễ điều tức, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hồng Hải Giao chỉ có thể ngồi dưới đất, thôi động thần cương, điều tức dưỡng thương. Nhưng mà lúc này Diệp Tinh Hà cũng đã là nọ mạnh hết đà, hắn tùy thời đều có thể ngã xuống, căn bản không có lực lượng lại đi giết Hồng Hải Giao. Nếu như tùy tiện tới gần, còn có thể bị Hồng Hải Giao giết ngược lại. Hồng Hải Giao trọng thương, vô phương truy kích, mau rời khỏi nơi này là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tinh Hà cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, lảo đảo đi đến Bùi Nam Tỉnh, nói khẽ, chương 640, chạy thoát. Chương 640, chạy thoát. Canh thứ nhất, Bùi tỷ tỷ, chúng ta đi. Bùi Nam Tỉnh mặt tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi một màn kia, đưa nàng rung động thật sâu. Bị Diệp Tinh Hà một hô, nàng mới giật mình hoàn hồn. Tiếp theo, Bùi Nam Tỉnh dãy rủa lấy đứng lên, đỡ lấy Diệp Tinh Hà. Hai người lẫn nhau nâng, hướng phía trước rừng sâu đi đến. Thân ảnh dần dần tan biến ở trong màn đêm. Hồng Hải Giao trơ mắt nhìn xem hai người rời đi, nghiến răng nghiến lợi quát, Diệp Tinh Hà, người chạy không thoát. Danh con, ta sớm muộn muốn làm thịt ngươi. Hoán độc tiếng la tại núi rừng bên trong vang vọng thật lâu. Mà Diệp Tinh Hà đã cùng Bùi Nam Tỉnh sớm đã rời đi. Hai người không có đi ra ngoài bao xa, Diệp Linh Khê liền theo bên cạnh phía sau cây chạy đến. Nhưng nàng nhìn thấy trọng thương Diệp Tinh Hà hai người, nước mắt tràn mi mà ra, khóc hô một tiếng, "Ca, Bùi tỷ tỷ, các ngươi làm sao vậy?" Diệp Linh Khê bước nhanh chạy đến trước người hai người, đỡ lấy hai người. Diệp Tinh Hà thấy muội muội, mạnh kéo ra vẻ tươi cười, "Linh Khê, ca không có việc gì." Có thể hắn lời còn chưa nói hết, phốc một tiếng, một ngụm lao huyết bắn ra. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Hôn mê trước đó, hắn còn nghe được muội muội cùng Bùi Nam Tỉnh tiếng la. "Diệp Tinh Hà, ca." Diệp Tinh Hà rất muốn nói một câu, "Các ngươi đừng lo lắng." Nhưng hắn đã nói không nên lời. Ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, Diệp Tinh Hà triệt để mất đi chi giác, lâm vào hôn mê. Diệp Tinh Hà ngã vào Diệp Linh Khê trong ngực. Lập tức, Diệp Linh Khê nước mắt rơi như mưa, lắc lư Diệp Tinh Hà hô, "Ca, ngươi thế nào? Ca, ngươi mau tỉnh lại a." Bùi Nam Tỉnh cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lửa công tâm, hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, cắn răng ngồi xuống, bắt lấy Diệp Tinh Hà tay, dò xét kinh mạch của hắn. Bùi Nam Tỉnh chau mày, vội vàng nói ra, "Diệp Tinh Hà thân chịu trọng thương, thần cương mệt mỏi, kinh mạch phá toái. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm một chỗ cho hắn chữa thương." Diệp Linh Khê khóc đến lê hoa đái vũ, đội vàng hô lớn, "Bùi tỷ tỷ, vậy chúng ta nhanh lên, tìm địa phương cho ta cả chữa thương." Có thể Bùi Nam Tỉnh lông mày càng nhăn càng chặt, nàng trong mắt lóe lên một vẻ tạm đạm chi sắc. Thở thật dài một tiếng, "Ta hiện tại thân chịu trọng thương, Diệp Tinh Hà lại hôn mê bất tỉnh. Chúng ta căn bản đi không vui." Nói xong, nàng mặt lộ vẻ lo lắng, quay đầu nhìn về phía Hồng Hải Giao vị trí. "Chờ tên xuất sinh kia chữa khỏi vết thương, tất nhiên sẽ đuổi kịp chúng ta." Diệp Linh Khê lau sạch nước mắt, khẽ cắn môi, nắm Diệp Tinh Hà cõng lên người, "Không có việc gì, ta sau lưng ta ca." Có thể Diệp Linh Khê trung quy là thể chất yếu đuối, lung la lung lay đi vài bước, kém chút ngã sắp xuống. Đúng vào lúc này, Thanh Hồng cùng Tử Diễm rơi xuống Diệp Linh Khê bên cạnh. Hai cái chim đại bàng dùng đầu đuổi ở Diệp Linh Khê, nàng mới ổn định thân hình. Thấy hai cái chim đại bàng, Diệp Linh Khê hai mắt tỏa sáng, đống nhiên cười nói, "Có biện pháp." Ngay sau đó, Diệp Linh Khê quát lên, "Tiểu Thanh, ngươi nhanh cõng ca ca, rời đi nơi này." Thanh Hồng nghe hiểu nàng, lập tức nằm sấp dưới, nhường Diệp Linh Khê nắm Diệp Tinh Hà đặt vào trên lưng của nó. Diệp Linh Khê cũng đi theo leo đi lên, một tay ôm lấy ca ca, một vòng tay ở Thanh Hồng cổ. Nàng lại quay đầu, hô, "Bùi tỷ tỷ, ngươi ngồi vào tiểu tử trên thân, chúng ta mau rời khỏi nơi này." Nghe vậy, Bùi Nam Tỉnh nhíu chặt lông mày cuối cùng buông ra, bò lên trên Tử Diễm trên lưng. Bởi vì sợ bại lộ tung tích, hai cái kim si đại bằng điều không thể bay lượn, chỉ có thể mở ra hai đầu chân dài, nhanh chân chạy như điên. Trong ngày thường này hai cái chim đại bàng cũng không ít chạy nhanh, tốc độ cũng không chậm, cường tráng hai chân, nhanh chóng đan xen, hóa thành hai đạo bóng đen, hướng về rừng núi bên ngoài chạy như điên. Một lát sau, ba người hai chim hoàn toàn biến mất trong đêm tối. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà cuối cùng chậm rãi khôi phục ý thức. "Ta ở đâu?" Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt. Trước mắt là cũ nát trần nhà. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, nhìn chung quanh một vòng. Đây là cái phương viên 4 mét phòng nhỏ, trong phòng trưng bày cũ kỹ cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ trưng bày ấm trà, tay cầm còn thiếu một khối. Diệp Tinh Hà dưới thân giường gỗ, cũng là như thế cũ nát. Tựa hồ, nơi này là một cái khách sạn nhỏ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng nghi hoặc tầm tầm. Ngay sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo lắng. Sau khi tỉnh lại, hắn còn không nhìn thấy Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tỉnh. Diệp Tinh Hà dãy rủa lấy đứng lên, nghĩ muốn đi tìm hai người. Nhưng hắn vừa đi xuống giường, thân thể liền truyền đến từng trận đau nhức. Diệp Tinh Hà thân thể thoáng qua, kém chút ngã sắp xuống. Lúc này, cơ thể của hắn nhiều chỗ xé rách, xương cốt càng là xuất hiện cái nứt. Hơi dùng sức, liền cảm giác thấu xương đau nhức, phổi cũng như lửa đốt khó chịu. Cái kia đêm, Diệp Tinh Hà mạnh mẽ dùng ra phá bát hoang, rất chịu cắn trả, dẫn đến thân thể trọng thương. Này thương so với trước còn nghiêm trọng hơn, nhất định phải mau sớm dùng đan dược, đồng thời thật tốt tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Bất quá, hắn trong cơ thể Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương khôi phục vận chuyển. Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương đi khắp quanh thân, đang giúp hắn chữa trị kinh mạch. Cũng may, thần khiếu không có có thụ thương. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó hắn lông mày lại nhăn lại, thấp giọng nói, "Ta thực lực bây giờ, 10 không còn 1, sợ là liền sức tự vệ đều không có. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp khôi phục thực lực." Đang ở Diệp Tinh Hà lẩm bẩm thời điểm, lại nghe được kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhíu mày lại, dùng đề phòng tầm mắt, nhìn ra cửa. Chỉ gặp Diệp Linh Khê bưng bát thuốc thang, chậm rãi đi vào tiền đến. Thấy Diệp Linh Khê, Diệp Tinh Hà lông mày lập tức bày ra, cười đi thẳng về phía trước, "Linh Khê." Diệp Linh Khê thấy Diệp Tinh Hà, đầu tiên là sửng sở, sau đó mừng rỡ. "Ca, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại." Nàng đặt chén trong tay xuống, nào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, ôm chặt lấy, khóc kể lể, Bùi tỷ tỷ nói thương thế của ngươi rất nặng, ta còn tưởng rằng ngươi rốt cuộc không tỉnh lại. Khẽ động vết thương, Diệp Tinh Hà đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng hắn vẫn như cũ cười ôm lấy Diệp Linh Khê, ôn nhu cười nói, ca đây không phải đã tỉnh lại à? Linh Khê đừng khóc. Khóc diễn viên hí khúc, liền có coi. Nói xong, Diệp Tinh Hà đưa tay thay muội muội lau sạch nước mắt. Diệp Linh Khê nín khóc mỉm cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Diệp Linh Khê bưng lên trên bàn thuốc thang, đưa cho Diệp Tinh Hà, ca, ngươi trước tiên đem dược uống. Thấy thuốc thang, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Từ khi hắn tu luyện về sau, đều là ăn đan dược, lại chưa uống qua thuốc thang. Bởi vì thuốc thang đối với võ giả tác dụng cũng không lớn. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà không muốn cô phụ muội muội một phiên hảo tâm, cũng không hỏi nhiều, bưng lên bát, một ngụm đem thuốc thang uống xong. Sau đó, hắn lau lau miệng, nhíu mày hỏi, Bùi tỷ tỷ đâu? Nàng không sao chứ? Bùi tỷ tỷ không có việc gì. Diệp Linh Khê mỉm cười, giải thích nói, Bùi tỷ tỷ mua tới cho người thuốc. Diệp Tinh Hà trong mắt một màn kia lo lắng, mới chậm rãi tan biến. Hắn khẽ gật đầu, lại hỏi, ta hôn mê bao lâu? Chúng ta bây giờ lại là ở đâu? Thấy ca ca tỉnh lại, Diệp Linh Khê rất là vui vẻ. Chương 641, chín huyền chí âm thể. Chương 641, chín huyền chí âm thể. Canh thứ hai, nàng ý cười đầy mặt, giống như là cái khoan khoái nhỏ tước, liễu diễu, nằm mấy ngày nay phát sinh sự tình, kỹ càng nói tới. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đã hôn mê 3 ngày. Cái kia đêm về sau, ba người cưới hai cái chim đại bàng, một đường hướng bắc thoát đi. Đi vào đại sở cùng đại tần biên giới chỗ, tại cái thành nhỏ này trấn xuống chân. Nơi đây tên là Sở Hà Trấn. Sở Hà Trấn lưng tựa đại sở sông, là đại sở biên cảnh thành trấn. Vượt qua thành trấn bên ngoài Sở Hà, liền có thể đến tới đại tần. Bởi vì tại hai nước giao cảnh chỗ, khó mà quản lý, dần dần trở thành cái việc không ai quản lý hoàn cảnh. Nơi đây ngư long hỗn tạp, có rất nhiều ác đồ, đào phạm. Cho nên, đặt chân ở chỗ này, không cần lo lắng bị kiểm tra. Lại bởi vì hai nữ cẩn thận, không dám tùy tiện đi mua sắm đan dược, cũng chỉ có thể mua chút thảo dược cho Diệp Tinh Hà chế biến thuốc thang. Diệp Tinh Hà nghe xong, gật gật đầu, khẽ cười nói, ca tỉnh lại, các ngươi liền không cần lo lắng. Chờ Bùi tỷ tỷ trở về, chúng ta liền ra đi mua một ít dược liệu, luyện chế chữa thương đan dược. Chờ hai người chúng ta thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền lên đường đi đại tần. Nói xong, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang, trên mặt ý cười càng sâu, chờ chúng ta đến đại tần, đại sở vương thất rốt cuộc không làm gì được chúng ta. Đến lúc đó, chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Ừm. Nghe vậy, Diệp Linh Khê cũng hưng phấn gật đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ. Hai minh muội một phiên đàm tiếu chờ đợi lấy Bùi Nam Tình trở về. Một chén trà về sau, cửa phòng mở ra, một bộ hỏa hồng thân ảnh đập vào mi mắt. Chính là Bùi Nam Tình trở về. Nhìn thấy Diệp Tinh Hà, Bùi Nam Tình xinh đẹp lông mày cao gầy, triển lộ nét mặt tươi cười. Nàng bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, vui vẻ nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi cuối cùng tỉnh." Diệp Tinh Hà cũng lộ ra nụ cười, có chút trịnh trọng nói, "Bùi tỷ tỷ, mấy ngày nay vất vả ngươi." Bùi Nam Tình khẽ cắn môi son, hai má ửng đỏ, không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đem hắn vừa rồi ý nghĩ nói cho Bùi Nam Tình. Bùi Nam Tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, hơi suy tư về sau, nói ra, "Hai ngày này, ta đã nắm Sở Hà trấn điều tra rõ ràng. Tại trong trấn có cái chợ đen, có không ít võ giả dùng đồ vật, hẳn là có thể mua được dược liệu cần thiết." Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, gật đầu đáp, "Chợ đen không dễ dàng để người chú ý, chúng ta liền đi cái kia." Sau đó, ba người lại mang theo mặt nạ ra người, đi ra khách sạn. Lúc này chính là trạm vào tối, tinh nguyệt mông lung. Sở Hà trấn đường đi cũng không rộng, chỉ có không đến 2 trượng. Người đi trên đường cũng không nhiều, hai bên đường phố cửa hàng càng là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn chung quanh một tuần, cũng không phát hiện gì thường. Chung quanh lầu cát, nhất cao không quá 3 tầng. Nếu là có kẻ địch, cũng có thể liếc mắt phát ra được. "Đi, đi chợ đen." Xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Diệp Tinh Hà mới mang theo hai nữ đi tới chợ đen. Chợ đen tại Bắc Ngai, mà Diệp Tinh Hà ba người tại phố Nam. Theo đường đi, ba người hướng bắc đường phố đi đến. Ba người thoạt nhìn cùng người bình thường không khác, cũng không dẫn tới người bên ngoài chú ý chuyển qua góc phố. Diệp Tinh Hà thấy, Bắc Ngai phần cuối có một tòa ồn ào thị trường. Náo nhiệt thị trường cùng quận khuế tiểu trấn khác biệt quá nhiều. Trong chợ người, phần lớn khí tức kéo dài, rõ ràng đều là võ giả. Không ít người mặc một bộ áo bào đen, mang theo mặt nạ. Này chính là Sở Hà trấn chợ đen. Bởi vì Sở Hà trấn tại hai chiều biên giới, cho nên có rất nhiều buôn lậu mua bán. Không ít đại tần đặc hữu dược liệu, yêu thú, thậm chí là cấp thấp cấm pháp, tại đây bên trong đều có bán. Nay tòa chợ đen vẫn là nhân khí khá cao, năm sông bốn biển võ giả tụ tập tại này. Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ đi vào chợ đen, vừa đi vừa nhìn. Đi chưa được mấy bước, liền thấy một cái bán thuốc tài sạp hàng. Chủ quán là cái làn da ngăm đen người trung niên, nói chuyện mang theo cố đại tần khang. Hắn biết môi, lộ ra nguyên hàm răng trắng, cười nói, "Tiểu huynh đệ, muốn mua chút gì đó?" Diệp Tinh Hà ngồi xổm người xuống, theo tay cầm lên viên xích luyện thảo, mỉm cười, "Này xích luyện thảo, phẩm tướng còn không sai." "Đó là tự nhiên." Đen kịt trung niên hạ giọng, thần thần bí bí nói, "Tiểu huynh đệ, ta cũng không gạt ngươi, nơi này dược liệu đều là ta theo đại tần bụng trộm trở tới đây. Trên đường đi có thể là nguy hiểm vô cùng. Ta tự nhiên muốn tuyển tốt nhất, lấy ra bán a." Diệp Tinh Hà cười không nói, cũng không để ở trong lòng. Tại chợ đen, buôn lậu là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Dù cho chủ quán không nói, thạo nghề người cũng có thể nhìn ra, những dược liệu này đều là đến từ đại tần vương triều. Chủ quán sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là nghĩ bán cái giá tốt. Tại Diệp Tinh Hà lựa dược liệu thời điểm, hai nữ đứng ở phía sau, tả hữu xem xét. Lúc này, một cái mang mặt nạ màu đỏ, người khoác hắc bảo nữ tử, theo ba người bên cạnh đi qua. Đi ra hơn 10 bước về sau, áo bào đen nữ tử thân thể hơi chấn động một chút, dường như cảm ứng được cái gì. Cái kia mặt nạ màu đỏ trong đôi mắt, bỗng nhiên tuôn ra một đoàn tinh quang. Áo bào đen nữ tử dừng bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Khê. Thiếu nữ này trong cơ thể hàn khí, thật mạnh. Ngay sau đó nàng tinh quang trong mắt chuyển thành một vẻ mừng rỡ, xúc động hỗn hợp vẻ mặt. Mừng rỡ như điên. Nàng âm thanh run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thiếu nữ này liền là sư tôn muốn tìm? Nói được nửa câu, hơi ngừng. Áo bào đen nữ tử ngón tay khẽ run, một đầu toàn thân trong suốt, như là kiến hôi côn trùng, xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Tiếp theo, nàng cong ngón búng ra. Tiểu trung bị đánh đến Diệp Linh Khê trên quần áo, chậm rãi bỏ vào trong cửa tay áo. Áo bào đen nữ tử bước nhanh rời đi, trong miệng còn thấp giọng nỉ non nói, việc này phải lập tức bẩm báo cho sư tôn. Áo bào đen nữ tử bước chân đan sen, bộ pháp cực nhanh, đi ra chợ đen, chuyển qua góc phố, bay lên trời, tan biến trong đêm tối. Một chén trà về sau, áo bào đen nữ tử xuất hiện tại Sở Hà trấn khách sạn lớn nhất trước đó. Nàng đi vào trong khách sạn, đi vào phòng chữ thiên trước phòng, nhẹ nhàng khấu trừ vang cửa phòng, trịnh trọng nói, sư tôn, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Gian phòng bên trong vang lên một tiếng giàn mua đáp lại, tiến đến. Áo bào đen nữ tử lúc này mới cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Nàng sau khi vào phòng, lập tức quỳ một chân trên đất. Đây là một gian phương viên 20 mét căn phòng lớn, chia trong ngoài hai gian. Gỗ trầm hương châu ngồi, bạch ngọc trên trà. Cột nhà bên trên khắc long vẽ phượng, cực kỳ xa hoa. Tại màu xanh màn trướng bao phủ trên giường gỗ, ngồi cái thân mặc hắc bào lão hầu. Mái tóc dài màu trắng bạc bên trên, cắm một nhánh bích màu xanh ngọc trâm. Nếp vốn mặt mò, dường như cây khô da. Áo bào đen lão hầu hơi hơi mở mắt ra, lạnh nhạt liếc mắt nữ tử áo đen, hỏi: "Thanh Loan, có chuyện gì phải bẩm báo?" Được xưng Thanh Loan áo bào đen thanh âm cô gái run rẩy, thấp giọng nói: "Sư tôn, ta giống như tìm được chín huyền chí âm thể." Nghe vậy, áo bào đen lão hầu mở bừng mắt ra, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Chỉ gặp, sau một khắc, màu xanh màn trướng đông nhiên tung bay mà lên. Áo bào đen lão hầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Thanh Loan trước người. Nàng mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là ép không được nhếch miệng lên ý cười, "Này, đây là thật. Người không nhìn lầm. Đệ tử tuyệt không có nhìn lầm." Chương 642. Gặp lại Hồng Hải Giao. Chương 642. Gặp lại Hồng Hải Giao. Canh thứ nhất, Thanh Loan khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, cười nói, "Sư tôn, ta đã ở thiếu nữ kia trên thân gieo xuống nghe lưng cổ. Vẫn phải làm phiền ngài tiến đến xác nhận một phiên." "Tốt, tốt, tốt." Áo bào đen lão hầu nói liên tục ba tiếng tốt, nụ cười trên mặt càng sâu, cười lớn một tiếng, "Thanh Loan, như việc này làm thật, trở lại tông phái sẽ làm trọng thưởng ngươi." "Tạ ơn sư tôn." Thanh Loan sắc mặt mừng rỡ, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tầm tầm dập đầu. "Ngươi lại ở đây đợi đợi, ta đi tìm thiếu nữ kia." Dứt lời, áo bào đen lão hầu thân hình lóe lên, chân đạp bệ cửa sổ, phi thân mà ra. Con trăng như lưới câu, ánh trăng rơi xuống, làm tiểu trấn dắt lên một tầng bạc xương. Dưới ánh trăng, lão hầu đứng lơ lửng trên không. Nàng nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt dừng lại tại chợ đen hướng đi, mỉm cười. Tiếp theo, nàng đạp không mà đi, thẳng đến chợ đen mà đi. Một lát sau, áo bào đen lão hầu đi vào trên chợ đen không, liếc mắt liền trong đám người tìm tới Diệp Linh Khê. Nàng nheo cặp mắt lại, nhìn kỹ một lát, cười lớn một tiếng, "Không sai." Áo bào đen lão hầu trên mặt vẻ kích động càng sâu, trên mặt nếp vốn chen đến cùng một chỗ, cười nói, "Đứa nhỏ này, quả nhiên là chín huyền chí âm thể. Ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm, rốt cuộc tìm được." Áo bào đen lão hầu bước ra một bước, vốn định tiến lên, có thể sau một khắc, lại thân hình dừng lại, chậm rãi thu hồi bước chân. Ánh mắt của nàng chuyển tới Diệp Linh Khê bên cạnh Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tình trên thân, trong mắt tinh quang lấp lánh. Suy tư một lát, áo bào đen lão hầu chậm rãi hạ xuống, ẩn nấp trong đám người, quan sát từ đằng xa. Nàng thấp giọng thì thào, "Can hệ trọng đại, vẫn là trước xem tình huống một chút, làm tiếp định đoạn." Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã lựa xong dược liệu. Mặc dù dược liệu không nhiều, nhưng cũng đủ để luyện chế trị liệu thương thế đan dược. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau nhìn lại. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn sáng cảm giác được một đạo không tầm thường khí tức. Tựa hồ có ai đang từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm. Diệp Tinh Hà tầm mắt chuyển qua áo bào đen lão hầu vị trí, nhưng nơi đó chỉ có rộn rộn ràng ràng đám người. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ một vòng, cũng không phát hiện gì thường. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi? Diệp Tinh Hà nhíu mày, dự định vận dụng thiên nhãn mệnh hồn dò xét một phiên. Có thể vừa thôi động thần cương, trong kinh mạch lập tức chuyển đến dòng dã nhói nhói. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế quá nặng, Diệp Tinh Hà hiện tại vô phương thôi động mệnh hồn. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, tầm mắt lại trong đám người quét nhìn một lát, mới chậm rãi thu hồi. Có gì đó quái lạ. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thấp giọng nói, vẫn là mau rời khỏi nơi này. Trong đám người, áo bào đen lão hầu trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói, thiếu niên này thật là nhạy cảm sức quan sát. Nếu không phải ta dùng ẩn nấp chi pháp, liền bị hắn phát hiện. Bùi Nam Tình thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt không đúng, theo ánh mắt của hắn, cũng hướng trong đám người nhìn qua. Thế nhưng, cũng không có phát hiện gì thường. Nàng nhíu mày, tiến đến Diệp Tinh Hà bên người, thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng đáp, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, nhưng cũng không nói lên được. Chợ đen quá không an toàn, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu hỏi đèn kỵ trung niên, này chút, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đèn kỵ trung niên dò xét hai mắt những dược liệu kia, do dự một lát, cười nói, 8000 viên linh thạch. Này chút chẳng qua là bình thường dược liệu, nhiều nhất giá trị 5000 viên linh thạch. Mặc dù chợ đen vật phẩm, giá cả đều hơi cao, nhưng tối đa cũng liền 6000 viên linh thạch giá cả. Diệp Tinh Hà tự nhiên rõ ràng dược liệu giá cả, hắn khẽ nhíu mày. Nhưng hắn không có thời gian cò kè mà cả, lật bàn tay một cái, trong không gian giới chỉ lướt buốt, hạ xuống 8000 viên linh thạch. Linh thạch rơi vào bầy ra, xếp thành núi nhỏ. Hắn cho xong linh thạch, quay người đối hai nữ nói ra, "Đi, chúng ta trở về." Đen kịt trung niên hơi sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn nhan. Hắn vốn cho rằng Diệp Tinh Hà sẽ trả giá, cuối cùng dùng 6000 viên linh thạch giá cả thành giao. Lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế sảng khoái. Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ rời đi lúc, đen kịt trung niên còn nhếch miệng cười nói, "Tiểu huynh đệ, cần dược liệu lại tới tìm ta." Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, mà là bước nhanh mang theo hai nữ rời đi chợ đen. Theo đường đi, Diệp Tinh Hà ba người đi trở về. Chuyển qua góc phố về sau, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Nơi góc đường trống rỗng, một bóng người đều không có. Vẫn là không phát hiện gì thường. Nhưng, loại kia cảm giác bị người giám thị, chẳng những không có tàn biến, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Diệp Tinh Hà cau mày, cẩn thận đề phòng. Lúc này, áo bào đen lão hầu đang đứng tại bên đường lầu cắt trên nóc nhà. Trên người khí tức hoàn toàn biến mất, dường như một khối đá, vô thanh vô tức. Trong mắt nàng tinh quang lấp lánh, thấp tiếng cười khẽ, "Thiếu niên này, như thế cơ cẩn, thật có ý tứ. Nếu không phải tông môn có càng quy củ, ta đều nghĩ." Có thể nàng nói được nửa câu, hơi ngừng. Áo bào đen lão hầu đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tiểu trấn phía tây nam, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Đôi trong mắt kia bên trong lóe lên một vẻ nghi hoặc, trầm giọng nói, "Mạnh như thế sát khí, là ai?" Sau đó, áo bào đen lão hầu thân hình lóe lên, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Mà lúc này, Sở Hà trấn tây môn trước, đầu trấn có một khỏa cao lớn cây liễu, cành lá theo gió đêm chập chờn. Đột nhiên, một hồi cuồng phong ập tới, thổi bay vô số lá rụng. Lá liễu bay múa lầy trời. Một đạo cường tráng thân hình từ trên trời giáng xuống. Phanh một tiếng vang trầm, người kia tầng tầng rơi xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Người tới chỗ đuổi, có một đạo dữ tợn vết sẹo. Đỏ tươi vết sẹo, hiển nhiên là vừa khép lại không lâu. Cái này người, chính là Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, cười gần nói, "Diệp Tinh Hà, ta nhìn ngươi lần này trốn nơi nào? Danh con, lão tử hôm nay nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây." Dứt lời, trên người hắn dâng lên màu trắng thần cương, một đạo bóng đen to lớn sau lưng hắn như ẩn như hiện. Đạo hắc ảnh kia dần dần ngưng tụ, là một đầu dài hơn 5 thước, hai mắt xích hồng chuột bự. Này chính là Hồng Hải Giao mệnh hồn, huyền giai tam phẩm mệnh hồn, tìm chuột mệnh hồn. Tìm chuột mệnh hồn cực kỳ am hiểu cách truy tung chi thuật, cho nên Hồng Hải Giao mới có thể truy đến nơi đây. Chỉ gặp cái kia con ngươi đỏ chuột ngẩng đầu, run run núi, người chỉ chốc lát, nó đung nhiên quay đầu, xích hồng hai mắt nhìn chằm chằm trong chấn, gầm nhẹ một tiếng. Tìm được. Hồng Hải Giao nhe răng cười một tiếng, vụt lên từ mặt đất, hướng về Sở Hà trong chấn bay đi. Mà lúc này Diệp Tinh Hà mang theo hai nữ, còn tại quặn cuể trên đường phố hành động. Trống rỗng đường đi, một cái người đi đường đều không có. Ban đêm Sở Hà trấn, bọn cướp bạo đồ hành hành, quá mức nguy hiểm, cho nên cũng rất khó coi đến trên đường có người đi đường. Đang lúc ba người trở lại khách sạn trước cửa thời điểm, chợt nghe một tiếng lạnh lẽo tiếng giống, "Diệp Tinh Hà, ta mẹ nó, rốt cuộc tìm được ngươi." Chỉ gặp Hồng Hải Giao cầm trong tay vũ trường đao màu xanh lam, từ trên trời giáng xuống. Chương 643, Tử chiến. Chương 643, Tử chiến. Canh thứ hai, trên người hắn màu trắng thần cương phun trào, hùng hậu bàng bạc khí tức, dường như sóng lớn ép hướng Diệp Tinh Hà ba người. Khí thế mạnh mẽ, ép tới Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, kém chút ngã nhào trên đất. Toàn thân truyền đến trận trận đau đớn kịch liệt. Ban đầu vừa có khép lại tình thế thương thế, trong nháy mắt lại lần nữa nổ tung. Hồng Hải Giao. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, ngay sau đó ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn cười lạnh, "Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán." Hồng Hải Giao trong mắt đều là vẻ đăm chiêu, nheo mắt lại, cười nhạo nói, "Danh con, ngươi chạy đến đâu bên trong đều không dùng. Coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, lão tử cũng có thể đuổi kịp ngươi." Tiếp theo, thanh âm của hắn trong nháy mắt tuôn ra vô tận sát ý, "Hôm nay, lão tử nhất định phải đem ngươi cái này danh con chém thành muôn mảnh." Thấy Hồng Hải Giao, Bùi Nam Tình cùng Diệp Linh Khê sắc mặt đổi biến, hai nữ trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bùi Nam Tình nhíu mày lại, cắn răng nói, "Tên xuất sinh này là thế nào đuổi theo tới?" Sau một khắc, tay của nàng đã sờ đến trên chuôi kiếm, còn chưa rút kiếm, liền nghe đến Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, "Bùi tỷ tỷ, ngươi trước mang theo Linh Khê đi, nơi này giao cho ta." Dứt lời, Diệp Tinh Hà tay cầm chuôi kiếm, âm vang một tiếng, đoạn kiếm ra khỏi vỏ, kiếm nhận ở dưới ánh trăng nổi lên một đạo hàn mang. "Có thể." Bùi Nam Tình trên mặt lưỡng lự, ánh mắt lấp lóe không yên. Nàng còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà lại là quát khẽ một tiếng, "Nhanh lên, do dự nữa, chúng ta một cái đều trốn không thoát." Diệp Tinh Hà biết rõ, chính mình cùng Bùi Nam Tình không phải là đối thủ của Hồng Hải Giao. Hai người cường thịnh trạng thái dưới, hợp lại đều không thể đánh thắng. Huống chi, hai người bây giờ thân chịu trọng thương, thực lực không đủ 1/2 phần 10. Diệp Tinh Hà biết rõ, bọn hắn không có khả năng đánh thắng Hồng Hải Giao. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Diệp Tinh Hà lập tức làm ra quyết định. Kế sách hiện nay, chỉ có thi tốt bảo đảm xe. Chính mình ngăn chặn Hồng Hải Giao, nhường hai nữ chạy trốn. Có thể chạy một cái, tính một cái. Dù sao cũng so đều chết ở chỗ này tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị liều mạng một lần. "Ca, ta không đi." Lúc này, Diệp Linh Khê cũng đoán ra Diệp Tinh Hà dự định. Nước mắt của nàng trong nháy mắt theo trong hốc mắt lan xuống, khóc lớn tiếng hô. Ngay sau đó, nàng chạy đến Diệp Tinh Hà bên người, dứt khoát nhìn về phía Hồng Hải Giao, phẫn nộ quát, "Ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Bùi Nam Tình trong mắt cũng lóe lên một vẻ dứt khoát, vẻ mặt kiên định, đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Âm vang một tiếng, cự kiếm ra khỏi vỏ. "Muốn chết, cùng chết." Bùi Nam Tình nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt cự kiếm, trên thân khí thế bốc lên, "Diệp Tinh Hà, ta vĩnh viễn sẽ không vứt xuống ngươi, chính mình chạy trốn." Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, quay đầu mắt nhìn hai nữ, trong mắt lạnh lẽo trong nháy mắt bị ôn nhu hòa tan. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ một tiếng, "Các ngươi hai cái, thật ốc." Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận Hồng Hải Giao. Ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, quát lạnh nói, "Ba người chúng ta hợp lực, cùng một chỗ làm thịt hắn." Dứt lời, Diệp Tinh Hà cưỡng ép thôi động thần cương, khí thế trên người phun trào. Có thể, vừa thôi động thần cương, hắn cũng cảm giác được, toàn thân truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức. Một ngụm lao huyết trong nháy mắt tuôn ra vào trong miệng. Diệp Tinh Hà cắn răng nhịn xuống, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống. Hắn biết, lúc này tuyệt không thể rụt rè, nhưng vẫn có một tia máu tươi chậm rãi theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Lúc này, truyền đến một tiếng càn rỡ cười to, thật sự là vừa ra trò hay. "Các ngươi ba cái danh con, thật đúng là tình cảm rất sâu a." Hồng Hải Giao nhẹ nhàng vỗ tay, mặt mũi tràn đầy trêu tức, ánh mắt tại ba người trên thân bồi hồi. Ánh mắt của hắn tại Diệp Tinh Hà trên thân hơi dừng lại, cười lạnh nói, "Danh con, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi." Tiếp theo, ánh mắt của hắn chuyển tới Bùi Nam Tình trên thân, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ dâm tà, "Bất quá, ta sẽ không như vậy mà đơn giản liền làm thịt ngươi. Ta muốn trước nắm xương cốt của ngươi, từng đoạn cắt ngang. Sau đó, ở trước mặt ngươi, đùa bỡn hai cái này tiểu tiện hóa." Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Sát ý lạnh thấu xương. Trong mắt của hắn sát ý như ngưng kết thành từng trôi lưỡi dao, đâm thẳng Hồng Hải Giao. Sau một khắc, hùng hậu khí thế bằng bạc, điên cuồng tại hắn trong cơ thể mãnh liệt mà ra. Đoạn kiếm phía trên, kiếm quang sáng chói, ba thước ánh kiếm vừng vực mà ra. Đau đớn kịch liệt, nhường Diệp Tinh Hà thân thể đều đang run rẩy. Nhưng hắn dứt khoát kiên trì, liều mạng cũng muốn đánh cược một lần. Hồng Hải Giao nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh, thật là muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn hơi nhíu mày, trường đao trong tay giơ cao. Dưới ánh trăng, u lam trường đao, hàn mang lấp lánh. Sau một khắc, trên lưới đao đao mang phun ra nuốt vào. Đao quang đại tác, trên trăm đạo thần cường, ngưng kết thành một đạo dài 5 mét ánh đao. Hồng Hải Giao cười lạnh bung lên trường đao. Sáng chói đao mang, đột nhiên chém về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chau mày, hét lớn một tiếng, "Phá cho ta!" Ba thước kiếm mang tăng gọn. Kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống, nên tiếp ánh đao. Oanh một tiếng, ánh đao cùng kiếm quang đụng vào nhau. Ánh đao duệ sắc vô cùng, trong nháy mắt đem kiếm quang xoắn nát. Trong khoảnh khắc, phá bát hoang kiếm quang đã bị ánh đao đều bổ ra. Ánh đao phía dưới chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà cái kia ba thước kiếm mang còn đang lóe lên. Kiếm mang dần dần ảm đạm, dường như một chiếc thuyền đơn độc tại cuồng phong sóng lớn bên trong chập chờn. Tùy thời đều có thể phá toái. Kiếm mang phá toái trong nháy mắt cũng là Diệp Tinh Hà bỏ mình thời điểm. Hồng Hải Giao khoe miệng cao cao nâng lên, càn rỡ cười to, "Danh con, ngươi lập tức liền sẽ bị ánh đao của ta xé thành mảnh nhỏ." Thấy một màn này, Bùi Nam Tình mắt thử một nước, nhìn hằm hằm Hồng Hải Giao, hét lớn một tiếng, "Súc sinh, ngươi đi chết đi!" Bên trên cự kiếm, trong nháy mắt hỏa diễm tăng gọn. Bùi Nam Tình mũi chân điểm một cái, nhảy lên thật cao, cháy hừng hực cự kiếm, chém về phía Hồng Hải Giao. Hồng Hải Giao hơi hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nhìn về phía Bùi Nam Tình, cười lạnh, không biết tự lượng sức mình tiểu tiện hóa. Tiếp theo, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một vệt màu trắng thần cương đánh út về phía Bùi Nam Tình. Thần cương hào quang rực rỡ, mang theo tiếng xé gió, bắn ra. Trong chớp mắt, thần cương đánh vào cự kiếm lên, phanh một tiếng vang thật lớn. Cự kiếm rời khỏi tay, ngọn lửa nhấp nháy hai lần, cũng theo đó dập tắt. Bùi Nam Tình một ngụm lao huyết bắn ra, bay rất ra ngoài. Sau đó, tầng tầng quẳng tới trên mặt đất, vùng vẫy đến mấy lần, đều không có thể đứng lên. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cuối cùng không kiên trì nổi, ảm đạm kiếm mang, đột nhiên phá toái, ánh đao hung hăng chém xuống. Phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà trong tay bạc kiếm bị to lớn lực đạo bắn bay. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc ánh đao, trong mắt đều là vẻ không cam lòng. Ta Diệp Tinh Hà, sao có thể chết ở chỗ này? Diệp Tinh Hà trong mắt giấy lên một đám lửa, cháy hừng hực. Hắn nỗ lực thôi động thần cương, có thể là thân thể của hắn đã ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ, trong cơ thể còn thừa thần cương cũng lắc đắc không có mấy. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ đem còn sót lại thần cương rót vào hai chân bên trong. Chương 644, miểu sát, cực kỳ cường hãn. Chương 644, miểu sát, cực kỳ cường hãn. Hắn mong muốn vận dụng thần tượng đạp thiên quyết né tránh ánh đao, nhưng bị thương quá nặng, phản ánh trung quy là chậm một bước. Chưa kịp dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, ánh đao đã chém xuống. Ánh đao trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ. Sau một khắc, sắc bén ánh đao liền sẽ đem Diệp Tinh Hà xé nát. Ha ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi đi chết đi. Hồng Hải Giao ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt là không nói ra được thoải mái. Bùi Nam Tình dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, hét lớn một tiếng, "Diệp Tinh Hà, mau tránh ra." Diệp Linh Khê bỗng nhiên trừng to mắt, nước mắt tràn mi mà ra, nàng khóc lớn tiếng hô, "Ca." Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Linh Khê cắn chặt hàm răng, hướng Diệp Tinh Hà mà đi. Nàng lại phải dùng thân thể làm Diệp Tinh Hà ngăn lại này một đao. Không muốn. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có hoảng hốt. Muội muội căn bản ngăn không được này sắc bén ánh đao. Nàng như nhào tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Diệp Tinh Hà hoảng hốt ánh mắt bên trong, Diệp Linh Khê cái kia tờ tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, lộ ra một vệ nụ cười sán lạ, ca, ngươi không thể chết. Nước mắt tại khỏe mắt của nàng trượt xuống, ở dưới ánh trăng, lập lòe huỳnh quang. Dường như thủy tinh sáng chói. Tựa hồ, đã là sinh tử chi cảnh. Diệp Linh Khê, dứt khoát, muốn hy sinh chính mình. Đúng vào lúc này, đường đi cạnh lầu các đỉnh phía trên, vang lên một tiếng quát nhẹ, tên giặc. Người sao dám thương nàng? Thanh âm như chuông lớn khét đều, hùng hậu. Âm u. Đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, một vệt bóng đen, lóe lên mà tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Tinh Hà huynh muội trước người. Đó là cái tóc bạc trắng, thân mặc trường bào màu đen lão hậu. Nàng cái kia tờ tiểu thụy trên mặt, vẻ mặt lạnh nhạt, thâm thúy hai con ngươi, dường như một ngụm giếng cổ. Không hề bận tâm. Áo bào đen lão hậu trên thân, cũng không hùng hậu khí thế, cũng không đáng ngại lớn lên khí tức. Nàng phảng phất, chẳng qua là cái phổ thông thông lão bà. Nhưng, nàng cái kia gầy còm thân thể, đứng ở nơi đó, lại giống như một tòa nguy nga đứng vững sân nhạc, có kình thiên chi thế. Nàng thuận tay nâng lên một chút, Diệp Linh Khê bị một cỗ cương khí kim màu xanh lam nâng. Tiếp theo, cương khí tán đi, Diệp Linh Khê vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Diệp Linh Khê trong nháy mắt ngốc trệ, tiếng khóc hơi ngừng. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, ngay sau đó, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Này áo bào đen lão hầu, nhìn như là người bình thường, nhưng Diệp Tinh Hà hiểu rõ, nàng cũng không bình thường, mà lại thực lực thâm bất khả chắc. Mọi người sở dĩ cảm giác không thấy khí thế của nàng, là bởi vì cảnh giới của người nọ vượt xa mọi người tại đây. Mũi kiếm giấu tại vỏ. Đây là vị đỉnh cấp cao thủ. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy thật sâu rung động. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Diệp Tinh Hà cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hạo đạn ánh đao đã chém xuống. Áo bào đen lão hổ chỉ là khẽ ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. Nàng chậm rãi vươn tay, cầm lấy đao con kia. Oanh một tiếng vang nhỏ, áo bào đen lão hổ trong tay tuôn ra đoàn sáng chói ánh sáng màu lam. Dài hơn 5 thước ánh đao dưới, trong tay nàng ánh sáng màu lam phảng phất một đoàn đom đóm. Nhưng, liền là này đoàn đom đóm, đụng phải ánh đao về sau, đột nhiên tăng vỏ. Ngọn lửa màu u lam cháy hùng hực. Nhiệt độ xung quanh không tăng mà lại giảm đi. Mặt đất bên trên lập tức kết xuất một tầng băng sương, như tháng chạm tuyết rơi. Ánh đao dường như củi khô, trong nháy mắt bị ngọn lửa nhóm lửa. Trong khoảnh khắc, ánh đao hóa thành một đoàn to lớn màu lam liệt diễm. Ngay sau đó, lam diễm dần dần co vào, cuối cùng bùng cháy hầu như không còn. Mọi người đều là sững sờ tại chỗ, ngây ra như phỗng. Lão phụ nhân này quá mạnh. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ chấn động càng sâu. Ngay tại áo bào đen lão hầu ra tay trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức, cổ sơ, mạnh mẽ, hình như có phá vỡ núi hủy ngọn núi bay. Mà lúc này, Hồng Hải Giao trong mắt cũng là lóe lên một vẻ thật sâu rung động. Tiếp theo, trong mắt của hắn rung động biến thành vô tận hoảng sợ. Kinh hô một tiếng, vị lão phụ này người thực lực quá mức cường hãn, vượt xa tại ta. Ở trước mặt nàng, ta căn bản không có lực đánh một trận. Càng quan trọng hơn là, nàng giống như muốn giúp Diệp Tinh Hà. Hồng Hải Giao sắc mặt lập tức hung ác nghiêm hiểm, ánh mắt lấp lóe không yên. Thầm nghĩ trong lòng, này lao ký nữ, một chiêu liền có thể chém giết ta. Ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Hắn lòng sinh phải ý, lùi lại hai bước, đột nhiên quay người, liền muốn chạy trốn. Dùng đao tiểu tử kia, ngươi muốn đi đâu? Lại không nghĩ áo bào đen lão hầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh như băng hỏi. Thanh âm dường như trùng lớn, tại Hồng Hải Giao bên tai quanh quẩn. Hồng Hải Giao trên mặt càng khó coi, chậm rãi thu hồi chính mình vừa bước ra chân. Hắn quay đầu, lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiền bối, ta. Quỳ xuống. Áo bào đen lão hầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt nói, không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta. Trong ngôn ngữ hời hợt, dường như chém giết Hồng Hải Giao, như là nghiền chết một con run rế. Hồng Hải Giao nụ cười ngưng kết ở trên mặt, vẻ mặt âm tình bất định. Chẳng qua là sững sờ chỉ chốc lát, liền dẫn tới áo bào đen lão hầu bất mãn. Nàng trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhường ngươi, quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, như hồng hoang manh thú khí tức mãnh liệt mà ra, hướng Hồng Hải Giao đè tới. Hồng Hải Giao vẻ mặt đổi biến, trong mắt khủng hoảng mở mịt. Trong nháy mắt, hắn bị uy áp trấn trụ, như dựa núi ngọn núi. Chỉ nghe phủ phù một tiếng, Hồng Hải Giao quỳ gối tại chỗ. Hai tay của hắn chống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Khác biệt trời vực thực lực sai biệt, nhường Hồng Hải Giao đấu trí hoàn toàn biến mất, một cử động nhỏ cũng không dám. Phế vật. Hừ lạnh một tiếng, áo bào đen lão hổ chậm rãi quay đầu. Nàng ánh mắt tại Diệp Tinh Hà cùng Bùi Nam Tỉnh trên thân nghiêng mắt nhìn qua, cũng không dừng lại. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào Diệp Linh Khê trên thân. Trong mắt của nàng một màn kia vẻ kích động, lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hắn đoán không ra bà lão này ý đồ đến. Thầm nghĩ, xem lão phụ nhân này, không giống có ác ý. Ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Áo bào đen lão hổ nhìn xem Diệp Linh Khê, lãnh đạm trên mặt, đột nhiên lộ ra mỉm cười, "Hải tử, ngươi tên là gì?" Diệp Linh Khê sửng sốt một chút, sau đó rụt rè nói ra, "Diệp Linh Khê." "Diệp Linh Khê." Tên rất hay. Áo bào đen lão hổ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Tiếp theo, nàng hướng Diệp Linh Khê vươn tay, "Linh Khê, ngươi thể chất rất đặc thù, hết sức thích hợp tu luyện ta tông công pháp. Ta thu ngươi làm đồ, ngươi theo ta đi, được chứ?" Diệp Linh Khê trong nháy mắt ngốc trệ, sững sờ tại chỗ. Nhiều năm như vậy, bởi vì hàn độc nguyên nhân, Diệp Linh Khê vẫn cho là chính mình không thể tu luyện. Cũng chưa bao giờ có người nói qua muốn thu nàng làm đồ. Hôm nay, đột nhiên có người muốn thu nàng làm đồ, nàng ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bùi Nam Tỉnh cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn về phía áo bào đen lão hầu. Chỉ có Diệp Tinh Hà nhíu mày, chắp tay, không kiêu ngạo không tự tin nói, "Tiền bối, ta mười phần cảm kích ngài làm viện trợ. Thế nhưng, vạn bối cùng muội muội chung cam chung khổ, sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ tách rời qua. ngài muốn mang ta đi muội muội, tha thứ văn bối, khó mà đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Linh Khê cũng giật mình hoàn hồn. Nàng lui hai bước, trốn đến Diệp Tinh Hà sau lưng, thấp giọng nói, chương 645, ta quyết không cho phép ngươi mang đi Linh Khê. Chương 645, ta quyết không cho phép ngươi mang đi Linh Khê. Tiền bối, ta không muốn cùng ta cả tách ra, ta không đi theo ngươi. Nghe vậy, áo bào đen lão ẩu như mày, yên lặng không nói. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lại chắp tay nói, tiền bối, ngài cũng nghe đến, muội muội ta. Càn rỡ. Có thể Diệp Tinh Hà lời còn chưa nói hết, áo bào đen lão ẩu liền lạnh giọng cắt ngang, người thiếu niên, ngươi phải hiểu được, ta không phải thương lượng với ngươi, mà là tại nói cho ngươi. Hôm nay, ta muốn mang đi Diệp Linh Khê. Nói xong, áo bào đen lão ẩu trong mắt lóe lên một vệt lăng lệ chi sắc, khí thế khổng lồ hướng Diệp Tinh Hà bao phủ tới. Trong ngay mắt, Diệp Tinh Hà như rơi vào hầm băng, băng sơn lạnh lẽo khí thức theo bốn phương tám hướng vào tới. Thân thể của hắn cũng bắt đầu hơi hơi phát run, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không khuất phục. Không, ta không đi. Diệp Linh Khê ôm thật chặt ở Diệp Tinh Hà eo, hô to kêu khóc nói, ta không muốn cùng ca ca tách ra. Diệp Tinh Hà bắt lấy tay của nàng, quay đầu ôn nhu nói, Linh Khê, đừng sợ, ca sẽ không để cho nàng mang đi ngươi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đột nhiên quay đầu, gắt gao tiếp cận áo bào đen lão ẩu, khắp khuôn mặt là vẻ kiên nghị, cất cao giọng nói, "Vãn bối tha thứ khó tầm mệnh, ta sẽ không để cho muội muội ta đi theo ngươi." Lời này vừa nói ra, áo bào đen lão ẩu sắc mặt trong nháy mắt khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Nàng chỉ xa xa Hồng Hải Dao, hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nếu không nhường Diệp Linh Khê theo ta đi, tiểu tử kia, ta liền cũng mặc kệ. Hắn giết chết ngươi, ta như cũng có thể mang đi Diệp Linh Khê." Xa xa Hồng Hải Dao nghe nói như thế, mặt lộ vẻ vui mừng, hô lớn, "Tiền bối, ta nguyện vì ngài ra sức châu ngựa. Ta giúp ngài giết thằng rành con này, ngài thả ta đi được không?" Áo đen lão ẩu cười lạnh, cố ý cho Diệp Tinh Hà tạo áp lực, cũng không ngăn lại. "Ngươi?" Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nắm đấm nắm chặt, vừa muốn nói chuyện, có thể bởi vì vẻ mặt quá xúc động, dẫn tới vết thương cũ tái phát. Hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà cố nén đau đớn, đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, gằn từng chữ, "Dù như thế nào, ta sẽ không để cho ngươi mang ta đi muội muội." Giống xong câu này, hắn liền nôn ba ngụm máu tươi. Áo đen lão ẩu khí thế tựa như núi cao, ngăn chặn Diệp Tinh Hà. Thương thế của hắn đã không còn cách nào gượng chống xuống, nhưng Diệp Tinh Hà vẫn như cũ chưa từng cúi đầu. Hắn gắt gao tiếp cận áo bào đen lão ẩu, chặt chẽ đem Diệp Linh Khê hộ tại sau lưng. Diệp Linh Khê ôm eo của hắn, rõ ràng cảm giác được ca ca thân thể đang tại run rẩy kịch liệt. Tựa hồ nàng gái kia đỉnh thiên lập địa ca ca, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Diệp Linh Khê bắt đầu ý thức được ca ca thương thế đã rất nặng. Dù vậy, ca ca vẫn như cũ nắm chính mình một mực hộ tại sau lưng. Sau một khắc, nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Linh Khê cúi đầu xuống, trong lòng muôn vàn suy nghĩ lóe lên. Cuối cùng, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ dứt khoát chi sắc. Trong nội tâm nàng đã có quyết định. Chỉ gặp Diệp Linh Khê bước nhanh chạy đến áo bào đen lao hổ trước người, hô lớn, "Tiền bối, ta đi với ngươi. Cầu ngươi thả qua ca ca ta, không nên để cho cái kia bại hoại giết ca ca ta." "Linh Khê, trở về." Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, mắt thử một nước, hét lớn một tiếng, "Không. Linh Khê, ngươi không thể cùng với nàng đi. Ca có thể bảo vệ tốt ngươi." Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, run rẩy thân thể dùng sức giãy giụa, "Phá cho ta." Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, thôi động trong cơ thể còn sót lại thần cương, toàn bộ tràn vào hai chân bên trong. Trên người hắn hơn 200 viên thần thiếu, đống nhiên sáng lên. Thần cương phun trào, thanh quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ nghe vang một tiếng, Diệp Tinh Hà dưới chân giẫm đạp ra cái hố to. Thân hình lóe lên, thất tha thất thểu hướng về phía trước động nửa bước. Áo bào đen lão hổ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khiếp sợ, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Thiếu niên này, bất quá khuất thần cương cảnh. Diệp Tinh Hà, có thể chỉ bằng thần cương thân thể mạnh mẽ đột phá áo bào đen lão hổ khí thế áp chế. Nhưng này nửa bước bước ra, Diệp Tinh Hà thân thể cũng không chịu nổi gánh nặng. Hắn đùi, trong nháy mắt nứt ra một đầu dài một tấc vết thương. Máu tươi theo hắn bắp đùi vết thương phun ra ngoài. Diệp Tinh Hà thân thể run càng dữ dội, nhưng hắn vẫn như cũng không có từ bỏ. Vang một tiếng, Diệp Tinh Hà lại đi bước về phía trước một bước. Một cước này tầng tầng đặt xuống, mặt đất rạn nứt, mảnh đá bay tán loạn. Diệp Tinh Hà trên thân thể lại xé rách ba đạo vết thương. Máu tươi phun ra ngoài. Diệp Tinh Hà đã là lung lay sắp đổ, nhưng hắn như cũ tại kiên trì, dựa vào một cố không chịu thua ý niệm, một bước, lại một bước, hắn lại đi ra ba bước, cuối cùng đi tới Diệp Linh Khê trước người. Người thiếu niên vết thương trên người đan xen tung hành, máu tươi phun ra ngoài, đã là huyết nhân, nhưng hắn vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ mà đứng. Cái kia cuộc sống tiếp nhận lớn hơn nữa áp lực cũng chưa từng uốn lượn một thoáng. Diệp Tinh Hà đứng thẳng tắp, cặp mắt kia bên trong hình như có một đoàn liệt diễm cháy lừng lực. Hắn mỗi chữ mỗi câu quát to, "Ta Diệp Tinh Hà, coi như vai cong sơn nhạc, chân đạp biển lửa, ta cũng sẽ không nhường bất luận cái gì người mang ta đi muội muội." Lúc này, áo bào đen lão hổ khắp khuôn mặt là rung động, sững sờ mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Linh Khê sớm đã khóc thành nước mắt người, nàng ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, kêu khóc nói, "Ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi chạy thật là nhiều máu, không cần động." Diệp Tinh Hà muốn quay đầu an ủi muội muội, nhưng hắn đã làm không được. Thân thể giống như là đắm chìm trong vũng bùn, mảy may không thể động đậy. chung quanh khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, tùy thời đều có thể đem hắn đè sập. Nhưng hắn vẫn như cũng là kéo ra vẻ tươi cười, Linh Khê, đừng khóc, ca nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Diệp Linh Khê cuốn quýt chạy đến áo bào đen lão hầu trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Đông, đông, đông. Nàng dập đầu lạy ba cái liên tiếp, khóc lớn tiếng hô, tiền bối, van cầu ngài, buông tha ta ca. Ta cùng ngài đi. Ngài gọi ta làm cái gì đều được, cầu ngài buông tha ta ca. Lúc này, áo bào đen lão hầu giật mình hoàn hồn, nàng cái kia không hề bận tâm ánh mắt, cũng vì đó động dung. Này, áo bào đen lão hầu theo trong cổ họng gạt ra thở dài một tiếng, thật sự là huynh muội tình thâm. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên người áp lực đột nhiên tan biến. Theo áp lực tan biến, Diệp Tinh Hà thân thể cũng mất đi chút sức lực cuối cùng, lung la lung lay, ngã về phía sau. Diệp Linh Khê cuốn quýt tiếp được hắn. Diệp Tinh Hà ngã vào Diệp Linh Khê trong lực, toàn thân như tan thành từng mảnh. Trên người hắn xương cốt đã đứt gãy mấy chục cây, cơ bắp càng bị xé rách xuất ra đạo đạo vết thương. Đau đớn kịch liệt cảm giác chậm chậm kéo tới. Nhưng hắn nhếch miệng lên, còn tại cười, "Linh Khê, ca nói qua sẽ bảo vệ tốt ngươi." Diệp Linh Khê lệ rơi đầy mặt, không ngừng nước nở, đã nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt lấy ca ca. Lúc này, Hồng Hải Giao trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, danh con, ngươi dám ngỗ nghịch cái kia lão kỹ nữ, thật là chính mình muốn chết. Hắn cũng không biết, áo bào đen lão hầu đã giải mở đối Diệp Tinh Hà trấn áp. Chương 646, Diệp Linh Khê bí mật, chín huyền chí âm thể. Chương 646, Diệp Linh Khê bí mật, chín huyền chí âm thể. Ngươi muốn chết, vừa vặn cho lão tử cơ hội sống sót. Hồng Hải Giao lộ ra cười lạnh, còn cho là mình cơ hội tới, vội vàng hô to một tiếng, tiền bối, thằng danh con này không biết sống chết, nhường văn bối giúp ngài giải quyết hắn, sau đó còn mời ngài thả ta một đầu sinh lộ. Ồn ào, áo bào đen lão hầu nhíu mày lại, trong lòng đoàn kia tà hỏa bay lên, quát lạnh nói, ngươi thật là đáng chết. Dứt lời, chỉ thấy bàn tay nàng nhẹ nhàng vừa nắm, Hồng Hải Giao bốn phía khí thế khổng lồ như sóng biển hướng hắn dũng mãnh lao tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, Hồng Hải Giao liền kêu thảm cũng không kịp, thân thể trong nháy mắt nổ tung, đúng là bị khí thế cường đại chen thành một vũng máu. Giết chết Hồng Hải Giao, đối áo bào đen lão hầu tới nói, chẳng qua là không đáng để ý sự tình. Nàng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà hai huynh muội, làm thấy toàn thân tắm máu Diệp Tinh Hà thời điểm, ánh mắt lộ ra một vẻ không đành lòng. Áo bào đen lão hầu lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái cổ kính hộp gỗ. Hai tử, ngươi có cái hảo ca ca, là bà sai. Nàng đem hộp gỗ đưa cho Diệp Linh Khê, cười khổ nói, vừa rồi ta không nên dùng như vậy thủ đoạn cứng rắn. Đây là một khỏa thất phẩm linh đan, bách chuyển hồi xuân đan. Cho ca ca ngươi ăn vào, hắn liền có thể khỏi hẳn. Diệp Linh Khê vẻ mặt lưỡng lự, không biết nên không nên tiếp nhận linh đan. Diệp Tinh Hà lại suy yếu cười cười, thanh âm khàn khàn nói, tạ ơn tiền bối. Linh Khê nắm dược nhận lấy. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, áo bào đen lão hầu nghĩ muốn giết hắn, quá mức dễ dàng. Nếu chịu cho linh đan, chính là muốn cứu hắn. Diệp Linh Khê vội vàng tiếp nhận hộp gỗ, đem hắn mở ra. Trong ngay mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập. Cái kia trong hộp gỗ là một khỏa lập lòe xanh biếc sáng bóng đan dược. Diệp Linh Khê xuất ra đan dược cho ca ca ăn vào. Diệp Tinh Hà ăn vào đan dược về sau, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo phần bụng bay lên. Cái kia cỗ nhiệt lưu đi khắp quanh thân, tu bổ Diệp Tinh Hà phá toái xương cốt, cơ bắp. Toàn thân hắn đều ấm áp như một xuân quang. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng mà lên, vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Hắn trên thân thể vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Lúc này, trong cơ thể hắn thương lành bảy tám phần, đã không còn đáng ngại. Bách chuyển hồi xuân đan, quả nhiên thần kỳ. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra ý cười, thấp giọng cảm thán nói. Sau đó, hắn ngẩng đầu, thấy Diệp Linh Khê cùng Bùi Nam Tình liền đứng ở bên cạnh hắn. "Ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Linh Khê lộ ra nét mặt tươi cười, đội vàng hỏi nói. Bùi Nam Tình mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng dùng mắt ân cẩn thận nhìn xem Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đứng dậy, vỗ ngực một cái, khẽ cười nói, "Ta đã không sao. Vị tiền bối kia cho, có thể là cực phẩm đan dược, vô cùng có tác dụng." Lúc này, áo bào đen lão hầu cũng đi lên phía trước, khẽ cười nói, "Không có việc gì liền tốt." Thấy áo bào đen lão hầu bất còn, Diệp Tinh Hà hơi sững sờ. Hắn vốn cho rằng bà lão này đã rời đi. Diệp Tinh Hà hoàn hồn về sau, cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay cười nói, "Tạ ơn tiền bối, cứu chữa văn bối. Bản liên là lỗi của ta." Lão hầu khoát khoát tay, không có nói thêm nữa việc này, chuyển mà nói rằng, "Người thiếu niên, ta còn có một chuyện muốn nói cho ngươi." Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, dường như đoán được cái gì, nụ cười dần dần tan biến, "Xin hỏi tiền bối, là chuyện gì?" Áo bào đen lão hầu nhìn một chút bên cạnh hai nữ, nói ra, "Ta vẫn là mong muốn thu ngươi muội muội làm đồ đệ." Nàng lại chỉ Bùi Nam Tình, "Còn có ngươi bên cạnh vị cô nương này, tư chất không tệ, ta cũng muốn thu làm môn hạ." Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Vừa rồi, bà lão này vẫn chỉ là muốn mang đi Diệp Linh Khê, hiện tại lại muốn đem hai nữ đều mang đi. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Diệp Tinh Hà cau mày, ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, "Này lao tiền bối, sẽ không coi là đã cứu ta một mạng, là có thể đem hai người đều mang đi à?" Tâm tư thay đổi thật nhanh, Diệp Tinh Hà đã đang suy tư, muốn thế nào cự tuyệt áo bào đen lão hầu. "Người thiếu niên, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều." Lúc này, áo bào đen lão hầu dường như xem thấu Diệp Tinh Hà tâm tư, mỉm cười, "Lần này ta không phải muốn mạnh mẽ mang đi các nàng, mà là hỏi ý kiến hỏi ý đồ của các ngươi. đi cùng không đi đều do chính các ngươi quyết định. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, ngay sau đó cười nói, tiền bối, hảo ý của ngài, văn bối tâm lĩnh. Nhưng muội muội ta cùng Bùi tỷ tỷ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, áo bào đen lão hầu cười nhẹ cắt ngang, các ngươi trước đừng tự tuyệt, không ngại nghe qua ta, mới quyết định. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lộ ra khiêm tốn nụ cười, gật đầu đáp ứng. Nghe một chút, cũng là không sao. Chỉ gặp áo bào đen lão hầu tầm mắt chuyển tới Diệp Linh Khê trên thân, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, người thiếu niên, ngươi muội muội hẳn là thân phụ lạnh chứng, mà lại đến nay chưa từng chữa trị. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co bảo, trên mặt hiện hiện vẻ khiếp sợ. Diệp Linh Khê cũng kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng tinh dị tầm mắt nhìn về phía áo bào đen lão hầu. Chưa bao giờ có người nói bà lão này là như thế nào biết được. Áo bào đen lão hầu lộ ra thần bí nụ cười, trong cơ thể nàng có một luồng hơi lạnh, bệnh phát lúc thân thể kỳ hàn, bệnh nặng lúc thậm chí sẽ nguy hiểm tính mệnh. Lúc này Diệp Tinh Hà trên mặt là thật sâu rung động, hỏi đội, tiền bối, ngài lại như thế nào biết được? Bên cạnh Diệp Linh Khê cũng lấy lại tinh thần đến, mặt mũi tràn đầy tò mò. Kỳ thật, ngươi muội muội trên người lạnh chứng cũng không là bệnh. Áo bào đen lão hầu nụ cười càng sâu, trên mặt nếp vốn đều chồng chất đến cùng một chỗ, đây là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt, tên là chín huyền trí âm thể. Chín huyền trí âm thể. Diệp Tinh Hà mặc dù cũng không nghe nói qua loại thể chất này, nhưng hắn biết, lão hầu không cần thiết lừa hắn. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, hỏi, tiền bối, chẳng lẽ ngài có thể chữa trị muội muội ta bệnh? Áo bào đen lão hầu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc thực nói, không phải chữa trị, mà là dạy nàng như thế nào vận dụng thể chất của nàng. Tiếp theo, áo bào đen lão hầu duỗi ra nàng ngón trỏ, suy một tiếng, một đoàn ngọn lửa màu xanh lam tại đầu ngón tay bay lên, nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt giảm xuống. Áo bào đen lão hầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, lam diễm phiêu đãng đến Diệp Linh Khê trước ngực. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm đoàn kia lam diễm. Chỉ gặp lam diễm xoay chậm chậm tại Diệp Linh Khê trong cơ thể, hút ra từng tia màu trắng hàn khí. Diệp Linh Khê trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nói, "Này hỏa diễm thật thần kỳ, trong cơ thể ta hàn độc đều bị hút đi." Một lát sau, mới vừa rồi còn chỉ có ngọn lửa lớn nhỏ lam diễm, đã có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mà Diệp Linh Khê cái kia tờ bệnh trạng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, cũng dần dần có huyết sắc. Nàng lộ ra nụ cười sáng lạ, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn, quay đầu, nói với Diệp Tinh Hà, "Ca, vị này lao tiền bối, thật có thể trị liệu trong cơ thể ta hàn độc." Diệp Tinh Hà cũng mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng hắn không có lên tiếng. Chương 647. Nếu muốn tìm người, liền đến Kình Thiên Tông. Chương 647, nếu muốn tìm người, liền đến Kình Thiên Tông. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng của hắn đã có chút dao động. Bà lão này thật có thể trị hết muội muội bệnh, muốn cho muội muội cùng với nàng đi. Đang ở Diệp Tinh Hà suy tư thời điểm, áo bào đen lão hầu trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, tiếp tục nói, "Chúng chi, ta xem các ngươi phong trần mệt mỏi, tựa hồ đang chạy trốn." Nàng gấp nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, hỏi, "Dưới loại tình huống này, ngươi mang theo muội muội, thật an toàn sao?" Diệp Tinh Hà yên lặng. Hắn ánh mắt lấp lánh, nhăn mũi bút thú các vê đút. Ít bực. Bược lông mày suy tư, lần này đại tần chuyến đi chắc chắn nguy hiểm tầng tầng, sau này lộ trình càng chính là bụi gai đầy đất. Diệp Linh Khê đi theo bên cạnh mình, xác thực không an toàn. Vì muội muội suy nghĩ, tốt nhất là để cho nàng cùng áo bào đen lao hầu đi, đã an toàn lại có thể chữa trị lạnh chứng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà đã có quyết định. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát, trầm giọng nói, tiền bối, ta hiểu rõ ý của ngài. Áo bào đen lao hầu khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay đầu, bắt lấy Diệp Linh Khê tay nhỏ, cưỡng ép kéo ra vẻ tươi cười, "Linh Khê, ca đồng ý ngươi cùng tiền bối đi." Diệp Linh Khê nghe xong, sững sờ chỉ chốc lát, hoàn hồn về sau, nào vào Diệp Tinh Hà trong ngực. "Ta không đi." Nàng lã chã rơi lệ, chịu khấp nói, "Ca, ta không muốn cùng ngươi tách ra." Nghe được muội muội tiếng khóc, Diệp Tinh Hà cho mày, mười phần đau lòng. Nhưng, hắn biết muốn vì muội muội suy nghĩ, liền không thể nhả ra. Diệp Tinh Hà ôm chặt lấy Diệp Linh Khê, sờ sờ đầu của nàng, nói ra, "Linh Khê, chuyện này, ngươi muốn nghe ca ca. Cùng vị tiền bối này đi, có thể trị hết ngươi lạnh chứng. Dạng này ca ca mới có thể yên tâm." Diệp Linh Khê ghé vào Diệp Tinh Hà trong ngực, nước mắt lã chã hạ xuống, yên lặng không nói, chẳng qua là thấp giọng thúc thiết. Lúc này, áo bào đen lão hầu nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra từ ái nụ cười, "Linh Khê, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phân biệt chẳng qua là tạm thời chờ ngươi tu luyện có thành tựu, liền có thể trở về tìm ca ca ngươi." Khóc nửa ngày, Diệp Linh Khê mới ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, hốc mắt đỏ bừng. Nàng khóc nước nở nói, "Ca, nhất định phải như vậy phải không?" Diệp Tinh Hà thấy muội muội bộ dáng, trong lòng có đau, nhưng hắn vẫn như cũng là cắn răng, gật gật đầu, nhất định phải dạng này. Diệp Linh Khê cũng hiểu rõ, ca ca là dụng tâm lương khổ. Nàng khẽ cắn môi son, lau khô nước mắt, kéo léo gật đầu, "Tốt, ca, ta nghe ngươi." Lúc này, áo bào đen lão hầu khắp khuôn mặt là ý cười, nếp vốn mặt mo chen thành một đoàn. Nàng lại quay đầu, nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh, hỏi, "Hải tử, ngươi muốn theo ta đi sao?" Bùi Nam Tỉnh giật mình hoàn hồn, nàng đội vàng chắp tay nói ra, "Tiền bối, chỉ sợ vãn bối không thể bái nhập ngài môn hạ." Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một vẻ thâm tình, khẽ cười nói, "Ta như cũng đi, cũng chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà chính mình. Tiếp xuống lộ trình sẽ rất gian nan, ta nghĩ, bồi tiếp hắn cùng đi xuống đi." Kỳ thật, vừa rồi Bùi Nam Tình xuất thần, một mực tại suy nghĩ việc này. Bùi Nam Tình chưa bao giờ quên, nàng mang huyết hải thâm cửu. phụ thân bị gian nhân làm hại, Tắc Hạ học cung bị hủy. Những ký ức kia mỗi ngày đều tại thúc giục lấy Bùi Nam Tỉnh, để cho nàng mười phần khát vọng có được sức mạnh lớn hơn. Nàng mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thù. Không thể nghi ngờ, lần này nếu là có thể bái nhập áo bào đen lão hầu môn hạ, là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thế nhưng từ khi rời đi Tắc Hạ học cung về sau, nàng liền bồi Diệp Tinh Hà, ba người một đường buôn ba đảm mệnh, tắm máu chém giết, trung độ cửa hải khó, sớm đã là sinh tử chi giao. Tại Bùi Nam Tỉnh trong lòng, phần tình nghĩa này xa xa nặng như bái sư cầu học. Nếu là nàng cũng đi thẳng một mạch, trầm trọng đánh đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trong nội tâm nàng bán quan. Mà lúc này Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Bùi Nam Tỉnh, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể thấy trong mắt đối phương một màn kia thâm tình. Diệp Tinh Hà càng có thể hiểu được Bùi Nam Tỉnh ý nghĩ lúc này, nhưng hắn không thể bởi vì chính mình mà làm trễ nải Bùi Nam Tỉnh tiến độ. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cao giọng nói: ta không đồng ý. Bùi tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cùng tiền bối đi. Nghe vậy, Bùi Nam Tỉnh ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hỏi: vì cái gì? Nếu như ta đi, chỉ còn chính ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, cười khẽ cắt ngang: Bùi tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Chính ta cũng có thể. Huống hồ, cô độc là cường giả phải qua đường. Bùi Nam Tỉnh hơi hơi ngây người, ngay sau đó lộ ra nụ cười sán lạ. Nàng cũng hiểu rõ Diệp Tinh Hà ý nghĩ, nàng đang lo lắng Diệp Tinh Hà đồng thời, Diệp Tinh Hà lại làm sao không có vì nàng suy nghĩ. Bùi Nam Tỉnh cũng không nói thêm nữa, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Hai nữ đều đã quyết định muốn đi theo áo bào đen lão hầu đi tông môn. Lúc này, áo bào đen lão hầu vẻ mặt tươi cười, nhẹ nói ra: đã các ngươi đều đã quyết định tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Dứt lời, áo bào đen lão hầu vung lên ống tay áo, trong tay một đoàn ngọn lửa màu xanh lam bắn ra, phóng lên tận trời. Hỏa diễm ở giữa không trung nổ tung, biến thành sáng chói hoa hỏa. Hoa hỏa vừa dứt dưới, liền nghe được nơi xa truyền đến một tiếng thanh thúy hót vang. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu lên, hướng trong bầu trời đêm nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, hướng Sở Hà trấn bay tới. Một lát sau, to lớn hắc ảnh bay đến Sở Hà trên chân không, xoay quanh một vòng, chậm rãi hạ xuống. Lập tức, bốn phía cuồng phong gào thét. Một đầu toàn thân đủ lam, có tới cao hơn 20 mét cự điểu, rơi vào tiểu trấn đường đi trung ương. Cái này cự điểu cùng phượng hoàng có thất phân rất giống, màu đủ lam lông vũ phía trên, hào quang mở mịt. Thân điểu trên thân, tham thẳm ánh sáng màu lam sáng chói, tinh nguyệt cũng vì đó thất sắc. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn xem thân điểu, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Cái này thân điểu, khí tức mạnh mẽ, thực lực vượt xa thiên hạ cảnh. Mà lúc này, áo bào đen lão hầu nhẹ nhàng vất tay, một đạo màu lam thần cương tuôn ra. Thần cương đem hai nữ nắm đến thần điểu trên lưng. Tiếp theo, áo bào đen lão hầu chân đạp hư không, cũng chậm chậm đi lên. Nàng quay đầu hướng nơi xa, nói khẽ: "Ú Phượng, hồi trở lại tông môn." Vừa dứt lời, thần điểu cao minh một tiếng, bày ra hai cánh, bay lên trời. Cuồng phong đột khởi, thần điểu hai cánh vung lên, bay vào trong bầu trời đêm. Lúc này, Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, hắn giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng hô to một tiếng: "Tiền bối, ta ngày sau muốn đi đâu tìm muội muội ta?" Áo bào đen lão hầu giàn mua, thanh âm hùng hậu, ở trong trời đêm quanh quẩn: "Nếu muốn tìm người, liền đến Kình Tiên Tông." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, thân điệu dần dần từng bước đi đến. Diệp Tinh Hà ngưỡng vọng bầu trời đêm, trong miệng thấp giọng thì thào: "Kình Tiên Tông." Diệp Tinh Hà chưa từng nghe nói qua này cái tông môn, nhưng cái này cũng không đại biểu Kình Tiên Tông là vô danh tiểu tông phái. Ngược lại, Kình Tiên Tông rất có thể là cái vô phương tưởng tượng bái vật khổng lồ. Diệp Tinh Hà sở dĩ chưa nghe nói qua, chính là bởi vì hắn hiện tại còn vô phương tiếp xúc đến dạng này tông môn. Chương 648. Ngày trở về. Báo thủ thời điểm. Chương 648, ngày trở về. Báo thủ thời điểm. Phân biệt, không phải vĩnh biệt. Linh Khê, Bùi tỷ tỷ, chúng ta sẽ gặp lại. Lúc này, góc đường lại truyền đến trận trận ồn ào tiếng. Đám người giống như là xôi trào, không ngừng có tiếng kinh hô vang lên. Ban đầu quặng quẽ đường đi, đông nhiên náo nhiệt lên. Một đám võ giả đang ở hướng bên này vào tới. Tất nhiên là vừa rồi thần điểu dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Ta muốn mau rời khỏi nơi này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quét nhìn một vòng, tìm đầu không ai hẻm nhỏ, thân hình lóe lên, ẩn vào trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Sở Hà bên bờ. Bên cạnh hắn, hai cái chim đại bàng phịch cánh hạ xuống. Diệp Tinh Hà vớt ve hai cái đại bàng, lắc đầu khẽ cười nói: "Tiểu Thanh, tiểu tử, về sau một đoạn thời gian rất dài, chỉ có các ngươi hai cái bồi tiếp ta." Hai cái chim đại bàng nghe hiểu chủ nhân, thân mật cọ sát Diệp Tinh Hà. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trước mắt là một mảnh khoáng đạt bãi sông, cắt đất tầm ướt. Bốn phía phiêu đãng nhàn nhạt sông mùi tanh. Sở Hà mười phần rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Trong sông sóng cả sôi trào mãnh liệt, nước sông chảy xiết mà qua. Sông đại giang chảy về đông, sóng lớn thay nhau nổi lên. Ánh trăng rơi xuống, trong sông nổi lên ánh sáng, sóng nước lấp loáng. Diệp Tinh Hà đứng tại bên bờ, nhíu mày, thầm nghĩ, tránh cho đêm dài lắm mộng, ta tối nay tất yếu qua sông. Bờ bên kia chính là Đại Tần Vương triều quốc thổ. Chỉ có đến bên kia mới có thể thoát khỏi Đại Sở Vương thất truy sát. Tiểu Thanh cùng tiểu tử còn không thể mang người bay lượn. Kế sách hiện nay cũng chỉ có đi qua. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong lòng đã có quyết định. Phu phu một tiếng, hắn thả người nhảy xuống sông. Chỉ gặp nước chảy xiết bên trong, Diệp Tinh Hà dường như một con cá lớn, chập trùng bơi lội. Một chén trà về sau, Diệp Tinh Hà bỏ lên bờ. Hắn lau mặt, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tắc Hạ học cùng phương hướng. Dưới ánh trăng, xa xa dãy núi hắc ảnh liên miên chập trùng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Đại Sở Vương thất, các ngươi chờ đó cho ta. Ta Diệp Tinh Hà, sớm muộn sẽ trở lại. Đến lúc đó, ta nhất định phải nắm tất cả sổ sách, cùng các ngươi một bút bút tính toán rõ ràng." Sở bên bờ sông, trên người thiếu niên sát ý mãnh liệt. Sát ý, dường như một đầu hồng hoang manh thú, im mắng gào thét. Đối đãi ta lúc trở về, chính là Đại Sở Vương thất diệt vong ngày. Thiếu niên trong mắt có một đoàn liệt diễm, cháy hừng hực. Đoàn kia lửa giận, dường như muốn đem xa xa Đại Sở Sơn Hà đốt thành cho bụi. Một lát sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hắn quay đầu, nhìn về phía trước. Chỉ gặp, cách đó không xa, xanh úng tươi tốt, lờ mờ. Đại Tần sông trên bờ, đều là trăm năm cổ thụ, che khuất bầu trời. Nơi xa dãy núi chập trùng, còn thỉnh thoảng có dã thú giống lên một tiếng. Một mảnh sinh cơ rạt rào. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười, "Đại Tần vương triều, ta Diệp Tinh Hà, đến rồi." Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi vào trong núi rừng. Thân ảnh của hắn không ngừng tại núi rừng bên trong xuyên qua. Trung quanh cây cối rậm rạp, thế núi liên miên chập trùng. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhu cầu cấp bách tìm kiếm chỗ nghỉ. Đi tới bắt đầu kiếm phái trước đó, hắn muốn đem khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh phong. Một chén trà về sau, hắn chuyển qua cái khe núi, liền thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hai tòa sơn câu ở giữa, có khối đất trũng. Mà đất trũng chung quanh trên vách núi đá, có không ít lớn nhỏ không đều hàng núi. Lớn có tới cao 5 mét, nhỏ chỉ có cao một thước. Diệp Tinh Hà đứng tại đất trũng trước, hài lòng gật đầu, ngay ở chỗ này, tìm sơn động nghỉ ngơi. Sau đó, hắn tìm cái cao hơn 3 mét hàng núi, đi vào trong đó. Lúc đến trên đường, hắn quan sát tỉ mỉ qua. Trung quanh cũng không có phát hiện yêu thú tung tích, nơi này hẳn là hết sức an toàn. Diệp Tinh Hà khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là lấy ra huyết sát luyện ma đỉnh, đem trước mua dược liệu luyện chế thành đan dược. Suy một tiếng vang nhỏ, hồng liên đêm hỏa giấy lên. Hắn thuần thục đem các loại dược liệu để vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong, bắt đầu luyện chế đan dược. Một lúc lâu sau, huyết sát luyện ma đỉnh đỉnh dương mù mờ mịt. Tốt. Diệp Tinh Hà trong mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, thôi động thần cương, mở ra huyết sát luyện ma đỉnh. Màu trắng sương mù bay lên, mùi thuốc nồng nặc vị theo huyết sát luyện ma trong đỉnh phiêu đãng mà ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà theo huyết sát luyện ma trong đỉnh lấy ra hơn 10 viên màu vàng nhạt đan dược. Đây là tam phẩm đan dược, nhỏ hồi trở lại long đan. Nhỏ hồi trở lại long đan mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng công dụng rất lớn. Nhẹ nhàng thương thế có thể chữa trị, thần cương lực lượng dùng hết, ăn vào cũng có thể khôi phục nhanh hơn tốc độ. Diệp Tinh Hà nhìn một chút trong tay đan dược, khẽ cười nói, cùng sở hữu 13 viên có thể dùng một quãng thời gian. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cất kỹ nhỏ hồi trở lại long đan cùng huyết sát luyện ma đỉnh, bắt đầu khôi phục thương thế. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển thanh đế trường sinh thần cương. Thần cương ở trong cơ thể hắn đi khắp, chữa trị tổn thương kinh mạch. Trước đó, bách chuyển hồi xuân đan dược lực cũng không có hấp thu xong. Hiện tại, những cái kia còn lại dược lực cũng chậm rãi bị hắn hấp thu. Dấu giếm tại kinh mạch chỗ sâu thương thế, dần dần khôi phục. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Trên người hắn 250 cái thần thiếu, đột nhiên sáng lên ánh sáng long lánh. Khí thế hùng hậu bằng bạc, mãnh liệt mà ra. Như chạy xiết giang hà, liên tục không ngừng tuôn ra. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt thần thái sáng láng. Hắn nắm lấy nắm đấm, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, thương thế của ta đã khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Dứt lời, hắn đứng người lên, hướng ngoài động nhìn lại. Lúc này, trời sáng choang, chiều dương từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, bắt đầu kiếm phái là có thể cùng Tiêu Tương học cung so sánh đại tông phái. Hắn môn hạ đệ tử, tất nhiên cũng là thực lực mạnh mẽ. Lần này đi bắt đầu kiếm phái, ngàn có vạn hiểm, ta nhất định phải có chu đáo chuẩn bị. Hắn cúi đầu trầm tư, cẩn thận tính toán thực lực của chính mình. Bây giờ, Diệp Tinh Hà đã là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Thần cương cường độ đủ để cùng bình thường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả so sánh. Quyền pháp có đại phiên thiên ấn có thể dùng, đã luyện tới tầng thứ 2, bên ngoài sư tử ấn. Còn có đệ tam trọng có khả năng tu luyện. Bình thường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu đỉnh phong võ giả đều không phải là hắn đối thủ. Bộ pháp có thần tượng đạm thiên quyết, đã tu luyện tới tầng thứ 2, cũng có nhất trọng có thể tiếp tục tu luyện. Thanh đế vẫn trường sinh kiếm pháp, đã tu luyện tới đệ ngũ trọng, phá bát hoang. Vẫn có 2 tầng có khả năng tu luyện. Hú hồn, thanh đế vẫn trường sinh kiếm ý hạo nhiên. Dù cho tu luyện tới đệ thất trọng, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ hắn toàn bộ kiếm ý. Kiếm pháp này, Diệp Tinh Hà còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Chỉ có Long Tượng Chiến Thể Quyết đã tu luyện tới đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, Long Tượng Chiến Thể Quyết đã theo không kịp thực lực của ta. Bây giờ, luyện thể trở thành ta lớn nhất nhược điểm. Bất quá, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, mỉm cười, trước khi đi, Đại Tế Tiểu đã đem Bất Diệt Càn Khôn Thể truyền cho ta. Chương 649. Luyện Bất Diệt Càn Khôn Thể. Chương 649. Luyện Bất Diệt Càn Khôn Thể, vừa vặn có thể để bù đắp luyện thể nhược điểm. Dứt lời, Diệp Tinh Hà lại khoanh chân ngồi xuống, móc ra một bản ngọc sách. Này chính là Bất Diệt Càn Khôn Thể tu luyện chân quyết. Ngọc sách cùng sở hữu năm khối, trên đó cũng không có chữ biết. Diệp Tinh Hà lật ra tờ thứ nhất, đem thần cương độ vào trong đó. Ngay sau đó, khí thế khổng lồ đột nhiên tuôn ra. Quanh một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà trong óc hơi chấn động một chút. Chúng lớn khẽ kêu âm thanh, đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, ta có thể một kiếm hỏi trường sinh, cũng có thể che tay trấn càn khôn. Thanh âm kia hư vô mờ ảo, lúc xa lúc gần, lại hùng hậu uy vũ, có cố vượt lên trên vạn vật khí thế. Phản phất hắn vung phất ống tay áo, thiên địa cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. thiên địa vật vật đều là chó rơm. Diệp Tinh Hà bị rung động thật sâu, lẩm bẩm một tiếng, này liền là thanh đế thanh âm sao? Không đợi Diệp Tinh Hà nghĩ lại, trong đầu hắn sáng lên đạo đạo kim quang, kim quang vạn sợi, hào quang vạn trượng. Hắn trong mắt chỉ còn lại có chói mắt kim quang. Một lúc sau, kim quang mới đều tán đi, một đoàn thanh sắc quang mang dần dần ngưng tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đạo thân ảnh màu xanh. Đạo thân ảnh kia, một bộ trường bào màu xanh phiêu đãng, thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, chân đạp vô tận đại địa, một tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, năm ngón tay kéo ra, có kình thiên chi thế. Chuông lớn thanh âm trùng trùng điệp điệp lại lần nữa vang lên, ngươi tu càn có thể chân đạp vạn dặm sơn hà, vai đụng kình thiên đỉnh cao, quyền nước vô tận thương cung. Thanh âm vang lên thời điểm, cái kia đạo bóng người màu xanh ầm ầm mà động. Diệp Tinh Hà trong óc tùy theo chấn động kịch liệt, trong nháy mắt một cỗ tựa như thao thiên sóng lớn áp lực tràn vào Diệp Tinh Hà trong đầu, như muốn đem Diệp Tinh Hà đầu xé rách. Đau đớn kịch liệt cảm giác từng lớp kéo tới, liên tục không ngừng. Diệp Tinh Hà kém chút hôn mê. Cùng lúc đó, thanh đế trường sinh thần cương đống nhiên vươn ra, tự động vận chuyển. Thần cương lực lượng làm dịu Diệp Tinh Hà thân thể, cảm giác đau đớn dần dần tan biến. Một lát sau, Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ nói, nếu không phải ta đã luyện thành thanh đế trường sinh thần cương, tất nhiên muốn bị này uy áp xé nát. Nguyên lai, bất diệt càn khôn thể nhất định phải phối hợp thanh đế trường sinh thần cương, cả hai đồng xuất nhất mạch. Nếu là không có thanh đế trường sinh thần cương phối hợp, gượng ép tu luyện bất diệt càn khôn thể, tất nhiên là thập tử vô sinh, không ai có thể chống đỡ được bất diệt càn khôn thể cái kia cường hãn đoán thể lực lượng. Có thanh đế trường sinh thần cương chống đỡ, Diệp Tinh Hà trong óc cũng khôi phục như thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đạo bóng người màu xanh. Lúc này, cái kia đạo bóng người màu xanh đã khoanh chân ngồi xuống. Màu xanh trên thân thể có từng đạo màu vàng kim tia sáng sáng lên. Kim tuyến xỏ xuyên qua thân thể mỗi cái thần thiếu, 360 cái thần thiếu, dường như ngôi sao trong bầu trời đêm, ở trên thân mình lấp lánh. Một đoàn điểm sáng màu vàng nóng, du đầu cùng kim tuyến bên trong, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, chăm chú nhìn cái kia đạo bóng người màu xanh, như say như dại, trầm mê trong đó. Hắn thỉnh thoảng cau mày, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà trong mắt đống nhiên lóe lên một vệt tinh quang. Trong đầu vang một tiếng vang nhỏ, dường như có đạo hàng rào bị đánh phá, hắn cũng giật mình minh ngộ. Ta đã hiểu, ta đã hiểu. Hắn lông mày cao gầy, như điên giống như cuồng cười ha ha, bất diệt càn khôn thể phương pháp tu luyện, ta đã cảm ngộ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, lấy ra hai cái lớn bình sứ. Sứ trong bình, đúng là hắn trước đó lấy được Kim Long tinh huyết cùng Đại Bàng tinh huyết. Chỉ có lợi dụng tinh huyết bên trong thần ma lực lượng, mới có thể đột phá tu luyện bất diệt càn khôn thể bình chứng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Tinh Hà bắt đầu tu luyện bất diệt càn khôn thể. Thanh đế trường sinh thần cương, du tẩu cùng Diệp Tinh Hà quanh thân kinh mạch bên trong. Quy tích, cùng bóng người màu xanh bên trong kim quang giống như lúc. Bất diệt càn khôn thể phương thức rèn luyện, trừ bỏ lợi dụng thần ma chi huyết tăng cường thân thể bên ngoài, còn có thể dùng mạnh mẽ thần cương lực lượng thối luyện thân thể. Thanh đế trường sinh thần cương, hào quang mãnh liệt. Ban đầu dịu dàng ngoan ngoãn thần cương, đột nhiên trở nên táo bạo, như vỡ đê nước lũ, chảy xiết mà ra. Bắt đầu ở Diệp Tinh Hà trong thân thể điên cuồng dâng trào. Lúc này, cất giữ tinh huyết bình sứ bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Ngay sau đó phanh một tiếng, đột nhiên nổ tung. Hai cỗ tinh huyết xen lẫn thành một cỗ máu chảy, vọt tới Diệp Tinh Hà trên thân thể. Trong chốc lát, liền đem Diệp Tinh Hà bọc thành huyết nhân. Tinh huyết bên trong cuồng bạo thần ma lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào hắn trong cơ thể. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt vằn vện tia máu. Cuồng bạo thần ma lực lượng, dường như lưỡi dao, xé rách kinh mạch của hắn, va chạm cơ thể của hắn, mãi đến quay quanh thân thể của hắn, đi khắp một chu thiên mới dừng lại. Một chu thiên xuống tới, hắn đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Mà thanh đế trường sinh thần cương, theo sát thần ma lực lượng, chữa trị mới vừa thụ thương thân thể. Trước xé rách, lại chữa trị. Long vòng như vậy, liền có thể làm thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng. So với trước rèn luyện thân thể, phải có hiệu rất nhiều. Nhưng loại phương thức này cũng rất thống khổ. Tinh huyết bên trong cuồng bạo thần ma lực lượng, theo đi khắp chu thiên biến nhiều, sẽ càng ngày càng mạnh. Càng đi về phía sau, càng là gian nan. Diệp Tinh Hà vận chuyển tới đệ cửu xung quanh thời điểm, cảm giác thân thể kịch liệt đau đớn, thân thể lay động. Hắn kém chút bị đau ngất đi. Nhưng Diệp Tinh Hà vẫn là cắn răng, kiên trì vận chuyển xong đệ cửu xung quanh. Lúc này, Diệp Tinh Hà trong cơ thể một hồi bù bù. Một bộ phận thần ma lực lượng cùng thanh đế trường sinh thần cương tụ tập đến cùng một chỗ, ngưng tụ làm một đạo yêu đất dây tóc kim quang, tự thành một thể, không ngừng ở trong cơ thể hắn đi khắp. Bất diệt càn khôn thể căn cơ đã thành. Đây chính là bất diệt càn khôn thể điểm mạnh. Đạo kim quang kia tên là càn khôn thối thể kình. Càn khôn thối thể kình sẽ tự động vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Mà Diệp Tinh Hà thân thể cường độ cũng sẽ thời khắc bị rèn luyện, một khắc mạnh hơn một khắc. Nhưng mà đây cũng chỉ là chút cơ mà thôi. Khoảng cách bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng luyện thành còn rất dài một khoảng cách. Diệp Tinh Hà tiếp tục vận chuyển càn khôn thối thể kình, tu luyện như cũ tại tiếp tục. Cái thứ 10 chu thiên, thứ 11 chu thiên, đến thứ 19 cái chu thiên thời điểm, càn khôn thối thể kình đã cứng cấp gấp 10 lần. Đợi đến thứ 29 cái chu thiên, đã cứng cấp gấp 20 lần. Càn khôn thối thể kình mỗi cứng cấp một điểm, sẽ rách lực lượng của thân thể liền sẽ mạnh lớn gấp đôi. Càn khôn thối thể kình những nơi đi qua, máu me đồng địa, đứt gần gãy xương. Nhưng Diệp Tinh Hà như cũ cắn răng kiên trì, một lần lại một lần, đem chính mình nghiền ép đến cực hạn. Nghiền ép đến thân thể gần như sụp đổ, cơ hồ không thể thừa nhận. Như thế mới có thể đem bất diệt càn khôn thể triệt để luyện thành. Tại đây vô tận thống khổ cùng tra tấn bên trong, Diệp Tinh Hà ý chí lại trở nên càng ngày càng cường hãn, thần kinh tựa như núi cao kiên cường, mà lại theo hắn đối với mình cực hạn tàn phá cùng nghiền ép, tinh huyết bên trong thần ma lực lượng dung nhập vào trong kinh mạch của hắn, trong cơ thể, thậm chí xương cốt bên trong, càng khôn thối thể kinh điên cuồng vận chuyển, từng lần một tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể cọ rửa, chất bẩn bài xuất khiến cho hắn thể phách vô cùng cô đọng, cường hãn. Chương 650, bất diệt càng khôn thể đệ nhất trọng đại thành, trăm vạn cân cự lực. Chương 650, bất diệt càng khôn thể đệ nhất trọng đại thành, trăm vạn cân cự lực. Đệ nhất, càng làm cho hắn lực lượng liên tục tăng lên, 5 vạn cân, 10 vạn cân, 20 vạn cân. Như thế, lặp lại 107 lần. Diệp Tinh Hà đem chính mình nghiền ép đến cực hạn, dòng dã 107 lần. Lúc này, càng khôn thối thể kình đã như nhỏ to bằng ngón tay. Cuối cùng, đến lần thứ 108, chỉ phải hoàn thành lần này vận chuyển, liền có thể hoàn thành một cái hoàn chỉnh tiểu chu thiên tuần hoàn. Nhưng, lúc này, Diệp Tinh Hà cũng đã đến cực hạn của hắn. Hắn cảm giác mình cơ bắp bị đều xé rách, kinh mạch nát vụn, thân thể hoàn toàn muốn sụp đổ. Một cỗ ngay ngái tại ngực phổi ở giữa tràn ngập. Tựa hồ, sau một khắc, hắn liền sẽ thổ huyết bỏ mình. Liền muốn dừng bước tại này sao? Diệp Tinh Hà trước mắt biến thành màu đen, thần trí đã có chút mơ hồ. Nhưng, hắn vẫn tại cắn răng kiên trì. Chỉ thiếu chút nữa, ta tuyệt không thể nhận thua. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà hung hăng cắn răng, phát ra rít lên một tiếng. Thứ 108 cái chu thiên, mạnh mẽ càn khôn tối thể kình, ở trong người đấu đá lung tung. Cuối cùng, vận chuyển xong. Ngay tại Diệp Tinh Hà vận chuyển xong cuối cùng này một chu thiên thời điểm, hắn cảm giác thân thể điên cuồng chấn động. Trong ngay mắt, ông một tiếng, một đạo xám hào quang màu xanh tại cái kiêm ngưng tụ trên thân thể chợt lóe lên, cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tràn ngập tại thân thể của hắn các nơi. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười ha ha, bất diệt càn khôn thể đệ nhất trọng đã luyện thành. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng người lên, bước nhanh ra ngoài đi đến. Hắn muốn thử một chút bất diệt càn khôn thể uy lực. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, hét lớn một tiếng, bất diệt càn khôn thể. Trong ngay mắt, sáng chói thanh quang đại tác, thân thể của hắn đều biến thành sáng màu xanh, lập lòe kim cương sáng bóng. Thân thể cường độ đã là cứng rắn như kim cương thạch. Một đầu kim tuyến theo trán của hắn sáng lên, lan tràn mà xuống, trải rộng toàn thân, hình thành cực kỳ phức tạp, thần bí hoa văn. Màu vàng kim hoa văn bên trong, càn khôn thối thể tình hóa thành một điểm tinh mang, không ngừng vận chuyển. Dường như thanh long ngao du vu giang sông bên trong, mênh mông lực lượng tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà trên thân lập lòe kim quang nhàn nhạt, kim quang tại Diệp Tinh Hà thân thể bên ngoài hình thành một tầng một tấc sâu hộ thể hào quang. Sau lưng hắn mơ hồ có một đạo thanh đế thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Diệp Tinh Hà thét dài một tiếng, nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh phía bên cạnh vách núi, vang một tiếng vang thật lớn, chỉnh toàn núi nhỏ đồi đều đang run rẩy, đá vụn ầm ầm hạ xuống. Bất diệt càn khôn thể, quả nhiên cường hãn. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn xem run rẩy ngọn núi, nét miệng lên một vệt nụ cười, lực lượng của ta đã đột phá 100 vạn cân. Bất diệt càn khôn thể tổng cộng có ngũ trọng. Diệp Tinh Hà mặc dù chỉ là đã luyện thành đệ nhất trọng, nhưng đã tăng trưởng 50 vạn cân lực lượng, lại thêm hắn tự thân lực lượng đã có 116 vạn cân. Thân thể càng là cứng rắn, đã đến đạt sơn nhạc võ giả cường độ. Kim cương võ giả phía trên chính là sơn nhạc võ giả. Sơn nhạc võ giả, thân thể so kim cương võ giả cường hãn mấy chục lần. Bình thường thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả, căn bản không đánh tan được Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang. Thân thể của hắn càng là so hộ thể kim quang cứng rắn mấy lần. Cho dù là nửa bước tiên hạ cảnh, cũng không đả thương được Diệp Tinh Hà thân thể. Sau này, bất diệt càng khôn thể mỗi đột phá một tầng, Diệp Tinh Hà lực lượng liền sẽ lại tăng trưởng 50 vạn cân. Thân thể của hắn cũng sẽ cường hãn hơn. Ngưng tụ, luyện đến đệ ngũ trọng, có quyền phá vỡ khung vũ bay. Càng quan trọng hơn là, bất diệt càng khôn thể có được tạm thời tăng cao thực lực công hiệu. Diệp Tinh Hà thôi động bất diệt càn khôn thể, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, đủ để hắn chống lại nửa bước thiên hà cảnh. Nhưng Diệp Tinh Hà lông mày đống nhiên vặn một cái, cười khổ nói: bất diệt càn khôn thể mặc dù lợi hại, thế nhưng tiêu hao quá lớn. Ta hiện tại cũng chỉ có thể thôi động một thời gian uống cạn chung trà. Thời gian lại dài, liền sẽ làm bị thương tự thân. Hiểu rõ xong bất diệt càn khôn thể về sau, Diệp Tinh Hà mới phát hiện trên người có rất nhiều dơ bẩn đồ vật, phát ra trận trận hôi thối. Đó là bởi vì tôi thể mà bài xuất chất bẩn. Trước muốn tìm một chỗ thanh tẩy thân thể một cái. Diệp Tinh Hà cho mày, quay người đi ra đất trũng, hướng rừng sâu đi đến. Nửa ngày sau, đã là trên ánh trăng theo trung thiên. Diệp Tinh Hà xuyên qua rậm rạp rừng núi thời điểm, chợt nghe phụ cận có tiếng nước chảy. Hắn mỉm cười, tìm theo tiếng mà tới. Chỉ gặp trước mắt rộng mở trong sáng, một dòng suối nhỏ từ trong núi chảy xuống. Dòng suối róc rách chảy xuôi. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào tiểu khê bên trong, đem trên người vật dơ bẩn rửa giấy sạch sẽ. Dưới ánh trăng, thiếu niên thân thể cường tráng hùng hồn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía rừng núi nơi xa, thấp giọng lẩm bẩm nói, là thời điểm đi tới bắt đầu kiếm phái. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tinh Hà một mực tại đi đường. Sau 10 ngày, mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống một mảnh ánh chiều tà. Một vị thiếu niên tại giữa rừng núi đi xuyên, phong trần mệt mỏi. Sau lưng có hai cái chim đại bàng, đi sát đằng sau. Này, chính là Diệp Tinh Hà. Hắn đã xuyên qua Đại Tần biên cảnh, đi tới Đại Tần Vương triều Hàm Dương thành phụ cận. Hàm Dương thành chính là Đại Tần vương đô. Lúc này, Diệp Tinh Hà đứng tại trên một đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một tòa cao lớn thành trì, nguy nga đứng vững. Cái kia chính là Hàm Dương thành. Cuối cùng đã tới. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khẽ cười nói, bắt đầu kiếm phái, ngay tại Hàm Dương ngoài thành. ta hôm nay liền có thể tiến vào bắt đầu kiếm phái. Có thể vừa dứt lời, liền nghe đến bên cạnh núi rừng bên trong truyền ra một tiếng cản rỡ cười to, Nô Nhược Hy, ngươi trốn à? Hôm nay ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng sinh nghi, hắn xoay người hướng hai cái chim đại bàng thấp giọng nói ra, Tiểu Thanh, Tiểu Tử, các ngươi trốn trước, ta đi đằng trước nhìn một chút. Hai cái chim đại bàng gật gật đầu, trốn trong rừng rậm. Tiếp theo, hắn che giấu khí tức, lặng lẽ hướng thanh âm vang lên chỗ tới gần. Diệp Tinh Hà đi về phía trước ước chừng hơn 500 mét, trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước là một mảnh đất trống. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào một cái cây về sau, nhìn về phía trước, chỉ gặp tại trung ương đất trống đứng đây cái nam tử mặc áo bào đỏ. Cái này người ước chừng 20 tuổi tác, khuôn mặt trắng nõn, có chút tuấn mỹ, nhưng hắn cái kia một đôi mắt bên trong đều là vẻ dâm tà, khắp khuôn mặt là hung ác nham hiểm. Hồng bào nam tử khiến người ta cảm thấy hết sức không thoải mái. Đối diện với hắn là cái người mặc màu tím quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi tuổi tác, khuôn mặt trắng nõn, môi hồng răng trắng, có khuynh thành chi sắc, mà lại trên người nàng có một cỗ ung dung hoa quý khí chất, nhất định là xuất từ hào môn thế gia. Nhưng lúc này áo trắng thiếu nữ vẻ mặt tạm đạm, vẻ mặt hề mại, nàng trên ngực ngồi sập xuống đất, tựa hồ là bị thương. Thiếu nữ áo tím gắt gao tiếp cận hồng bào nam tử, lạnh giọng hỏi, Lâm Kỳ, ngươi đến cùng cho ta ăn đồ vật gì? Hồng bào nam tử chính là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ hơi nhíu mày, cười khẳng khặc, quái dị, ta cho ngươi ăn chính là dị hương nhuyễn cốt tán, chỉ muốn ăn liền sẽ thần cương mệt mỏi, toàn thân vô lực. Chương 651, gặp chuyện bất bình, vậy liền rút đao. Chương 651, gặp chuyện bất bình, vậy liền rút đao. Canh thứ hai, thực lực ngươi bây giờ không kịp bình thường 1/10, ta khuyên ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Lâm Kỳ trong mắt lóe lên một vệt vẻ dâm tà, cười ha ha, Nô Nhược Hy, ta chỉ cần nghĩ, hiện tại liền có thể lột sạch ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn còn không ngừng tại thiếu nữ áo tím trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Xuất sinh, một bộ áo tím Nô Nhược Hy khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Tiếp theo, nàng ánh mắt lộ ra một vẻ bi ai, nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Kỳ, ngươi ta đồng môn 10 năm, ta đem ngươi trở thành làm thân ca ca đối đãi, có thể ngươi vậy mà dạng này độc hại ta, ngươi thật sự là liền xuất sinh cũng không bằng. Lúc này, giấu ở phía sau cây Diệp Tinh Hà nhíu mày thầm nghĩ, nguyên lai nữ tử này là chúng kỳ độc. Diệp Tinh Hà tuy có cứu người chi tâm, nhưng hắn cũng không nóng nảy, tại không có biết rõ ràng đầu đuôi sự tình trước đó, không thể tùy tiện ra tay. Mới tới Đại Tần vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Mà Lâm Kỳ vẻ mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, cười lạnh, kỹ nữ, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương, mau đem Thần Dương Cửu Biến Chân Quyết giao cho ta. Nô Nhược Hy trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi là muốn cướp đoạt tông môn công pháp chí cao. Không sai. Lâm Kỳ cười ha ha, sau đó nheo mắt lại, nụ cười lạnh dần, ta nếu muốn bước vào thiên hạ cảnh, nhất định phải tu luyện Thần Dương Cửu Biến Chân Quyết, có thể phụ thân ngươi lão già kia không chịu truyền cho ta, lão tử cũng chỉ có thể đem ngươi lừa gạt đến nơi đây, dụ kế nhường ngươi giao ra chân quyết. Tiếp theo, Lâm Kỳ nhíu mày lại, hung dữ quát, tiểu biểu tử, giao ra chân quyết, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, lão tử hiện tại liền cởi sạch y phục của ngươi, trước thoải mái một chút, sau đó liền làm thịt ngươi. Nô Nhược Hy cho mày, ánh mắt lơ lửng không cố định, dường như đang suy tư điều gì. Phi, ngươi mơ tưởng. Một lát sau, nàng mới cười lạnh một tiếng, phụ thân ta đã sớm nói, ngươi chẳng những là cái phế vật, còn tâm thuật bất chính, cho nên mới không đem chân quyết truyền cho ngươi. Hiện tại, ngươi càng đừng nghĩ tại ta chỗ này đạt được chân quyết. Phía sau cây, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này gọi Lâm Kỳ gia hỏa, tâm thuật bất chính. Ta muốn giúp thiếu nữ mặc áo tím kia. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà liền muốn tiến lên cứu thiếu nữ áo tím. Nhưng hắn vừa dự định tiến lên, lại thấy Ngô Nhược Hy tay nắm thật chặt tại trên chuôi kiếm. Tựa hồ nàng còn có dư lực. Diệp Tinh Hà lông mày giãn ra, mỉm cười, xem ra còn không cần ta ra tay. Cô gái này còn có hậu chiêu. Lâm Kỳ nghe vậy, trong mắt tràn đầy tức giận, sắc mặt dữ tợn, kỹ nữ, ngươi thật là muốn chết. Hắn nội chửi một câu, bước nhanh về phía trước, đưa tay bóp hướng Ngô Nhược Hy cổ. Mắt thấy, Lâm Kỳ tay khoảng cách Ngô Nhược Hy cổ chỉ có 3 tấc. Đột nhiên, Ngô Nhược Hy ánh mắt lộ ra một vẻ hàn mang, hét lớn một tiếng, "Lâm Kỳ, ngươi đi chết đi." Ầm vang một tiếng, trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ. Ngô Nhược Hy bay nào mà lên, trường kiếm trong tay tuôn ra một đoàn chói mắt hồng quang. 3 thước màu đỏ kiếm mang không ngừng phụt ra hút vào. Kiếm quang sáng chói, dường như một vầng mặt trời chói chang, từ từ bay lên. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao. Trên mặt đất là khô, trong nháy mắt nhóm lửa dâng lên từng đoàn hỏa diễm. Một kiếm này như liệt dương diệt thế, kiếm ý hạo đãng, kiếm quang sáng chói. Liên Diệp Tinh Hà thấy một kiếm này đều hai mắt tỏa sáng. Có thể ngay sau đó hắn liền lắc đầu, khẽ cười nói, cô đương này trung quy là quá mức suy yếu. Một kiếm này hào nhoáng bên ngoài, nhưng không có kế tục lực lượng, sợ là giết không chết cái kia Lâm Kỳ. Quả nhiên, bởi vì Ngô Nhược Hy quá mức suy yếu, tuy là đánh lén, nhưng tốc độ xuất thủ như cũng chậm nửa phần. Lâm Kỳ đã kịp phản ứng, liệt nhật diệt thế kiếm. Lâm Kỳ hai mắt đông nhiên trừng lớn, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó càng thêm phẫn nộ. Hắn gầm thét một tiếng, cái kia lão cẩu, thậm chí ngay cả áp đáy hòm kiếm pháp đều chuyển cho ngươi, lại ngay cả công pháp cũng không chịu truyền cho ta, các ngươi đều đáng chết. Hắn sát mặt giận dữ, động tác trên tay lại nhanh 3 phần. Chỉ thấy Lâm Kỳ hai chân xê dịch, thân hình như bóng ma hướng bên cạnh lướt tới. Kiếm quang cùng hắn gặp thoáng qua, vang một tiếng, liệt nhật kiếm quang quanh sau lưng hắn trên cây. Trong nháy mắt, cây cối khuynh đảo, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hắn diện mạo dữ tợn, thân hình lóe lên, đi vào Ngô Nhược Hy trước người, một phát bắt được Ngô Nhược Hy cổ, đưa nàng nhấc lên. "Kỹ nữ, ngươi còn muốn làm tổn thương ta?" Lâm Kỳ trong mắt đều là sắc mặt giận dữ, cười lạnh nói, "Ta lập tức liền đem ngươi cởi sạch, hung hăng tra tấn ngươi, mãi đến ngươi nói ra chân quyết mới thôi." Lúc này, Ngô Nhược Hy sắc mặt trắng bệch, hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi, cưỡng ép thôi động chân khí, để cho nàng người bị nội thương, thần cương lực lượng hoàn toàn biến mất, đã là nọ mạnh hết đà. Ngô Nhược Hy gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc, gằn từng chữ, "Ta là sẽ không để cho ngươi được như ý." Dứt lời, nàng dãy rủa lấy vung động trường kiếm trong tay, hàn mang lóe lên, mười phần chậm rãi chém về phía Lâm Kỳ. Lâm Kỳ trên mặt vẻ trêu tức, niệm ai cười một tiếng, vung nàng ra, liền lùi lại hai bước, dễ dàng né tránh một kiếm này. Nhưng không nghĩ, Ngô Nhược Hy kiếm nhận cũng không dừng lại, tiếp tục vung lên, hướng cổ của mình xóa đi. Nàng lại là muốn lấy chết làm do ý chí, muốn chết. Lâm Kỳ con mắt híp lại, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường, thử lạnh một tiếng, "Kỹ nữ, rơi vào lao tử trong tay, ngươi muốn chết cũng khó khăn." Sau một khắc, hắn thôi động thần cương, đưa tay bắn ra một đạo hồng sắc thần cương. Thần cương dường như sao băng, chợt lóe lên, phanh một tiếng, đánh vào Ngô Nhược Hy trên cổ tay. Ngô Nhược Hy cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay ngã rơi xuống đất. Nàng dưới chân lảo đảo, thịch thịch thịch, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mãi đến đụng vào sau lưng thân cây mới có thể dừng lại. Dựa vào thân cây, Ngô Nhược Hy nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, trong mắt sát ý như đao, như muốn đem Lâm Kỳ ngàn đao bầm thây. Nhưng nàng đã không có lực phản kháng. Lâm Kỳ trong mắt lại lần nữa nổi lên một vẻ vẻ dâm tà, cười lạnh nói, "Sư muội, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật nói cho ta biết chân quyết. Ngươi chỉ cần chịu nói ra, ta liền để ngươi chết thoải mái điểm." Nói xong, hắn từng bước một hướng Ngô Nhược Hy tới gần, khoe miệng nụ cười càng ngày càng tàn rỡ. Ngô Nhược Hy trong mắt lóe lên một vẻ tuyệt vọng, nàng dãy rủa lấy, còn muốn thôi động thần cương tự sát, nhưng đã không có chút nào khí lực. Phốc một tiếng, trong miệng nàng lại phun ra một ngụm máu tươi, lung la lung lay ngã nhào trên đất. Mắt thấy Lâm Kỳ đã đi tới Ngô Nhược Hy trước người bà thước chỗ, hắn nhếch miệng lên một vẻ dâm tà nụ cười, tay đã vươn hướng Ngô Nhược Hy bộ ngực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên vụ một tiếng, một đạo màu xanh thần cương dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đánh út về phía Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nghe được tiếng xé gió, quá sợ hãi, thịch thịch thịch, liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã bị bức lui đến 10 mét bên ngoài. Trong nháy mắt, Lâm Kỳ nhíu mày lại, quay đầu, gầm thét một tiếng, "Là cái kia đồ chó con, lại dám đánh lén lão tử." Chương 652. Ngươi tự hồ không phá được ta phòng. Chương 652. Ngươi tự hồ không phá được ta phòng. Cút ra đây cho ta. Ban đầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Ngô Nhược Hy, trong mắt cũng bốc lên một đoàn hy vọng hỏa diễm, từ từ nhảy lên. Nàng cũng quay đầu, hướng núi rừng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp, tại phía sau cây, một vị thiếu niên mặc áo bào trắng, chậm rãi đi tới. Thiếu niên đẹp đẽ trên mặt, câu lên một vẻ mỉm cười, buông nàng ra. Làm hai người thấy Diệp Tinh Hà về sau, trong mắt đều là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lâm Kỳ nhíu mày, trên dưới quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà. Một lát sau, lông mày của hắn bỗng nhiên triển khai, tùy theo nhảy lên, cười ha ha, "Ta còn tưởng rằng là vị cường giả. Nguyên lai, chẳng qua là cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật." Cùng lúc đó, Lâm Nhược Hy trong mắt ngọn lửa hy vọng cũng chầm chậm dập tắt. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ thất vọng. Trước mắt vị này người mặc cũ nát bạch bào, phong trần mệt mỏi thiếu niên, còn lâu mới là đối thủ của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ có thể là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả. Bình thường thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả, 10 cái đều không phải là hắn đối thủ. Mà Diệp Tinh Hà, nụ cười vẫn như cũ. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Lâm Kỳ, khẽ cười nói, "Ta lại nói một lần cuối cùng, lập tức buông nàng ra, sau đó cút cho ta." Tiếp theo, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, nụ cười lạnh dần, "Bằng không, ta liền một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó, chỉ bằng ngươi?" Nghe vậy, Lâm Kỳ trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, khinh thường cười lạnh, "Một cái phế vật, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Ta nhìn ngươi, liền là muốn chết." Dứt lời, Lâm Kỳ thôi động thần cương, trên thân khí thế phun trào, hung hậu khí thế bằng bạc, trong nháy mắt hướng Diệp Tinh Hà nghiền ép mà đi. Diệp Tinh Hà trên trán tóc dài bị khí kình lay động, bay bổng. Nhưng hắn nụ cười không thay đổi, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, "Ngươi là chuẩn bị muốn chết?" Tiếp theo, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thấp giọng cười nói, "Vừa vặn có thể bắt ngươi đến thử xem bất diệt cản có thể." Sau một khắc, hắn thôi động thanh đế trường sinh thần cương, khí thế trên người đống nhiên tăng bọn, bàng bạc mãnh liệt như sóng lớn ép hướng Lâm Kỳ. Trong nháy mắt, Lâm Kỳ khí thế rơi vào hạ phong. "Chết không được, ngươi dám khoe khoang khoác lác." Lâm Kỳ hơi biến sắc mặt, nhíu mày lại, cười lạnh một tiếng, "Ngươi lai, ngươi còn có loại này bản sự." Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn bên trong lại tràn đầy mỉa mai chi ý, "Bất quá, ngươi cái này đồ chó con, sợ là không biết thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu lợi hại, còn muốn bắt ta thì chiêu, thật sự là cuồng vọng. Ngươi có biết hay không, ngươi phế vật như vậy, lão tử một chiêu liền có thể đánh chết ngươi." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mỉm cười, "Bắt ngươi thi chiêu là để mắt ngươi." Lâm Kỳ sắc mặt đột biến, gión mũi chân, nhún người nhảy lên. Hắn còn cười lạnh nói, "Ngươi mẹ nó, đi chết đi. Lão tử chỉ cần một quyền là có thể đem ngươi đánh thành cho." Ngay sau đó, Lâm Kỳ trên thân bỗng nhiên sáng lên màu đỏ hào quang. Một tiếng như rồng giống như hổ gào thét ở phía sau hắn vang lên. Mơ hồ ở giữa, phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, có tới cao hơn 6 mét. Long đầu thân ngựa, tài hoa xuất chúng, ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, có ý tứ, lại là hiếm thấy kỳ lân mệnh hồn. Cái kia chính là địa cấp tam phẩm mệnh hồn, ấu kỳ lân mệnh hồn. Lúc này, Lâm Kỳ nắm đấm đã ầm ầm mà tới, màu đỏ thần cương tại hắn trên nắm tay chuyển động, ấu kỳ lân bổ nhào về phía trước, dung nhập hắn thần cương bên trong. Trên nắm tay, ấu kỳ lân kéo ra huyết buồn đại khẩu, gào thét không ngừng. Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Trên người hắn một vệt thanh quang lóe lên, trong nháy mắt, trên thân thể thanh quang dập dờn, từng đầu màu vàng kim hoa văn bò đầy toàn thân. Diệp Tinh Hà đã thôi động bất diệt càn khôn thể, hắn muốn mạnh mẽ chống đỡ Lâm Kỳ một quyền này. Thử một lần, bất diệt càn khôn thể cường hãn trình độ. Dưới cây, Thư Nhược Ngô Nhược Hi sắc mặt đại biến, hô to một tiếng, mau tránh ra. Tránh. Lâm Kỳ trên mặt lộ ra một vẻ tàn nhẫn chi sắc, cười lạnh nói, hắn tránh không xong, đi chết. Cậu vật. Hắn trên nắm tay ấu kỳ lân mệnh hồn gào thét mà tới, hồng quang trong nháy mắt bao phủ Diệp Tinh Hà. Chỉ nghe vang một tiếng, màu đỏ thần cương đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ha ha ha. Đồ chó con, lại để cho ngươi cuồng. Lâm Kỳ cười ha ha, dùng sức thôi động thần cương, mãnh liệt mà ra. Như là chạy xiết giang hà, một đợt lại một đợt đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Gào thét đấu kỳ lân thân ảnh, cơ hồ ngưng kết thành thực chất, không ngừng nhào cắn. Miệng đầy răng nhọn, như muốn nắm hết thể đều xé rách. Nô Nhược Hi ánh mắt tối sầm lại, khoe miệng lại tuôn ra một ngụm máu tươi, thấp giọng thì thào, thiếu niên, là ta hại ngươi. Lời còn chưa dứt, phốc một tiếng, một ngụm lao huyết bắn ra, nằm ở địa phương. Lúc này, nàng đã trước mắt hoàn toàn mơ hồ, lập tức liền sẽ ngất đi. Hai người đều coi là Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, chói mắt thanh quang đống nhiên mãnh liệt. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng chói, cùng cái kia thanh đế thân ảnh giống nhau đến mấy phần. Hắn bạch bào phiêu đãng, cười mỉm theo hồng quang bên trong, chậm rãi đi tới. Màu đỏ thần cương oanh kích ở trên người hắn, không hề có tác dụng, mà ngay cả hộ thể kim quang cũng không đánh phá. Không có khả năng. Lâm Kỳ sắc mặt đại biến, trên mặt lóe lên một vẻ khiếp sợ, lắc đầu liên tục, hắn làm sao có thể, một điểm thương đều không chịu. Diệp Tinh Hà cúi đầu, quét nhìn thân thể của mình, thấp giọng nói, bất diệt càn khôn thể, quả nhiên cứng hãn. Thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả công kích, ngay cả ta hộ thể kim quang đều không đánh tan được. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Kỳ, mỉm cười, ngươi tự hồ không phá được ta phòng. Sau một khắc, hắn ánh mắt lạnh lẽo, hiện tại nên ta ra tay rồi. Hắn đầu tiên là dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Nô Nhược Hi, gặp nàng đã mất đi ý thức, trong mắt hơi híp, nếu đã mất người có thể thấy, vậy thì dễ làm rồi. Dứt lời, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, xuất hiện tại ấu kỳ lân mệnh hồn phía trên. Tiếp theo, trong tay hắn sau lưng hư ảnh lóe lên, trăm năm quỷ vương đống nhiên xuất hiện. Quỷ vương thân cao hơn 10 mét, so ấu kỳ lân cao nhiều gấp đôi. Ấu kỳ lân tại quỷ vương trước mặt, tựa như là một con chó nhỏ. Chỉ gặp quỷ vương giỗi ra hai tay, tay trái cầm lấy ấu kỳ lân cổ, tay phải đặt ở trên người của nó, gắt gao bắt ấu kỳ lân mệnh hồn. Giống. Ấu kỳ lân dùng sức dây rủa, nhưng căn bản không tránh thoát. Một lát sau, nó chỉ có thể từng tiếng gào thét. Thế này, Lâm Kỳ mặt trên tuôn ra sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, cẩu vật, buông ra mệnh hồn của ta. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không phản ứng đến hắn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà vung tay lên, thiên thư mệnh hồn xuất hiện. Thiên thư mệnh hồn bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, to lớn hấp lực, đem ấu kỳ lân hướng vòng xoáy bên trong kéo. Ấu kỳ lân bị gắt gao bắt, không thể động đậy được, chỉ có thể lớn tiếng kêu rên, nhưng cũng không tác dụng. Trong chớp mắt, ấu kỳ lân mệnh hồn liền bị thiên thư mệnh hồn hấp thu. Diệp Tinh Hà rõ ràng cảm giác được, thiên thư mệnh hồn lại trưởng thành rất nhiều, đã đến nhân cấp thất phẩm mệnh hồn đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ kém một cơ hội. Chương 653, bắt đầu kiếm phái đệ tử. Chương 653, bắt đầu kiếm phái đệ tử. Lâm Kỳ mất đi mệnh hồn về sau, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, hoa một tiếng, miệng phun máu tươi, lảo đảo hai bước, kém chút té ngã trên đất. Cậu vật. Lúc này, Lâm Kỳ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, quát đầu lên, ngươi đối mệnh hồn của ta làm cái gì? Diệp Tinh Hà quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, mỉm cười, ngươi không cần biết, ngươi chết, không cần hỏi vì cái gì. Dứt lời, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, dùng ra đại phiên thiên ấn, bên ngoài sư tử ấn, ba đạo sơn nhạc phát ấn, đống nhiên tại trên cánh tay hắn lấp lánh. Sau một khắc, phát ấn hóa thành ba tòa núi cao nguy nga, hướng Lâm Kỳ đánh tới. Khí thế hạo đãng, như Thái Sơn áp đỉnh. Phanh một tiếng, một quyền này hung hăng đánh vào Lâm Kỳ đầu lên. Đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung, như cùng một cái chín mọng dưa hấu. Máu tươi văng khắp nơi, vung đầy đất. Lâm Kỳ liền kêu thảm cũng không kịp, liền bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Diệp Tinh Hà thu hồi nằm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể không đầu, khẽ cười nói, ta nói qua, ta sẽ một quyền đánh nổ của ngươi đầu chó. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lục soát Lâm Kỳ thi thể, đưa hắn không gian giới chỉ thu lại. Lúc này mới xoay người, đi đến Ngô Nhược Hi bên cạnh. Lúc này Ngô Nhược Hi đã triệt để hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, chau mày. Xinh đẹp trên dung nhan, hiện hiện từng tia thống khổ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, ngồi xuống dò xét Ngô Nhược Hi thân thể. Một lát sau, lông mày của hắn triển khai, lộ ra nụ cười, nguyên lai, đây là hôn mê. Ngô Nhược Hi kỳ thật cũng không lo ngại, chỉ vì cưỡng ép thôi động thần cương, bị cắn trả, mới có thể liên tục mấy lần thổ huyết. Đến mức nàng bị trúng dị hương nhuyễn cốt tán, sẽ không đối thân thể có thương tổn, chẳng qua là ức chế thần cương. Chỉ cần 6 giờ thần về sau, dược lực liền sẽ tiêu tán. Diệp Tinh Hà vừa vặn có nhỏ hồi trở lại Long Đan, đủ để chữa trị thương thế của nàng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay nhiều viên nhỏ hồi trở lại long đan. Hắn đem nhỏ hồi trở lại long đan cho Ngô Nhược Hy ăn vào. Một lát sau, Ngô Nhược Hy sắc mặt hồng nhuận hơn rất nhiều, đã bắt đầu khôi phục. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn chung quanh một tuần, nhíu mày, cười khổ nói, Hoang Sơn Giã Lĩnh cũng không thể nắm chính nàng ném ở đây. Được rồi, ta trước mang nàng tìm một chỗ qua một đêm. Ngày mai đợi nàng sau khi tỉnh lại, lại vào thành. Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem Ngô Nhược Hy vác tại sau lưng. "Tiểu Thanh, tiểu tử, đi." Hắn nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, hai cái chim đại bàng theo núi rừng bên trong chui ra ngoài. Hai người hai chim hướng núi rừng bên trong đi đến. Sau nửa canh giờ, màn đêm buông xuống. Trong bầu trời đêm, trăng sáng sao thưa. Trong núi rừng, thỉnh thoảng có dã thú tiếng gào thét vang lên. Diệp Tinh Hà có Ngô Nhược Hy đi vào một mảnh dưới vách đá. Trước mắt vách đá, như lao bổ đũa chém thẳng đứng. Tại cách xa mặt đất 3 mét địa phương, có cái đen nhánh hang núi. Tiểu Thanh đầu theo trong sơn động nhô ra đến, hướng Diệp Tinh Hà hót vang một tiếng. Cái sơn động này chính là hai cái chim đại bàng tìm tới. Tiểu Thanh hót vang là cáo chi Diệp Tinh Hà, trong sơn động cũng không có nguy hiểm. Diệp Tinh Hà dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, tiến vào trong sơn động. Một lát sau, đống lửa từ từ nhảy lên, chiếu sáng hang núi. Diệp Tinh Hà đem Ngô Nhược Hy đặt vào một bên, chính mình thì là ngồi xếp bằng tu luyện. Nửa đêm qua đi, Diệp Tinh Hà cảm giác được có chút ý lạnh, mở bừng mắt ra. Hắn nhìn chung quanh một tuần, thấy đống lửa đã tắt, chỉ còn lại có một đạo khói trắng phiêu đãng. Mà hang núi nơi hẻo lánh Ngô Nhược Hy cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Lúc này là cuối xuân, giữa rừng núi ban đêm vẫn còn có chút lạnh. Diệp Tinh Hà thân thể cứng hãn, tự nhiên không có gì đáng ngại. Nhưng Ngô Nhược Hy nhận qua thường, thân thể quá mức suy yếu, ý lạnh vào cơ thể, có lẽ sẽ sinh bệnh. Võ giả sẽ không tùy tiện sinh bệnh. Thế nhưng chỉ cần nhiễm bệnh, chính là bệnh tới như núi sập. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ giọng thì thào một câu, không muốn ngã bệnh. Sau đó hắn đứng thân dâng lên, đem trên người trường bào cởi, đắp lên Ngô Nhược Hy trên thân, lại nhóm lửa đống lửa. Lúc này mới tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện. Một đêm lặng lẽ trôi qua, một sợi nắng sớm rắc vào trong động. Đông phương đã là bong bóng cá trợn trắng, nắng sớm mờ mờ. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, hôm nay ta là có thể tiến vào Hàm Dương Thành. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Nhược Hy. Lúc này Ngô Nhược Hy lông mi run nhẹ nhẹ, giống như muốn đã tỉnh lại. Nửa ngày qua đi, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng nàng mười phần thận trọng, mở mắt ra về sau liền đỗng nhiên vươn mình mà lên. Ầm vang một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, màu bạc kiếm nhận lóe lên một đạo hàn mang. Không cần thận trọng, ngươi bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn xem nàng, nhếch miệng lên mỉm cười, nhẹ nói ra. Nghe vậy, Ngô Nhược Hy sửng sốt một chút, hoàn hồn về sau nhìn chung quanh một tuần, làm thấy dưới chân trượt rơi xuống đất bạch bảo về sau, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, dường như nghĩ đến cái gì. Sau đó nàng hai gò má hiện hiện một vẻ tường đỏ, lóe lên liền biến mất. Ngô Nhược Hy đem kiếm thu nhập trong vỏ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ giọng hỏi, là ngươi đã cứu ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhẹ gật nhẹ đầu. Ngô Nhược Hy nhíu chặt đôi mi thanh tú, cũng không triển khai, lại hỏi, cái kia Lâm Kỳ đâu? Diệp Tinh Hà đi về phía trước mấy bước, mong muốn nhặt từ bản thân bạch bảo. Hắn chậm rãi đi qua, lạnh nhạt nói ra, chết rồi. Ngô Nhược Hy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ngươi giết? Diệp Tinh Hà lại gật đầu một cái, không lưng muốn đi nhặt lên áo bảo. Lúc này Ngô Nhược Hy trong mắt vẻ chấn động càng sâu, làm Diệp Tinh Hà giết Lâm Kỳ thời điểm, nàng đã hôn mê, cho nên cũng không biết Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ. Nàng ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, thiếu niên này bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, vậy mà có thể chém giết Lâm Kỳ. Nhìn hắn cũng không thụ thương, hẳn là thâm tàng bất lộ. Một lúc sau, nàng mới hoàn hồn, hoàng đội không lưng nhặt lên trường bảo, cung kính đưa cho Diệp Tinh Hà, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Còn mời hỏi tiền bồi cáo chi đại danh, ngày sau ta hảo báo ân. Diệp Tinh Hà tiếp nhận trường bảo mặc, khoe miệng hơi hơi nâng lên, khoát khoát tay, ta cũng không phải cái gì tiền bối, gọi Diệp Tinh Hà liền tốt. Nô Nhược Hy trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, thầm nghĩ, này người tính tình cũng là rất hiền hòa. Sau đó, nàng gật gật đầu, cười nói, ta đây về sau gọi ngươi Diệp đại ca tốt. Đúng rồi, kém chút quên giới thiệu chính ta. Ta gọi Ngô Nhược Hy, là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Nàng đúng là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới tiện tay cứu một người, đúng là Bắc Đầu kiếm phái đệ tử. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không dự định nói ra lai lịch của mình. Dù sao, hắn hiện tại vẫn là đại sở đạo phạm. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư một lát sau, cười nói, ta đến từ Vô Danh tiểu phái, không nói cũng được. Lần này tới Hàm Dương thành, là muốn đi Bắc Đầu kiếm phái cầu học. Nghe vậy, Ngô Nhược Hy hai mắt tỏa sáng, nói ra, Diệp đại ca là tới Bắc Đầu kiếm phái cầu học. Chương 654, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Chương 654, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Canh thứ nhất, cái kia vừa vặn, chúng ta có khả năng cùng nhau vào thành. Diệp Tinh Hà mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Này Ngô Nhược Hy quần áo hoa lệ, khí chất cao quý, nhìn như tránh xa người ngàn dặm. Nhưng, nàng bản tính không sai. Đối với Diệp Tinh Hà cực kỳ nhiệt tình, cũng không có sơ kiến lúc loại kia lãnh đạm. Sau đó, hai người mang theo hai cái đại bảng, nhảy xuống hang núi, hướng rừng núi đi ra ngoài. Sau 3 canh giờ, hai người xuất hiện tại một tòa cao lớn thành trì bên ngoài. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp do hắc nham xây thành tường thành, có tới cao hơn 50 mét, nguy nga đứng vững. Trên đó, tuế nguyệt lưu ngấn, bằng thêm mấy phần tăng thương. Tường thành đỉnh có khác ba chữ to, Hàm Dương Thành. Này, liền là Hàm Dương Thành. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra ý cười, nói khẽ, thời gian qua đi hơn tháng, ta cuối cùng đến nơi này. Lúc này, trong lòng của hắn một hồi dễ chịu, cảm giác giống như là có khối tảng đá lớn ầm ầm hạ xuống. Có phải hay không cảm giác rất hùng vĩ? Nô Nhược Hi nụ cười trên mặt sáng lạ, phất phất tay, Diệp đại ca, đi theo ta. Dứt lời, Nô Nhược Hi mang theo Diệp Tinh Hà đi vào Hàm Dương Thành bên trong. Tường thành cao lớn, có tới 100 mét, hoàn toàn dùng dày nặng hắc thạch xây thành, nhìn qua giống như màu đen nguy nga dây núi. Hai bên đứng đấy người mặc hắc giáp thành vệ quân, đều có thần cương cảnh thực lực. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, thầm nghĩ, Hàm Dương Thành, không hổ là Tần Quốc đô thành. Thành vệ quân thực lực đều mạnh như thế. Hai người vào thành thời điểm, thủ thành quân xem bọn hắn quần áo nhuốm máu, nhíu mày lại. Một cái thành vệ quân đi lên phía trước, cao giọng quát hỏi, các ngươi hai cái là từ đâu tới? Nô Nhược Hi chẳng qua là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rồi đưa tay vào ngực móc ra cái ngọc cũng không phải ngọc bảng hiệu. Người kia thấy bảng hiệu về sau, sắc mặt đại biến, cuốn quýt túi đầu xuống, không biết là đại nhân, đại giá quang lâm, là tiểu nhân Liều Lĩnh, Lỗ Mãng. Nô Nhược Hi cũng không trả lời, lạnh nhạt tại bên cạnh hắn đi qua. Diệp Tinh Hà thấy cảnh này, khoe miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, Nô Nhược Hi ra thế, xác thực không đơn giản. Nếu là bình thường bắt đầu kiếm phái đệ tử, tất nhiên không thể để cho thành vệ quân sợ thành bộ dáng này. Hai người đi vào trong thành trì, trước mắt một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Đường đi cực kỳ rộng lớn, đủ mấy trăm mét rộng. Hai bên đều là cao lớn lầu cát, hùng vĩ đại khí. Đường phố đạo chi bên trên ngựa xe như nước, người đông nghìn nghịt. Trong đó cũng không ít võ giả, thực lực phần lớn tại thần cương cảnh trở lên. Còn có không ít võ giả, bị lấy thực lực cường hãn yêu thú trong đám người hành động. Hai người một đường tiến lên, đi vào một tòa quán rượu trước. Diệp Tinh Hà cảm giác trong bụng đói khát, liền dừng lại bộ pháp, quay đầu nói ra, "Nô cô đường, chúng ta trước tiên ở này ăn một chút gì?" Diệp đại ca, ta không có cách nào bồi ngươi. Nghe vậy, Nô Nhược Hi lại đôi mi thanh tú hơi nhíu, xấu hổ cười nói, ta vốn nên tận tình địa chủ hữu nghị, cho ngươi bày tiệc mời khách, nhưng ta có chuyện quan trọng, cuối cùng hồi trở lại tông môn. Lời đến một nửa, Nô Nhược Hi muốn nói lại thôi, dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, liền nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Việc này, đại khái cùng Lâm Kỳ có quan hệ. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng, vậy ngươi cứ việc trở về, chúng ta đi tới bắt đầu kiếm phái là đủ. Nô Nhược Hi sắc mặt xấu hổ, nàng do dự một chút, ngẩng đầu nhìn một chút quán rượu bảng hiệu. Trên viết, Sạch Trai Cát. Sạch Trai Cát, ta nhớ kỹ. Nô Nhược Hi thấp giọng nỉ non một câu, sau đó móc ra khối kim bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp đại ca, ngươi trước tiên ở tiểu lâu này bên trong ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút. Sau đó, ta sẽ phái người tới đón ngươi tiến vào tông phái. Diệp Tinh Hà vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Nô Nhược Hi cái kia chân thành tha thiết ánh mắt, lại không đành lòng. Chỉ có thể cười nói, vậy thì tốt, trước tạ ơn ngươi. Hắn tiếp nhận kim bài về sau, Nô Nhược Hi liền đội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà mắt nhìn trong tay kim bài, chính diện khắc lấy bắt đầu kiếm phái mà mặt trái là một cái xinh xắn hy chữ. Đây cũng là thân phận của Ngô Nhược Hi kim bài. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đem kim bài cất kỹ, quay người bước vào trong tiểu lâu. Trong tiểu lâu phi thường náo nhiệt, không ít người mặc hoa bảo khách nhân đi tới. Khách nhân vào cửa, lập tức có mặc áo xanh gã sai vặt tiến ra đón tiếp đãi. Thanh sam gã sai vặt có tới hơn 10 người, nhưng bọn hắn thấy Diệp Tinh Hà, đều là ánh mắt lộ ra một vẻ chán ghét, liền quay đầu đi. Cũng không có người nghĩ phản ứng Diệp Tinh Hà. Mà khác người mặc hoa bảo khách nhân vào cửa, chú tiểu tư lập tức lộ ra định nọ đủ cười, tiến ra đón. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu nhìn một chút chính mình cũ nát quần áo, lập tức hiểu rõ. Đám này gã sai vặt, liền là bầy mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không nổi giận. Hắn không đến mức cùng một đám gã sai vặt đấu khí. "Tiểu nhị, ăn cơm." Diệp Tinh Hà nhìn về phía một cái thanh sam gã sai vặt, đưa tay hô. Cái kia thanh sam gã sai vặt dáng dấp gầy lùn, hai quả mắt chuột, tướng mạo hèn mọn. Hắn nhíu mày, thấp giọng mắng, "Suối quẩy. Này quỷ nghèo làm sao tìm ta?" Nhưng hắn cũng không thể không đáp. Chỉ gặp hắn mười phần không tình nguyện, chậm rãi hướng bên này đi. Đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt, thanh sam gã sai vặt cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ không kiên nhẫn, hỏi, liền ngươi, còn muốn tới tiểu lâu chúng ta ăn cơm? Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, chẳng qua là nhíu mày. Thanh sam gã sai vặt dùng ánh mắt khinh thường, dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi mặc rách tung tóe, xem xét liền là cái quỷ nghèo. Chúng ta nơi này, một món ăn liền có giá trị không nhỏ. Ngươi ăn được tốt hay sao hả? Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hắn cũng không lên tiếng, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một khỏa linh thạch. Đủ sao? Diệp Tinh khẽ cười một tiếng, tiện tay bắn ra, linh thạch rơi xuống thanh sam gã sai vặt trong tay. Thấy linh thạch về sau, thanh sam gã sai vặt sắc mặt hơi chậm, thầm nghĩ, không nghĩ tới, tiểu tử này còn có chút tiền. Hắn mạnh kéo ra một tia giả cười, vẻ mặt hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Cũng đừng điểm quá đắt, ngươi chút linh thạch này, căn bản không đủ dùng. Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, nhanh chân đi vào bên trong. Sau lưng hắn, hai cái chim đại bàng cũng lảo đảo theo vào tới. Thấy hai cái kim xí đại bàng, thanh sam gã sai vặt trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Này hai cái chim đại bàng, màu vàng kim lông vũ hiện ra sáng bóng, cứng rắn giống như tinh thiết, mỏ như đao, chảo như câu, tầm mắt như kiếm nhận sắc bén. Thanh sam gã sai vật bị liếc một cái, dọa đến thân thể khẽ run lên. Trước đó, Diệp Tinh Hà thường xuyên cho tiểu thanh cùng tiểu tử quăng cho ăn đan dược. Bởi vậy, thực lực của bọn nó tăng trưởng rất nhanh, đều đã là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, vượt xa bình thường kim sĩ đại bằng. Thanh sam gã sai vật con mắt híp lại, trong lòng dâng lên mấy cái suy nghĩ. Thiếu niên này lại có hai cái thần cương cảnh yêu thú, thực lực hẳn là còn có thể. nói không chừng còn có thể ở trên người hắn lời ít tiền. Nghĩ tới đây, thanh sam gã sai vặt nụ cười trên mặt, trong nháy mắt dày đặc mấy phần, khách quan, ngài muốn ăn chút gì? Diệp Tinh Hà chỉ sau lưng hai cái đại bảng, nói ra, trước cho yêu thú của ta, tới mấy cân yêu thú thịt. Thanh sam gã sai vặt hề hoài gật đầu, hai ngón tay trả sát, ngoài cười nhưng trong không cười nói, chương 655. Ngươi này hai con yêu thú, ta muốn. Chương 655, ngươi này hai con yêu thú, ta muốn. Canh thứ hai, khách quan, này yêu thú thịt, có thể không rẻ. Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, tiện tay quăng hai quả linh thạch ra ngoài. Thanh sam gã sai vặt cuốn quýt tiếp trong tay, nét mặt tươi cười càng sâu, được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Thanh sam gã sai vặt thái độ chuyển biến lớn, cùng sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống, dự định gọi món ăn thời điểm, cổng đông nhiên có người hô, mau tới người, cho bản thiếu ra gọi món ăn. Mẹ nó, nhanh nói chết ta. Nghe tiếng, thanh sam gã sai vặt quay đầu hướng cổng nhìn thoáng qua. Khi thấy rõ người tới, hắn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lập tức nói ra, ngươi chờ chút, ta lập tức quay lại. Cũng không đợi Diệp Tinh Hà trả lời, thanh sam gã sai vặt quay người chạy hướng cổng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cũng quay đầu, nhìn ra cửa. Chỉ gặp cổng đi tới một vị ước chừng 20, người mặc màu đen trường bào, khuôn mặt trắng non công tử. Phía sau hắn còn đi theo một đám thân mặc áo đen áo ngắn thị vệ. Thanh sam gã sai vặt chạy chậm đến trước người hắn, cúi đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy định mặc cười, "Hồ công tử, ngài đã tới. Ngài muốn ăn chút gì?" Huyền bào thanh niên cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, vung tay lên, "Cấp cao nhất tiến hội, lên cho ta một bàn." "Phải." "Là." Thanh sam gã sai vặt liên tục gật đầu, đưa tay làm Huyền bào thanh niên dẫn đường, "Hồ công tử, xin ngài cùng ta tiến vào bao xương." Huyền bào thanh niên từ đầu đến cuối đều ngửa đầu, ngạo mạn ánh mắt, nhìn cũng chưa từng nhìn qua người chung quanh. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Người tới bất quá là cái ăn chơi thiếu gia, hắn có thể không tâm tư xem loại người này. Nhàn tới nhàng chán, Diệp Tinh Hà liền đùa hai cái đại bàng. Tiểu Thanh hết sức cao hứng, cao cao ngẩng đầu lên, hót vang một tiếng. To rõ hót vang âm thanh, vang vọng cả tòa tử quán. Không ít người quay đầu, nhìn về phía hai cái kim sĩ đại bàng. Sau đó, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, nghị luận ầm ĩ, ngươi xem, vị thiếu niên kia lại có bay lượn loại yêu thú, cũng không thấy nhiều. Cái kia chính là hai cái kim sĩ đại bàng, chỉ có tối thể cảnh thực lực, có thể chân quý cỡ nào? Có kiến thức rộng rãi người, nhẹ nhàng lắc đầu, không đúng. Cái kia hai cái đại bàng đã có thần cương cảnh thực lực. Theo ta thấy, ít nhất giá trị mấy chục vạn viên linh thạch, vẫn là có tiền mà không mua được. Mọi người nghe nói, dồn dập hít sâu một hơi, đối Diệp Tinh Hà quăng tới ánh mắt hâm mộ. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, không muốn quá mức rêu rao. Hắn quay đầu, đối Tiểu Thanh nói ra, "Tiểu Thanh, không cho phép kêu loạn." Tiểu Thanh cúi đầu xuống, đứng tại chỗ, không nữa hót vang. Mà hết thảy này đều rơi vào Huyền Bảo thanh niên trong mắt. Huyền Bảo thanh niên nhìn chằm chằm hai cái đại bàng, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ tham lam, cười ta nói, "Này hai cái đại bàng, không tệ à?" Nghe vậy, thanh sam gã sai vặt lông mày nhíu lại, ân cần nói, "Hồ công tử, tiểu tử kia liền là cái quỷ nghèo. Ngài muốn cái kia hai cái đại bàng, mua lại không được sao? Ngược lại, ngài cũng không thiếu điểm này tiền." Huyền Bảo thanh niên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha, "Ngươi nói đúng. Xem thưởng." Bên cạnh thị vệ lập tức ném ra hơn 10 viên linh thạch. Linh thạch len ken rung động, rớt xuống đất. Thanh sam gã sai vặt mặt mày hớn hở nằm rạp trên mặt đất nhặt linh thạch. Mà Huyền Bảo thanh niên ngửa đầu, nhanh chân hướng Diệp Tinh Hà đi qua. Thanh sam gã sai vặt nhặt lên linh thạch, nhắm mắt theo đuôi bắt kịp. Huyền Bảo thanh niên đi vào Diệp Tinh Hà trước bàn, ôm cánh tay mà đứng, cái cằm nâng cao, mắt liếc thấy Diệp Tinh Hà, "Ngươi này hai cái đại bảng, muốn bán bao nhiêu tiền?" Diệp Tinh Hà cũng không ngẩng đầu, cũng không nhìn hắn cái nào, lạnh nhạt nói, "Không bán." "Ngươi nói cái gì?" Huyền Bảo thanh niên nhíu mày lại, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi dám không bán?" Phía sau hắn một đám thị vệ lập tức tuôn ra tiến lên đây, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Thanh sam gã sai vặt cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật là một cái ngớ ngẩn, cho là mình có chút linh thạch liền thật là đại nhân vật, vừa vặn cho ta cái cơ hội biểu hiện. Nghĩ tới đây, thanh sam gã sai vặt đưa thân tiến lên, quát lớn, tiểu tử, ngươi có biết hay không vị công tử này là ai? Đây chính là chúng ta Định Dương quận Hồ gia đại công tử, Hồ Thành Vũ công tử. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ, lắc đầu thở dài, tiểu tử kia vậy mà chọc phải Hồ Thành Vũ, hắn thật là xui xẻo. Hồ gia có thể là Hàm Dương thành lớn nhất thế gia một trong, gia tài vạn quán không nói, nghe nói còn nhận biết bắt đầu kiếm phái trưởng lão. Tiểu tử này hai cái kim sĩ đại bằng, sợ là giữ không được. Người chung quanh ngôn luận, Hồ Thành Vũ cũng nghe được trong tai. Trên mặt hắn vẻ đắc ý càng sâu, nghiêng mắt thấy hướng Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, "Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Một vạn linh thạch, nắm này hai cái đại bảng bán cho ta." Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, khỏe miệng cao cao nâng lên, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hồ Thành Vũ tự nhiên biết, này hai cái chim đại bảng ít nhất giá trị 30 vạn linh thạch. Nhưng hắn chính là muốn ức hiếp cái này không hiểu chuyện quỷ nghèo. Hắn chính là muốn cưỡng ép mua xuống này hai cái đại bảng. Hồ Thành Vũ muốn cho người đang ngồi đều biết, hắn Hồ Thành Vũ cũng không phải dễ chơi. "Ngươi được sao?" Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, liếc qua Hồ Thành Vũ, không nhịn được nói, "Ta nói, không bán." Lời vừa nói ra, Hồ Thành Vũ sắc mặt trong nháy mắt hung ác nham hiểm, trong mắt toát ra một vẻ hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết?" Trung quanh đám kia thị vệ càng là nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Rất có một lời không hợp, liền muốn ý xuất thủ. Hai cái đại bàng cảm giác đối phương ác ý, kéo ra cánh, đem Diệp Tinh Hà hộ tại sau lưng. Tiểu Thanh cùng tiểu tử đều là một tiếng hót vang. ánh mắt sắc bén, gắt gao tiếp cận Hồ Thành Vũ đám người. Móng vuốt sắc bén, hơi hơi uốn lượn, vận sức chờ phát động. "Tiểu Thanh, tiểu tử, trở về." Diệp Tinh Hà không muốn gây phiền toái, nhíu mày, gọi hồi trở lại hai cái đại bàng. Tiếp theo, hắn quay đầu, Song Thanh Sam gã sai vặt vẫy tay, "Tới, ta muốn chọn đồ ăn." Thanh Sam gã sai vặt cũng không đi xem Diệp Tinh Hà, mà là mắt nhìn Hồ Thành Vũ. Ngay sau đó, hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, hai chân đều đang run rẩy. Hắn rõ ràng thấy Hồ công tử trong mắt có một vẻ nồng đậm sát ý. Việc này nếu là rắc ngay cả mình, sợ là muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lập tức, Thanh Sam gã sai vặt cái trán thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Hắn quay đầu, hướng Diệp Tinh Hà phẫn nộ quát, "Quỷ nghèo, ngươi mẹ nó điên rồi, dám bỏ qua Hồ công tử, ngươi mẹ nó còn muốn ăn cơm, liền là cức cũng không cho ngươi ăn. Nếu muốn mạng sống, còn không mau đem này hai cái chim đại bàng đưa cho Hồ công tử." Hồ Thành Vũ hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thử lạnh một tiếng, hiện tại coi như hắn nghi bán cũng đã trộm. Tiếp theo, hắn vung tay lên, lạnh giọng quát, "Đều lên cho ta, làm thịt tiểu tử này." Sau đó, lại đem cái kia hai cái chim đại bàng cho ta bắt về nhà. Một đám áo đen thị vệ lập tức sắn tay áo lên, không ngừng hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Trong tiểu lâu khách nhân khác dồn dập lui lại, sợ rước họa vào thân. Chương 656. Nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Chương 656. Nhường ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Xong. Tiểu tử này, lần này là thật xong. Hắn liền là thằng ngu, một cái thôn quê đứa nhà quê, dám đối phó với Hồ công tử. Mọi người đều là mặt lộ vẻ khinh thường, mở miệng địa mai Diệp Tinh Hà. Cho rằng Diệp Tinh Hà chọc tới Hồ Thành Vũ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta vốn không muốn giết ngươi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói, là chính ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương. Bàng bạc hùng hậu khí thế, dường như sóng lớn, tuôn hướng đám kia áo đen thị vệ. Lập tức, hết thảy thị vệ sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ. Đám người này, bất quá là thần cương cảnh thứ thất bắt trọng lâu võ giả. Trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà khí thế chấn nhiếp. Nửa ngày qua đi, dẫn đầu thị vệ mới khẽ cắn môi, quát to, hắn bất quá chỉ là cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu. Chúng ta có hơn 10 người, không cần sợ hắn. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, mỉm cười, ngươi không sợ ta. Vậy trước tiên bắt ngươi khai đao. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bút thú các 5200 VĐVĐVĐBGG 5200. Xì gión mũi chân, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thị vệ thủ lĩnh trước mặt. Ngay sau đó, một quyền hung hăng quanh ra, đánh về phía mặt của hắn. Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ánh. Nắm đấm đã đập ầm ầm trên mặt của hắn. Phanh một tiếng vang trầm, thị vệ thủ lĩnh mặt bị nện nở hoa, dòng máu văng khắp nơi. To lớn lực đạo đưa hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Vang một tiếng, hắn va chạm ở trên vách tường, chậm rãi trượt xuống. Lúc này, mặt của hắn đã bị đánh sụp đổ xuống, đứt gân gãy xương. Sau đó, thị vệ thủ lĩnh run rẩy hai lần, liền không một tiếng động. Thấy một màn này, bọn thị vệ sắc mặt tạm đạm, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu thị vệ thủ lĩnh bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh tới gần chết. Còn lại thị vệ tối cường bất quá là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tinh Hà. Khách nhân khác cũng dồn dập hít sâu một hơi, kinh hô liên tục. Thiếu niên này thực lực quá kinh khủng, một quyền liền đánh tàn phế Hồ gia thị vệ thủ lĩnh. Có lẽ hắn chẳng qua là quyền pháp mạnh mẽ mà thôi. Hồ công tử có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu võ giả, hắn chắc chắn đánh không thắng. Nghe vậy, mọi người cảm thấy có đạo lý, vẫn là không quá xem trọng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, nhìn chung quanh một tuần, ngoắc ngoắc tay, cùng tiến lên. Đừng lãng phí ta thời gian. Thanh âm không cao lắm, lại như sơn nhạc, tầng tầng đặt ở chúng hộ vệ trong lòng. Đám kia áo đen thị vệ đều là thân thể khẽ run, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn thị vệ không tiến ngược lại thụt lùi, vừa lui lại lui, đã là bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật, đấu trí hoàn toàn không có. Thế này, Hồ Thành Vũ thẹn quá hóa giận, một cước nắm bên cạnh thị vệ đạp ngã xuống đất. Phế vật, đều là một đám phế vật. Hán khí sắc mặt đỏ lên, gầm thét một tiếng, đều mẹ nó, cút ngay cho ta. Bản thiếu gia muốn đích thân ra tay, làm thịt cái này dân đen. Nghe vậy, bọn thị vệ như được đại xá, dồn dập thối lui đến Hồ Thành Vũ sau lưng. Hồ Thành Vũ đi lên phía trước, trong mắt đều là vẻ khinh thường, cười lạnh nói, ngươi một cái thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu phế vật, làm sao dám như thế càng rỡ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, giết ngươi, đủ để. Tiếp theo, hắn giơ ra một ngón tay, mà lại, giết ngươi, ta chỉ cần một quyền. Nghe vậy, Hồ Thành Vũ mặt như sương lạnh, trong mắt có một đoàn lửa giận, cháy hừng hực. Hắn giận quá thành cười, thật sự là vô tri dân đen. Hôm nay, bản thiếu gia liền để ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ngay sau đó, Hồ Thành Vũ hét lớn một tiếng, khí thế trên người mãnh liệt mà ra. Trên người hắn thần cương phun trào, sáng lên chói mắt kim quang, quang mang mãnh liệt. Tiếp theo, dưới chân hắn xê dịch, bay nào về trước, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Hắn muốn, một quyền đánh xuyên Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nắm vừa rồi mất đi mặt mũi, toàn bộ đòi lại, không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nhìn chằm chằm bay nào mà đến Hồ Thành Vũ. Hắn nhếch miệng lên vẻ tươi cười, bị cười một tiếng, ta đứng đấy nhường ngươi đánh, ngươi cũng đánh không thắng. Dứt lời, Diệp Tinh Hà không tránh không né, ngạo nghễ mà đứng. Cuồn vọng dân đen. Hồ Thành Vũ sắc mặt giận dữ, trong mắt sát ý càng sâu. Ta hôm nay liền muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, hắn trên nắm tay kim quang càng thêm lấp lánh. Sáng chói kim quang, dường như hoàng kim lấp lánh. Có người kinh hô một tiếng, đây là Hồ gia mảnh vàng vụn vừa thần quyền. Quyền pháp này uy lực mạnh mẽ, coi như là kim cương võ giả đều không tiếp nổi. Tiểu tử này điên rồi, lại muốn đón đỡ một quyền này. Diệp Tinh Hà trên thân thể có một vệt hào quang màu xanh, lóe lên liền biến mất. Bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lòng tin mười phần. Bởi vì hắn đã là sơn nhạc võ giả, thân thể trình độ cứng cáp so kim cương võ giả mạnh hơn mấy chục lần. Oanh một tiếng vang thật lớn, Hồ Thành Vũ mảnh vàng vụn vừa thần quyền, tầng tầng oanh trên ngực Diệp Tinh Hà. Kim quang đại tác, hào quang sáng chói, trong nháy mắt bao phủ ở Diệp Tinh Hà. Dân đen, đi chết đi. Hồ Thành Vũ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, trên mặt là không nói ra được thoải mái, cười ha ha. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn hơi ngừng. A, tà tay. Chỉ nghe Hồ Thành Vũ kêu thảm một tiếng, thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác phảng phất một quyền kia là đánh vào sơn nhạc phía trên, to lớn lực phản chấn đã đem xương tay của hắn đánh rách tả tơi. Hắn ra quyền tay, ra chóc thịt bong, run không ngừng, máu tươi theo hắn giữa ngón tay chậm rãi trượt xuống. Kim quang tán đi về sau, Diệp Tinh Hà cười mỉm đứng tại chỗ. Ngươi liền chút bản lĩnh này, còn muốn giết ta? Hắn lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Thành Vũ, cười nạo nói, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Một bước, hướng Hồ Thành Vũ tới gần. Hồ Thành Vũ cao mày, sắc mặt âm trầm bất định, trầm giọng nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái đỉnh phong cảnh giới kim cương võ giả. Mảnh vàng vụn vừa thần quyền, đủ để đánh sát bình thường kim cương võ giả. Diệp Tinh Hà có thể ngăn cản mảnh vàng vụn vừa thần quyền, hắn còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà bất quá là đỉnh phong cảnh giới kim cương võ giả. Ta đã là sơn nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lời vừa nói ra, mọi người như vỡ tổ, phát ra trận trận tiếng kinh hô. Thiếu niên này, thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi, vậy mà đã là sơn nhạc võ giả. Sơn nhạc võ giả, thực lực vượt xa kim cương võ giả. Lần này Hồ Thành Vũ thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng thiếu niên này, mà cái kia thanh sam gã sai vặt càng là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, hắn thế nào lại là sơn nhạc võ giả? Hồ công tử, còn có thể đánh thắng sao? Nhớ tới chính mình vừa rồi chửi bới Diệp Tinh Hà, thanh sam gã sai vặt trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, liền Hồ Thành Vũ trong mắt đều lóe lên một vẻ khiếp sợ. Bất quá sắc mặt của hắn lập tức khôi phục như thường, cũng không hoảng hốt. Chương 657, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Chương 657, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi là sơn nhạc võ giả lại như thế nào? Hồ Thành Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, khoe miệng dương nhẹ, cười nhạo nói, bất quá là thân thể hơi cứng rắn chút, liền là cái vỏ cứng con rùa. Ta đã là thần cương cảnh tầng thứ 10 một lâu, mà ngươi, bất quá mới thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, cùng ta chính là khác nhau một trời một vực. Dù cho ngươi là sơn nhạc võ giả, cũng là phế vật. Dứt lời, Hồ Thành Vũ lật bàn tay một cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh toàn thân lũ hắc trường thương. Thương dài 7 thước, thân thương có dao long quay quanh. Trên mũi thương, hàn mang lấp lánh. Hồ Thành Vũ lông mày nhíu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, "Chúng ta Hồ gia hữu giao phá thiên thương, chuyên giết vỏ cứng con rùa." Thương này vừa ra, mọi người lập tức cảm giác được một cỗ u linh khí tức đánh thẳng nội tâm, như cửu u hàn thiết in dấu ở trong lòng. Mọi người đều là áo bó sắt vòng cánh tay, nhịn không được đánh dùng mình. Có hiểu rõ Hồ gia thương pháp người, hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, "Hồ gia hữu giao phá thiên thương, có thể là có tiếng sắc bén. Nghe nói, có không ít kim cương võ giả đều chết tại chuôi này thương hạ." Mọi người dồn dập mặt lộ vẻ khiếp sợ, cẩn thận quan sát chuôi này u giao phá thiên thương. Mới vừa rồi còn sắc mặt tái nhợt thanh sam gã sai vặt, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ phách lối. Hắn nhảy chân, cao giọng hô lớn, "Hồ công tử, làm thịt tên quỷ nghèo này." Mà Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, chẳng qua là chăm chú nhìn trôi này u giao phá thiên thương. Rõ ràng, trôi này thương 10 phần sắc bén, hẳn là một thanh thượng phẩm bảo khí. Nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt cũng không sợ hãi. Bước chân hắn không ngừng, vẫn như cũ từng bước một hướng Hồ Thành Vũ đi đến. Hồ Thành Vũ trường thương trong tay lắc một cái, một hồi giống như rồng mà không phải là rồng tiếng ngâm khẽ vang lên. Giao long ngâm. Hắn liếc mắt Diệp Tinh Hà sau lưng đoạt kiếm, khinh miệt nói ra, "Ngươi loại phế vật này, ngay cả ta một thương cũng đỡ không nổi. Rút ra ngươi kiếm, bản thiếu gia nhường ngươi xuất thủ trước." Diệp Tinh Hà trên thân thể, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất. "Để cho ta xuất kiếm." Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, cười lạnh một tiếng, "Ngươi xứng sao?" Ngay sau đó, một tiếng hét lên, trực tiếp xuống tới. Hồ Thành Vũ con mắt híp lại, khinh thường cười một tiếng, "Dân đen, ngươi cũng sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Đi chết đi." Dứt lời, Hồ Thành Vũ trường thương trong tay dùng sức lắc một cái, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đã đâm đi. Một tiếng to rõ giao long ngầm vang lên. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện một đạo mệnh hồn. Mệnh hồn thân thể nếu có dài 7-8 mét, giống như cự mãng, đầu bên trên lại mọc ra nửa cái một sừng. Đó là một đầu còn chưa thuế biến xong cự mãng, mang dao. Mang dao hóa thành một cái bóng mờ, bổ nhào vào u giao phá thiên thương phía trên. Lập tức, trên thân thương u giao cũng giống như là sống lại, cũng hóa thành một cái bóng mờ, cùng mãng giao xen lẫn xoay quanh đến cùng một chỗ. Hai con dao long trong miệng đều là phun ra một đạo hào quang chói sáng. Trên mũi thương, ba thước mũi thương tăng gọn, không ngừng phụt ra hút vào. Thật là muốn chết. Hồ Thành Vũ cười khẩy, trường thương chấn động, đâm về đằng trước. Mũi thương hóa thành đầy trời hư ảnh, hình thành một mảnh kim quang. Kim quang như thao thiên sóng lớn, hướng Diệp Tinh Hà chút xuống mà đi. Hai con dao long phá sóng mà đi, cũng là nhào về phía hắn. Mà Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đúng là không tránh không né, dậm chân hướng về phía trước đấm ra một quyền. Bên ngoài sư tử ấn ầm ầm phát động. Trong nháy mắt, trên cánh tay của hắn sáng lên ba đạo phát ấn, hóa thành ba tòa sơn nhạc nguy nga, hướng kim quang đệ tới. Sau một khắc, thanh quang cùng kim quang đụng vào nhau, vang một tiếng vang thật lớn. Va chạm sinh ra mạnh mẽ sóng khí, thổi đến chung quanh bàn ghế tung bay. Vây xem mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập lui về phía sau. Hồ Thành Vũ nhìn xem đầy trời thương ảnh, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cười ha ha, cái này dân đen, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng tiếng cười của hắn vừa vang lên, liền nghe được Diệp Tinh Hà gầm lên giận dữ, phá cho ta. Chỉ gặp kim quang bên trong, đột nhiên sáng lên sáng chói thanh quang. Ba ngọn núi cao, đem màu vàng kim thương ảnh đều nghiền nát, ầm ầm phá ánh sáng mà ra. Diệp Tinh Hà trên thân thanh quang sáng chói, màu vàng kim hoa văn trải rộng toàn thân. Bộ kia thân thể như thiên thần hàng thế, cổ sơ, mạnh mẽ, hung hậu bàng bạc khí tức, càng là ép tới mọi người không thở nổi. Màu vàng kim thương ảnh đánh ở trên người hắn, phát ra âm vàng kim qua giao cái tiếng. Mà Diệp Tinh Hà lại không mất một sợi lông, biết chút điêu trùng tiểu kỹ, còn dương dương tự đắc. Ngươi chẳng những là cái phế vật, vẫn là thằng ngu. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh tới hướng Hồ Thành Vũ lồng ngực. Hồ Thành Vũ dọa đến lui lại hai bước, sắc mặt kinh hãi, làm sao có thể? Làm sao không có khả năng? Diệp Tinh Hà cười lạnh, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Hồ Thành Vũ trước mặt, lập loè thanh quang nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thành Vũ lồng ngực. Hồ Thành Vũ lập tức thất kinh, cuốn quýt ở giữa, chỉ có thể đem vũ dao phá thiên thương hoành ở trước ngực, vọng tưởng ngăn lại này có phá vỡ ngọn núi phá sơn lực lượng nằm đấm. Nhưng Hồ Thành Vũ căn bản không có khả năng ngăn lại. Trong nháy mắt, thanh quang lấp lánh nằm đấm, hung hăng nện ở trên tán thương. Diệp Tinh Hà nằm đấm có tới 116 vạn lực lượng, như Thái Sơn áp đỉnh. Hồ Thành Vũ chỉ cảm thấy miệng hồ đột nhiên chấn động, to lớn lực đạo truyền đến, như bị sơn nhạc quanh kích. Sau một khắc, nỗi đau xé rách tim gan cảm giác kéo tới. Hắn miệng hồ trong nháy mắt nổ tung, máu me đồng địa. U dao phá thiên thương rời khỏi tay, bị đánh bay ra ngoài. Nhưng mà Diệp Tinh Hà quyền thế không giảm, vẫn như cũ hung hăng nện ở trên lồng ngực của hắn. Phốc một tiếng, Hồ Thành Vũ miệng phun máu tươi, bị mạnh mẽ lực đạo đánh bay ra ngoài, bay ngược ở giữa không trung, trong miệng hắn máu tươi dâng trào, vạch ra một đường vòng cung. Ngay sau đó, phanh một tiếng, va chạm ở trên vách tường. Vách tường trong nháy mắt bị nện ra cái hố to, dạn nước mà ra, bụi đất dì rào hạ xuống. Hồ Thành Vũ lồng ngực sụp đổ xuống, xương sườn đều bẻ gãy. Được gãy xương cốt vào phổi bên trong, toàn tâm đau. Hắn vùng vây đến mấy lần, mới có thể dựa vào vách tường ngồi dậy. Tiếp theo, hắn thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin chỉ Diệp Tinh Hà, ngươi cái này dân đen, làm sao có thể mạnh như vậy? Nói xong, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, vây xem mọi người, càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Sau một khắc, đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. Làm sao có thể? Thiếu niên này, bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Hắn quả thật là sơn nhạc võ giả. Chỉ có sơn nhạc võ giả mới có mạnh mẽ như vậy thân thể. Thiếu niên này tất nhiên lai lịch bất phàm, có lẽ là xuất từ đại gia tộc. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập phát ra tiếng than thở, suy đoán Diệp Tinh Hà lai lịch. Mà cái kia thanh sam gã sai vặt, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, mặt như cho tàn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình lần này là triệt để xong. Tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt không khỏi là tràn đầy vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, lau lau máu tươi trên tay, chậm rãi hướng đi Hồ Thành Vũ. Chương 658, quỳ xuống bồi tội. Chương 658, quỳ xuống bồi tội. Canh thứ nhất, mà lúc này, Hồ Thành Vũ trên mặt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng hắn vùng vây đến mấy lần, đều không có thể đứng dâng lên. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nghiền ngẫm, chậm rãi đi đến Hồ Thành Vũ trước mặt. Trên cao nhìn xuống hắn, từ tốn nói, ngươi còn muốn chạy? Hồ Thành Vũ trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, la lớn, dân đen, ngươi muốn làm gì? Ngươi như dám đụng đến ta? Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà liền cười lạnh cắt ngang, ta động tới ngươi, lại có thể thế nào? Dứt lời, Diệp Tinh Hà một bàn tay hung hăng vô xuống đi. Ba một tiếng vang dọn. Diệp Tinh Hà bàn tay hung hăng phiến tại Hồ Thành Vũ trên mặt, đánh mặt tiếng vang triệt để cả tòa quán rượu. Hồ Thành Vũ mặt trong nháy mắt sưng đỏ, cao cao trứng lên. Một tát này nắm Hồ Thành Vũ đánh cho hồ đồ, hắn sững sờ tại chỗ. Vậy xem mọi người cũng lập tức trừng to mắt. Trước mặt mọi người, trước mặt mọi người đánh mặt. Này, liền là đối Hồ Thành Vũ cực độ nhục nhã. Thiếu niên này thật không đem Hồ gia để vào mắt. Hắn vừa rồi đều nắm Hồ Thành Vũ đánh gần chết, hắn còn sợ Hồ gia. Nói không chừng, thiếu niên này lớn có lai lịch, Hồ gia với hắn mà nói, chẳng phải là cái gì. Mọi người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, vẻ kính sợ càng sâu. Mà Hồ Thành Vũ ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn cũng ý thức được, Diệp Tinh Hà là thật không sợ thế lực sau lưng hắn. Nếu là còn dám mạnh miệng, Diệp Tinh Hà thật sẽ giết hắn. Hồ Thành Vũ bưng bít lấy chính mình cao xương gương mặt, không nữa dám la to, vừa rồi hung hăng cản quấy thái độ, không còn tồn tại. Hắn chết để sợ. Lúc này, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Vừa rồi, ngươi nói ta là dân đen, là phế bẩn." Hồ Thành Vũ rõ ràng thấy, Diệp Tinh Hà trong mắt có một vẻ sát ý lóe lên. Hắn lập tức càng thêm hoảng hốt, cuốn quýt hô lớn, "Ta sai rồi, ta không nên nói như vậy." Hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà lại giơ tay lên, ba một tiếng, hung hăng vô xuống đi. Hồ Thành Vũ mặt khác nửa gương mặt, cũng trong nháy mắt sưng đỏ cao trướng, sưng như cái đầu heo. Nhận lầm, phải có nhận lầm thái độ. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, chỉ hắn cười lạnh một tiếng, quỳ xuống cho ta. Dập đầu nhận lầm. Vậy xem mọi người nghe xong, một mảnh xôn xao, đều là trên mặt nghiêm ngẫm, chăm chú nhìn Hồ Thành Vũ. Hồ Thành Vũ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lấp lánh. Hắn như thật quỳ xuống, liền triệt để biến thành mọi người cho cười. Ngay tại Hồ Thành Vũ lưỡng lự thời điểm, Diệp Tinh Hà khí thế trên người bỗng nhiên tuôn ra. Hung hậu khí thế, tựa như núi cao ép hướng hắn. Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, quỳ xuống. Hồ Thành Vũ dọa đến dùng mình một cái, cuống quýt đứng lên, thầm thầm dập đầu. Đông, đông, đông. Hồ Thành Vũ đã triệt để sợ vỡ mật, dập đầu như bằng tỏi. Trong miệng còn la lớn, ta sai rồi. Ta chính là cái dân đen. Ta chính là cái phế vật. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Lúc này, Tiểu Thanh trong mắt lập lòe tạc quang, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chỉ gặp, nó lảo đảo đi tới, nâng lên móng vuốt, tầng tầng đá vào Hồ Thành Vũ trên thân. Phu phu một tiếng, Hồ Thành Vũ bị đạp đến trên mặt đất. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Làm thấy là Kim Sĩ Đại Bằng gạt ngã hắn, sững sờ chỉ chốc lát, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Hồ Thành Vũ trong mắt tức giận, dường như núi lửa phun trào. Vô tận tức giận, phun ra ngoài. Một đầu xuất sinh, vậy mà đều dám đến chế nhạo hắn. Thế nhưng, khi hắn dư quang, thấy Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy sát khí thời điểm, lập tức thân thể run lên, đem trong mắt tức giận ẩn giấu. Hắn chỉ có thể đứng lên, tiếp tục đông 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 dập đầu. Thấy một màn này, mọi người cười vang, đối Hồ Thành Vũ chỉ trỏ. Không nghĩ tới, Hồ Thành Vũ cũng có hôm nay. Trước kia hắn luôn là ỷ vào gia thế hiển hách, bốn phía khi dễ người, hiện tại thật sự là ác lưu ác báo. Hồ đại công tử, về sau chỉ sợ đều không cách nào gặp người. Mọi người cười ha ha, dồn dập chế giễu Hồ Thành Vũ. Hắn đã triệt để luân làm trò hề. Hồ Thành Vũ cúi đầu, khuôn mặt vặn mèo, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, trong lòng điên cuồng gầm thét, dân đen, dân đen, ta sớm muộn muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có cái kia hai con chim, ta muốn đem bọn nó nấu cho chó ăn. Mà Tiểu Thanh đạp xong Hồ Thành Vũ, còn quay đầu hướng chủ nhân tranh công. Diệp Tinh Hà dùng ngón tay gật một cái Tiểu Thanh đầu, cười lắc đầu. Tiếp theo, hắn quay đầu, liếc mắt Hồ Thành Vũ, thử lạnh một tiếng, ta hôm nay tâm tình tốt, không giết ngươi. Cút đi. Hồ Thành Vũ như được đại xá, cắn răng đứng lên, lộn nhào hướng sau chạy đi. Cái kia một đám bị Diệp Tinh Hà hù đến sắc mặt tái nhợt thị vệ, cũng mau tới trước đỡ lấy hắn. Thấy Hồ Thành Vũ đám người chật vật rời đi bộ dáng, Diệp Tinh Hà thì là khẽ cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nghĩ muốn trở về ăn cơm. Nhưng lại tại Hồ Thành Vũ chạy tới cửa thời điểm, đột nhiên đụng vào một người. Người tới người mặc một bộ trường bào màu xanh, ngoài 30 tuổi tác, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Mà lại, trên người hắn trường bào chỗ ngực, thêu lên 7 ngôi sao, hợp thành địa hình. Đó là Bắc Đầu Thất Tinh đồ án. Bắc Đầu Thất Tinh chính là Bắc Đầu kiếm phái tiêu chí. Mà trường bào màu xanh, tại Bắc Đầu kiếm phái bên trong, chỉ có chấp sự mới có thể xuyên. Cái này người, hẳn là Bắc Đầu kiếm phái chấp sự. Làm Hồ Thành Vũ thấy áo bào xanh trung niên về sau, hơi sững sờ, trong miệng lẩm bẩm nói, Lý Thừa Hoán chấp sự. Nam tử áo bào xanh chính là Lý Thừa Hoán. Lý Thừa Hoán nhíu mày, quan sát tỉ mỉ Hồ Thành Vũ nửa ngày, mới kinh ngạc nói, Hồ Thành Vũ, ngươi làm sao bị đánh thành cái bộ dáng này? Nguyên lai, Hồ Thành Vũ là Bắc Đầu kiếm phái kỳ danh đệ tử, sớm cùng Lý Thừa Hoán nhận biết. Lại bởi vì Hồ gia tại Hàm Dương thành là danh môn vọng tộc, Lý Thừa Hoán đối với hắn rất có ấn tượng. Hai người nhận nhau về sau, Hồ Thành Vũ té nhào vào Lý Thừa Hoán trước mặt, hô to một tiếng, "Lý chấp sự, ngươi phải làm chủ cho ta a. Là có cái dân đen, ngươi sống nắm ta đánh thành bộ dáng này." Tiếp lấy hắn trong mắt lóe lên một vẻ gian xảo, cố ý lớn tiếng nói, hắn còn nói, "Chúng ta Bắc Đầu kiếm phái đệ tử đều là kém cỏi." Hồ Thành Vũ dụng tâm cực kỳ hiểm ác, không chỉ ác nhân cáo trạng trước, hơn nữa còn dùng chớ hư hư ảo tội danh, vu hãm Diệp Tinh Hà. Hắn liền là muốn mượn Lý Thừa Hoán tay, giết chết Diệp Tinh Hà. Là ai sao mà to gan như vậy? Nghe vậy, Lý Thừa Hoán chau mày, sắc mặt giận dữ, quát, không chỉ đả thương ta Bắc Đầu kiếm phái đệ tử, còn dám khẩu xuất của nôn. Thật là muốn chết. Trong mấy mắt, Lý Thừa Hoán thân trên tuôn ra hùng hậu khí thế, như hồng hoàng manh thú khủng bố. Hung tàn, mạnh mẽ. Lý Thừa Hoán trong mắt sát ý như lao, nhìn chung quanh một vòng, lại giọng hỏi, người kia bây giờ ở nơi nào? Hồ Thành Vũ nhếch miệng lên cười tàn nhẫn ý, phất tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý chấp sự, liền là cái kia dân đen, liền là hắn chửi bới chúng ta Bắc Đầu kiếm phái. Lý Thừa Hoán lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trên dưới dò xét. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng cảm nhận được cái kia cỗ sát ý lạnh như băng, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 659. Các hạ có thể là Diệp Tinh Hà. Chương 659. Các hạ có thể là Diệp Tinh Hà. Đệ nhị bạo, sát ý tung hành. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chấn động trong lòng, thầm nghĩ, cái này người thật mạnh khí tức, hẳn là thiên hạ cảnh cường giả. Nhưng sau một khắc, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, hắn vì sao đối ta giống như này lớn sát ý? Làm Diệp Tinh Hà thấy Lý Thừa Hoán bên cạnh Hồ Thành Vũ về sau, lập tức hiểu rõ. Hắn cười lạnh, nguyên lai là tên phế vật kia mời tới giúp đỡ. Tại Diệp Tinh Hà dò xét Lý Thừa Hoán thời điểm, hắn cũng đang đánh giá Diệp Tinh Hà. Lý Thừa Hoán thấy Diệp Tinh Hà trên thân rách dưới trường bào màu trắng, khẽ cho mày. Trên người hắn cái kia cố sát ý, lập tức giảm bớt 3 phần. Lý Thừa Hoán túi đầu xuống, thoáng chút năm chiêu, nhỉ non nói, bạch bảo, 17-18 tuổi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại hướng Diệp Tinh Hà sau lưng rời đi. Làm thấy hai cái chim đại bàng về sau, Lý Thừa Hoán trên mặt lập tức lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bên cạnh còn có hai cái kim sĩ đại bằng. lông mày của hắn trao lên, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ thật sự là hắn? Tiếng nói rơi xuống đất, Lý Thừa Hoán trên người sắc ý lập tức tan biến. Không sai. Bên cạnh Hồ Thành Vũ sau khi nghe được, hung dữ hô, Lý chấp sự, liền là hắn đánh ta, còn chửi bới chúng ta tông môn. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn hiện ra một cỗ nồng đậm sắc ý, nghiến răng nghiến lợi, Lý chấp sự, ngài nhất định phải giết cái này dân đen. Sau đó đem đầu của hắn treo ở cửa thành, gian đe. Hắn cũng không phát hiện Lý Thừa Hoán khí tức biến hóa, còn tưởng rằng là đang hỏi hắn, ta phải làm như thế nào? Lý Thừa Hoán chậm rãi quay đầu, lại nhìn về phía Hồ Thành Vũ lúc, ánh mắt mười phần lăng lệ, chất vấn, cần ngươi tới dạy ta sao? Lúc này, Hồ Thành Vũ cũng phát giác Lý Thừa Hoán sắc mặt không đúng, trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn cuống quýt túi đầu xuống, thấp giọng nói ra, đệ tử không dám. Lý Thừa Hoán hừ lạnh một tiếng, lại hỏi, ngươi có biết tên họ của người này cùng lai lịch? Hồ Thành Vũ sắc mặt đột biến, cái trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lao hồ ly này phát hiện ta nói dối? Nhưng lúc này Hồ Thành Vũ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ấp úng nói, hồi Lý chấp sự, cái này ta cũng không biết. Lý Thừa Hoán nhíu mày lại, càng nhăn càng chặt. Hắn cũng không lên tiếng, cũng không có lại đi xem Hồ Thành Vũ liếc mắt, mà là quay đầu trực tiếp hướng đi Diệp Tinh Hà. Mà lúc này Diệp Tinh Hà trong lòng căng thẳng, âm thầm điều động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương để phòng bất chắc. Trên mặt lại là sắc mặt không thay đổi, không có chút rung động nào. Hắn nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lý Thừa Hoán. Lý Thừa Hoán thì là nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, hai người khoảng cách đã không đủ ba thước. Lý Thừa Hoán tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên người du động, lạnh nhạt hỏi, người thiếu niên là người đả thương Hồ Thành Vũ, đồng thời nói ta bắt đầu kiếm phái đệ tử đều là kém cỏi. Kém cỏi? Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, bất quá hắn rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Diệp Tinh Hà quay đầu, cười như không cười nhìn về phía Hồ Thành Vũ, nói khẽ, người là ta đánh, thế nhưng lời không phải ta nói. Hồ Thành Vũ thấy sự tình không tốt, lo sự tình bại lộ, sắc mặt đổi biến, cuống quýt gầm thét một tiếng, dân đen, ngươi dám làm không dám chịu sao? Ngươi rõ ràng liền nhục mạ chúng ta bắt đầu kiếm phái, còn khẩu xuất của nôn, nói muốn tiêu diệt chúng ta bắt đầu kiếm phái. Hồ Thành Vũ ánh mắt hung ác, lại lần nữa nói dối, một lòng muốn đem Diệp Tinh Hà đưa vào chỗ chết. Ta Diệp Tinh Hà luôn luôn dám làm dám chịu. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, này nhục mạ bắt đầu kiếm phái là ta nói, ta tất nhiên sẽ thừa nhận. Nếu không phải ta nói, giống như là, ánh mắt hắn bỗng nhiên mở ra, tuôn ra một đoàn tinh quang, thanh âm bỗng nhiên đề cao, ngươi Hồ đại công tử, nói ra tiếng lòng a. Lý Thừa Hoán nghe xong, hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, quả nhiên là hắn. Mà Hồ Thành Vũ vẻ mặt đột biến, mười phần bối rối, hai chân run lên, liền lùi lại hai bước. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng trượt xuống. Lúc này, Hồ Thành Vũ trong lòng rõ ràng, nếu là nhà ra, chắc chắn đi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dân đen, ngươi ngậm máu phun người. Hồ Thành Vũ mặt ngoài vai vệ lòng thấp vọng, chỉ Diệp Tinh Hà cao giọng phẫn nộ quát rõ ràng. Có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Thừa Hoán đột nhiên quay người, hung hăng một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Ba một tiếng vang dọn. Hồ Thành Vũ bị to lớn lực đạo, quạt cái lảo đảo, trong miệng lớn răng cấm đều bị đập bay. Trong ngay mắt, Hồ Thành Vũ bối rối, sững sờ tại chỗ. Vây xem mọi người cũng dồn dập lên người, trong mắt đều là vẻ không hiểu. Diệp Tinh Hà cũng nhíu mày, liếc mắt Lý Thừa Hoán. Nhưng hắn bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút Lý Thừa Hoán rốt cuộc muốn làm gì. Hèn mạn. Lý Thừa Hoán trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Hồ Thành Vũ, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi đang nói láo? Ngươi không chỉ chửi bới ta bắt đầu kiếm phái, còn muốn vu oan người khác, tội ứng đến chết." Lý Thừa Hoán dường như trung lớn khẽ đều, tại Hồ Thành Vũ trong thai quần quẩn. Trong đáy mắt, trên mặt hắn huyết sắc hoàn toàn không có, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Kỳ thật, mới vừa Lý Thừa Hoán cũng không dám xác nhận, nhưng lúc này, thấy Hồ Thành Vũ phản ánh, hắn đã có thể xác định. Hồ Thành Vũ liền là nói dối. Lý Thừa Hoán trên mặt tức giận càng hơn, nhíu mày lại, gầm thét một tiếng, "Hèn mạn, ngươi còn không nhận tội?" Hồ Thành Vũ giật mình hoàn hồn, vẻ mặt bối rối, leo đến Lý Thừa Hoán dưới chân, không ngừng dập đầu, kêu khóc nói, "Lý chấp sự, là ta sai rồi. Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể nghĩ ra vu oan suy nghĩ. Xin ngài tha thứ ta." Đông, đông, đông. Hồ Thành Vũ dùng sức dập đầu, bất quá một lát, trên đầu liền có máu tươi chảy ra, máu thịt bé bét. Thấy một màn này, mọi người xôn xao, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Hồ Thành Vũ không phải bắt đầu kiếm phái ký danh đệ từ sao? Chấp sự này vì sao đánh hắn? Thật sự là kỳ quái. Môn bên trong chấp sự không đi đối phó cái kia từ bên ngoài đến thiếu niên, ngược lại trừng phạt đệ tử bản môn. Ta xem, ở trong đó có gì đó quái lạ. Mọi người thấp giọng nghị luận, nhưng cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Diệp Tinh Hà mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hai người. Thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại muốn xem, các ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì. Lúc này, Hồ Thành Vũ nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Lý Thừa Hoán thì là hừ lạnh một tiếng, cũng không cuống cuồng trừng phạt hắn, mà là quay đầu, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Lý Thừa Hoán trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười, chắp tay nói, vị tiểu hữu này, ngươi có thể là tên là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói, vâng, lại như thế nào? Lý Thừa Hoán nụ cười trên mặt càng sâu, lại hỏi, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi Ngô Nhược Hy thiếu nữ? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới Ngô Nhược Hy rời đi thời điểm nói qua sẽ phái người tới đón hắn. Trước mắt vị này Lý chấp sự, hơn phân nửa liền là Ngô Nhược Hy phái tới. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, Diệp Tinh Hà gật đầu thừa nhận, khẽ cười nói, chương 660, Tiểu Thanh xảy ra chuyện. Chương 660, Tiểu Thanh xảy ra chuyện. Thật có việc này. Dứt lời, Diệp Tinh Hà móc ra Ngô Nhược Hy cho kim bài, đưa cho Lý Thừa Hoán xem. Làm Lý Thừa Hoán thấy kim bài, trước mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ, xem ra Ngô tiểu thư rất xem trọng vị thiếu niên này. Vậy mà, nam thiếp thân kim bài đều cho hắn. Tiếp theo, Lý Thừa Hoán đem kim bài cung kính đưa cho Diệp Tinh Hà. Hắn chắp tay một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, ta là Bắt Đầu Kiếm phái ngoại môn chấp sự, tên là Lý Thừa Hoán. Ngô Nhược Hy tiểu thư, phái ta tới đón ngươi về môn phái, nhưng không nghĩ phát sinh chuyện như thế. Thật đúng là, lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương. Nói xong, Lý Thừa Hoán khuôn mặt chân thành tha thiết, trầm giọng nói, Diệp huynh đệ, vừa rồi sự tình, thật sự là xin lỗi ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, lắc đầu, Lý đại ca nói quá lời, trước đó ngươi lại không biết ta, việc này không trách ngươi. Sau đó, Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, không nghĩ tới, Ngô Nhược Hy phái tới người, lại là cái ngoại môn chấp sự. Ngô Nhược Hy lai lịch, khẳng định không đơn giản. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giải thích qua về sau, Lý Thừa Hoán quay đầu, nhìn về phía Hồ Thành Vũ. Sắc mặt hắn đột nhiên lạnh, chỉ Hồ Thành Vũ âm thanh lạnh lùng nói, Diệp huynh đệ, ngươi xem, cái tên này muốn xử lý như thế nào? Nghe vậy, Hồ Thành Vũ thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Tinh Hà nếu là muốn giết hắn, hôm nay hắn tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Nhớ tới như thế, Hồ Thành Vũ thân thể run rẩy lợi hại hơn, như là run rẩy. Mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ta hôm nay nếu là làm thịt cái phế vật này, nói không chừng sẽ liên lụy Lý Thừa Hoán cùng Lô Nhược Hy. Vậy liền lại tha hắn một lần. Sau đó, Diệp Tinh Hà lông mày triển khai, khẽ cười một tiếng, một cái bất học vô thuật phế vật, hà tất chấp nhặt với hắn. Hắn quay đầu, trên mặt vẻ đăm chiêu, hướng Hồ Thành Vũ quát lạnh nói, cút cho ta. Nghe vậy, Hồ Thành Vũ sắc mặt mừng rỡ, ngoan ngoãn, trong miệng hô to, tạ ơn Lý chấp sự, tạ ơn Diệp công tử. Dứt lời, lộn nào chạy ra quán rượu. Có thể Hồ Thành Vũ vừa chạy ra quán rượu, trên mặt bộ kia tầm thường chi sắc lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi thành mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, trong mắt sát ý tung hành. Hắn quay đầu mắt nhìn quán rượu, hung dữ nói ra, Diệp Tinh Hà, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Dứt lời, Hồ Thành Vũ bị người vịn, bước nhanh rời đi sạch chai cát. Cùng lúc đó, trong tử lâu, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thừa Hoán đã ngồi vào bên cạnh bàn, hai người đều là trên mặt ý cười. Diệp Tinh Hà hướng Lý Thừa Hoán chắp tay một cái, khẽ cười một tiếng, Lý đại ca, ta thực sự trong bụng đói khát, nghỉ trước ăn cơm xong, lại đi tới Bắt Đầu Kiếm phái. Không sao cả. Lý Thừa Hoán thay đổi nghiêm túc bộ dáng, cởi mở cười to, nói đến, vừa rồi ta còn có sai. Diệp huynh đệ, bữa cơm này ta mời ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng không cự tuyệt. Hắn có thể nhìn ra, Lý Thừa Hoán đích thật là cái người hào sảng. Càng bởi vì Ngô Nhược Hy thế lực sau lưng, Lý Thừa Hoán nhiều lần hướng mình lấy lòng. Nếu là cự tuyệt, khó tránh khỏi nhường Lý Thừa Hoán suy nghĩ nhiều. Chẳng thà cho hắn cái bậc thang, khiến cho hắn lấy công chủ tội. Sau đó, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt của hắn cuối cùng đứng ở một cái thanh sam gã sai vặt trên thân. Đó chính là mới vừa nhục mạ Diệp Tinh Hà gã sai vặt. Diệp Tinh Hà trêu tức cười một tiếng, hướng hắn vẫy tay, ngươi qua đây, ta muốn chọn đồ ăn. Thanh sam gã sai vặt thân thể đột nhiên chấn động, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mới vừa hắn làm định bợ Hồ Thành Vũ, có thể là không ngừng nhục mạ Diệp Tinh Hà. Lúc này Diệp Tinh Hà cố ý tìm hắn, hẳn là muốn giết hắn. Thanh sam gã sai vặt lập tức bị sợ vỡ mật. Hắn tranh thủ thời gian lộn nào, vọt tới Diệp Tinh Hà trước mặt, quỳ trên mặt đất, cuốn quít dập đầu. Lực đạo to lớn, thùng thùng rung động. Thanh sam gã sai vặt một bên dập đầu vừa cao giọng cầu xin tha thứ, công tử, mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù, van cầu ngài tha ta. Ồ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn, ngươi chỗ nào sai rồi? Loại chó như ngươi đồ vật, không nên mắt chó coi thường người khác sao? Thanh sam gã sai vặt nghe xong, bị dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy kịch liệt. Diệp Tinh Hà không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn cùng Bắt Đầu Kiếm phái chấp sự, xưng vinh gọi đệ. Lai lịch của hắn, tất nhiên mười phần bất phàm. Những người khác xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, vẻ kính sợ càng sâu. Ta chính là con chó, ta mắt chó coi thường người khác, van cầu ngài tha ta. Thanh sam gã sai vặt ra sức dập đầu, dùng sức kêu khóc cầu khẩn. Bất quá một lát, trên đầu đã máu thịt bé bét. Diệp Tinh Hà trên mặt đủ cười, nhấp một ngụm trà, nhìn cũng không nhìn cái kia gã sai vặt liếc mắt. Lúc này, một người mặc cẩm bào người trung niên đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa đủ cười, nhẹ giọng hỏi, vị tiểu huynh đệ này xương hô như thế nào? Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét hắn liếc mắt, lạnh nhạt nói, Diệp Tinh Hà, nguyên lai là Diệp công tử. Thật lễ. Cái kia cẩm bào trung niên ý cười càng sâu, chắp tay nói, ta chính là tiểu lâu này ông chủ. Mới vừa sự tình, là ta vợ con tư không hiểu chuyện và chạm Diệp công tử, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Nói xong, hắn xoay người, hung hăng đạp một cước thanh sam gã sai vặt, gầm thét một tiếng, còn không mau cút đi. Thanh sam gã sai vặt ngã cái lảo đảo, lại sát mặt mừng rỡ, lộn nào hướng hậu chủ chạy đi. Sau đó, cẩm bào trung niên xoay người lại, vừa cười nói, Diệp công tử, làm buổi tội. Hôm nay, ngài tại ta sạch trai các hết thể phí tổn, toàn miễn. Còn mời ngài, không muốn cùng cái kia tôi tớ chấp nhận. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, tiền, ta không thiếu. Nói xong, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong không gian giới chỉ, ào 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 rơi xuống mấy chục khối linh thạch. Linh thạch chồng chất trên bàn, bóng ánh trong suốt, hào quang lấp lánh. Lên cho ta một bàn rượu ngon nhất món ăn, tiền ta sẽ chiếu cho. Cái kia gã sai vặt, ta cũng sẽ không chấp nhận với hắn. Người như thế nào cùng sâu kiến bực bội. một con kiến hôi gã sai vặt, Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Nghe vậy, cẩm bào trung niên cũng nhẹ nhàng thở ra, chắp tay cười nói, Diệp công tử, thật là hào khí phách. Tại hạ cái này phân phó người, cho ngài đưa rượu và đồ ăn lên 567 tiếng Trung vút vút vút. 567 ZV tốt. Dứt lời, cẩm bào trung niên lại cung kính chắp tay, lúc này mới rời đi. Sau đó, thì rượu lên bàn, Diệp Tinh Hà cùng Lý Thừa Hoán hai người nâng ly cạn chén. Hai người cực kỳ quang tính tình, cho chuyện với nhau thật vui. Một phiên nói chuyện với nhau về sau, đã qua hơn một canh giờ. Hai người chính là rượu hàm thai nóng thời điểm, chợt nghe ngoài cửa sổ vang lên một tiếng hót vang. Cái kia hót vang âm thanh cực kỳ thê thảm, đang là Tiểu Thanh phát ra tới. Hai cái chim đại bàng đã sớm ăn xong yêu thú thịt, bay đến trên nóc nhà nghỉ ngơi. Lại thế nào nghĩ, vậy mà xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu Thanh, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, hô to một tiếng. Lập tức, men say giết hết. Ngay sau đó, hắn thôi động Thanh Đế Trường Sinh Thần Cường, rót vào hai chân bên trong. Mũi chân điểm một cái, dùng ra thần tượng Đạp Thiên Quyết. Thân hình hắn lóe lên, tại cửa sổ lao ra, vươn mình đi vào nóc nhà. Chỉ thấy trên nóc nhà, Tiểu Thanh đã nằm xuống, ngực cắm một mũi tên. Chương 661, cứu rút. Chương 661, cứu rút. Nó kịch liệt thở dốc, không ngừng gào thét, hết sức thống khổ. Mà tiểu tử hai cánh kéo ra, phóng lên tận trời. Trong miệng cao giọng hót vang, dị thường phẫn nộ. Nó sắc bén hai mắt, chăm chú nhìn một vệt bóng đen, hướng về nơi xa đuổi theo. "Tiểu tử, mau trở lại." Diệp Tinh Hà sắc mặt lo lắng, hô to một tiếng. Nhưng tiểu tử đã đi xa, căn bản nghe không được Diệp Tinh Hà kêu gọi. Huống chi, tiểu tử đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, một lòng chỉ muốn vì Tiểu Thanh báo thù. Diệp Tinh Hà chỉ có thể tranh thủ thời gian đi vào Tiểu Thanh bên cạnh, xem xét Tiểu Thanh tình huống. Mũi tên 10 phần sắc bén, xuyên thủng Tiểu Thanh lồng ngực. Máu tươi không ngừng từ nhỏ thanh lồng ngực chảy ra, tại nó dưới thân hình thành một mảnh vũng máu. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà mắt thử một nước. Trong mắt hình như có một đoàn lửa giận cháy đùng đực. Người hành hung, dùng hẳn là hạng nặng cung nỏ, chuyên môn dùng cho đối phó yêu thú. Nếu chỉ là xuyên thủng lồng ngực, cũng sẽ không dẫn đến Tiểu Thanh suy yếu như vậy. Mũi tên phía trên, còn tôi độc. Kiến huyết phong hầu kịch độc. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian xuất ra nhỏ hồi trở lại Long Đan, cho Tiểu Thanh cho ăn xuống. Nhưng độc tính quá mạnh liệt, nhỏ hồi trở lại Long Đan căn bản không được tác dụng, mà Tiểu Thanh hô hấp đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, thân thể co rúm, gào thét một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trong mắt toát ra nồng đậm thần sắc không muốn. Tiểu Thanh biết nó liền sắp chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lập tức mềm nhũn, đem Tiểu Thanh đầu ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, Tiểu Thanh, thật xin lỗi, nếu không phải ta sơ sẩy, cũng sẽ không để ngươi biến thành cái bộ dáng này. Tiểu Thanh. Diệp Tinh Hà cắn chặt hàm răng, nỗ lực khống chế tâm tình của mình. Hắn sợ, nếu là nhịn không được, nước mắt liền sẽ sa sút. Tiểu Thanh thấy chủ nhân đau thương, hư nhược kêu to. Nó dùng hết chỉ có khí lực, ngẩng đầu, cọ sát Diệp Tinh Hà lồng ngực. Trong mắt vẻ mặt phức tạp, tựa hồ muốn nói, "Thật xin lỗi, chủ nhân, ta chỉ có thể cùng ngươi tới đây." Đúng vào lúc này, Lý Thừa Hoán cũng đã lách mình đi vào trên nóc nhà. Vừa vặn thấy cảnh này, Lý Thừa Hoán chau mày, bước nhanh đi lên phía trước. "Diệp huynh đệ, đừng có gấp." Lý Thừa Hoán thấp thân, vội vàng bang Tiểu Thanh kiểm tra vết thương, cũng nói ra, ta học qua yêu thú trị liệu chi pháp, có lẽ sẽ có biện pháp. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt mừng rỡ. Hắn đứng người lên, cung kính hướng Lý Thừa Hoán chắp tay nói, còn mời Lý đại ca cứu chữa ta yêu sủng. Lý Thừa Hoán gật gật đầu, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm, ta tự nhiên toàn lực mà làm. Tiếp theo, Lý Thừa Hoán đi đến Tiểu Thanh trước người, cẩn thận xem xét miệng vết thương của nó. Lý Thừa Hoán lông mày càng nhăn càng chặt, một lát sau, hắn ngẩng đầu, thở dài một tiếng, Diệp huynh đệ, thật xin lỗi, tha thứ vi huynh học nghệ không tinh, sợ là cứu không được cái này kim sĩ đại bằng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ đau thương. Hắn quay đầu, nhìn về phía đã sắp gặp tử vong Tiểu Thanh, nắm chặt nắm đấm. Đến cùng là ai hạ độc thủ như vậy? Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói, để cho ta điều tra ra, nhất định phải đưa hắn ngàn đao bầm thây. Lúc này, Lý Thừa Hoán vẻ mặt do dự một chút về sau, mới lên tiếng, Diệp huynh đệ, mặc dù ta vô phương cứu chữa cái này kim sĩ đại bằng, thế nhưng ta có cái biện pháp, có thể tạm bảo đảm nó tính mệnh. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hy vọng, cháy bội hỏi, Lý đại ca, ngươi có biện pháp nào? Lý Thừa Hoán trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối, ánh mắt lộ ra một vẻ không bỏ. Nhưng hắn vẫn là khẽ cắn môi, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Lý Thừa Hoán vươn tay mở ra nắp bình ngọc, lập tức một cỗ mùi thuốc tràn ngập. Chẳng qua là ngửi được mùi thuốc này vị, liền khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tiếp theo, Lý Thừa Hoán theo trong bình ngọc đổ ra một quả lớn chừng trái nhãn đan dược, màu xanh biếc đan dược, dường như ngày xuân bên trong ngây ngô trái cây, tràn ngập sinh cơ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức nhận ra viên thuốc này bất phàm. Mặc dù hắn không rõ ràng đây là cái gì đan dược, nhưng theo phẩm tướng bên trên xem, ít nhất là lục phẩm đan dược. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ hai mắt, hỏi: "Lý đại ca, đây là cái gì đang ăn dược?" Lý Thừa Hoán nhếch miệng lên nụ cười, ngạo nghễ nói: "Đây là ta phái độc môn bí dược, tên là Linh Thú Tụ Bệnh Đan. Này đan, vô phương đối nhân sinh hiệu, chỉ có thể đối yêu thú sử dụng. Yêu thú ăn vào sau có thể kích thích trong cơ thể nó sinh mệnh lực, làm sự mạnh mẽ tiến vào kết dạng kén thái, từ đó có thể kéo dài tính mạng." Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, vội vàng nói: "Lý đại ca, còn xin ngươi cứu Tiểu Thanh." Lý Thừa Hoán gật gật đầu, bước nhanh đi lên trước, cho Tiểu Thanh cho ăn hạ Linh Thú Tụ Bệnh Đan. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu, nói ra: "Diệp huynh đệ, này đan hiệu quả chẳng qua là kéo dài tính mạng, cũng không thể chữa trị ngươi kim sĩ đại bằng. Nếu là muốn chữa cho tốt nó, còn cần tìm kiếm giải độc chi pháp." Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi: "Lý đại ca, cái kia cái này dược hiệu, đại khái có thể kéo dài bao lâu?" Đối đại ta tính toán, Lý Thừa Hoán hơi suy tư, mới giải thích nói: "Không cùng cấp yêu thú, hiệu quả khác biệt. May mắn, ngươi kim sĩ đại bằng chẳng qua là thần cương cảnh. Dược hiệu đại khái có thể kéo dài chừng nửa năm. Nếu là thiên hà cảnh yêu thú, này đan liền không có hiệu quả." Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra: "Vậy thì tốt. Thời gian nửa năm, đủ để ta tìm tới cứu chữa tiểu thanh biện pháp." Sau đó, hắn lại hướng Lý Thừa Hoán chắp tay một cái, chân thành tha thiết nói: "Lý đại ca, ta biết viên thuốc này mười phần chân quý. Nay ơn tình, ta nhớ kỹ trong lòng, sau này chắc chắn sẽ báo đáp." Lý Thừa Hoán chẳng qua là khoát khoát tay, cười không nói. Hai người đang khi nói chuyện, tiểu thanh bên kia đã có biến hóa. Chỉ gặp một đạo xám thanh sắc quang mang từ nhỏ thanh trong cơ thể tuôn ra. Trong chớp mắt, liền đem tiểu thanh thân thể cao lớn bao bọc. Thanh quang càng ngày càng sáng. Một lát sau, thanh quang đại tác. Thanh quang kết thành một cái to lớn quang kén, đem tiểu thanh triệt để bao bọc. Diệp Tinh Hà đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve quang kén. Có thể cảm giác được, quang kén có quy luật nhảy lên. Mà lại, tiểu thanh sinh mệnh lực cũng không đang trôi qua, đã ổn định lại. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà trong lòng tảng đá lớn mới hạ xuống, triệt để yên tâm. Hắn sờ lấy quang kén, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu Thanh, ta nhất định sẽ tìm tới cứu trị biện pháp của ngươi." Nhưng vào lúc này, nơi xa vang lên một tiếng hót vang. Là tiểu tử hồi trở lại đến rồi. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời trông được đi. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bên trong, một vệt bóng đen cực nhanh mà xuống. Tiểu tử thân ảnh càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà thấy móng của nó bên trong còn đang nắm một người. Người kia người mặc một bộ đồ đen, trên mặt miếng vải đen. Phu phu một tiếng, người áo đen kia bị tiểu tử ném ở trên nóc nhà. Lập tức mảnh ngói vỡ vụn, đá vụn bay tán loạn. Mà tiểu tử cũng gào thét một tiếng, lung la lung lay, rơi xuống. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, kinh hô một tiếng: "Tiểu tử!" Ngay sau đó, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, đi vào tiểu tử trước người, đưa nó ôm vào trong ngực. Chương 662, thù này, tất báo. Chương 662, thù này, tất báo. Diệp Tinh Hà rơi xuống nóc nhà về sau, vội vàng đi thăm dò xem tiểu tử tình huống. Chỉ gặp tiểu tử dưới bụng đâm ba mũi tên, máu me đồng địa, mà lại phần bụng còn có bị lưỡi dao chém bị thương dấu vết. Tiểu tử bị thương so tiểu thanh còn nghiêm trọng hơn, nó có thể bay trở về hoàn toàn là bằng vào một cỗ nghị lực. Tiểu tử cũng trúng độc, Diệp Tinh Hà chỉ có thể quay đầu lại hướng Lý Thừa Hoán xin giúp đỡ: "Lý đại ca, còn xin ngươi lại mau cứu tiểu tử." Lý Thừa Hoán cười khổ một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc không muốn. Linh thu tục mệnh đan hắn chỉ có 3 khỏa, không nghĩ tới hôm nay liền muốn cho Diệp Tinh Hà dùng xong 2 khỏa. Nhưng nhớ tới Ngô Nhược Hy cùng Diệp Tinh Hà quan hệ, hắn vẫn là khẽ cắn môi, gật đầu đáp ứng: "Diệp huynh đệ, cứ việc giao cho ta." Dứt lời, Lý Thừa Hoán lại lấy ra đan dược cho tiểu tử cho ăn xuống. Bất quá một lát, tiểu tử cũng thay đổi thành một cái màu xanh kén lớn. Sau đó, Diệp Tinh Hà đem tiểu thanh cùng tiểu tử hóa thành quan kén, thu nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía người áo đen kia. Người áo đen thực lực cũng không cao, chỉ có thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu. Hắn cùng tiểu tử thực lực bất quá tại sàn sàn với nhau. Người áo đen cũng bị tiểu tử cào thành trọng thương. Bụng của hắn, ngực có 3 đạo vết thương sâu tới xương. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trên thân sát khí mở mịt. Thân hình hắn lóe lên, đi vào người áo đen trước mặt, bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn nhấc lên. Diệp Tinh Hà thanh âm lạnh lùng như băng, gàn từng chữ, nói: "Người nào phái ngươi tới?" Người áo đen trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, dùng sức giãy giụa. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà tay như là vòng sắt kiên cố, căn bản không tránh thoát. "Đừng giết ta." "Ta nói." Người áo đen ho khan 2 tiếng, đội vàng nói: "Ta cũng không biết, phái ta tới người là ai? Ta chẳng qua là cái võ giả bình thường, mới vừa trên đường, có người tìm tới ta. Hắn cho ta 1.000 linh thạch, còn có 1 thanh cường nỏ, để cho ta tới giết này 2 cái kim sĩ đại bằng." Diệp Tinh Hà ánh mắt ấm lãnh, thoáng dùng sức, liền đem người áo đen cổ bóp cọt kẹt rung động. Hắn tiếp tục lạnh giọng hỏi: "Tìm ngươi người kia, hình dạng thế nào?" Người áo đen không thở nổi, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, thanh âm khàn khàn hô to: "Ta không biết. Người kia mang theo mặt nạ, thân mặc hắc bào, ta thật không biết." Lúc này, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng hiểu rõ, đối diện đến có chuẩn bị, tùy tiện trên đường tìm cái người không liên hệ, chính là vì che giấu tung tích. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà lửa giận trong lòng dường như núi lửa lập tức bùng nổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Diệp Tinh Hà trong tay bỗng nhiên phát lực, bẻ gãy người áo đen cổ. Người áo đen run rẩy 2 lần, liền không một tiếng động. Diệp Tinh Hà tiện tay đem người áo đen ném ra, nắm chặt nắm đấm, nghiêm nghị nói: "Ngươi giấu lại sâu, ta cũng có thể đem ngươi bắt tới." Kỳ thật Diệp Tinh Hà trong lòng sớm có suy đoán, hắn mới đến Đại Tần cũng không cùng người kết thù kết toán, cũng chỉ có Hồ Thành Vũ cùng hắn có cửu án. Mà lại người kia mục tiêu rất đặc thù, đúng là 2 cái chim đại bàng, có cực lớn khả năng là Hồ Thành Vũ cách làm. Chẳng qua là Diệp Tinh Hà cũng không chứng cứ, cũng không dễ xác nhận. Ngay tại Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh suy tư thời điểm, Lý Thừa Hoán đi đến đen áo mặt người trước, từ trên người hắn cầm lấy 1 thanh cung nỏ. Đó là trôi dài 3 thước hạng nặng cung nỏ, dùng tinh thiết chế thành, dây cung là yêu thú gần lớn. "A, này loại cường nỏ." Lý Thừa Hoán nhìn chằm chằm cung nỏ quan sát tỉ mỉ, hắn nhíu mày lại, thấp giọng nói ra: "Chế tạo như thế tinh xảo cường nỏ, tại Hàm Dương thành cũng cực kỳ hiếm thấy. Có thể đả thương cùng thần cương cảnh yêu thú cung nỏ, tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Suy tư một lát, Lý Thừa Hoán đông nhiên hai mắt tỏa sáng, kinh hô một tiếng, ta biết rồi. Diệp huynh đệ, này người khẳng định là Hồ Thành Vũ phái tới. Diệp Tinh Hà đông nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trầm giọng nói, Lý đại ca, ngươi có thể chắc chắn chứ? Lý Thừa Hoán gật gật đầu, nói ra, tại Hàm Dương Thành, này loại cung nỏ không cao hơn 5 thanh. Hồ Thành Vũ yêu thích săn yêu thú, trong tay có một thanh, mà mặt khác mấy cái đều tại trong phủ thành chủ. Ngươi cùng thành chủ không oán không cừu, hắn hà tất phí khí lực lớn như vậy, giết ngươi yêu sủng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hơi suy tư, lạnh lùng gật đầu, xác thực như thế. Sau một khắc, trong mắt của hắn tuôn ra vô tận sát ý, gầm nhẹ một tiếng, Hồ Thành Vũ, ta muốn ngươi chết. Tiếp theo, hắn đông nhiên quay đầu, hai mắt xích hồng, hỏi, Lý đại ca, Hồ phủ ở nơi nào? Ta cái này tiến đến, làm thịt tên xúc sinh kia, không thể xúc động. Lý Thừa Hoán sắc mặt đại biến, vội vàng đi lên phía trước, giữ chặt Diệp Tinh Hà, Diệp huynh đệ, Hồ gia tại Hàm Dương thành thực lực khá lớn. Trong gia tộc càng là không thiếu thiên hạ cảnh cường giả. Ngươi như tùy tiện tiến đến, tất nhiên sẽ lâm vào hiểm cảnh. Một câu bừng tỉnh người trong động. Diệp Tinh Hà trong mắt phẫn nộ, dần dần nhận đi, hắn dần dần khôi phục lý trí. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, bây giờ ta còn chưa đủ để đối kháng thiên hạ cảnh cường giả. Nếu là thật tiến vào hồ phủ, liền sẽ thật vạn kiếp bất phục. Lý Thừa Hoán cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Diệp huynh đệ, báo thù một chuyện, không đội tại nhất thời. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, gật gật đầu, tạ ơn Lý đại ca đề điểm. Sau đó, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt toát ra một đám lửa, cháy hừng hực. Nghiêm nghị nói, thù này, ta Diệp Tinh Hà chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Hàm Dương thành bên trong, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, gằn từng chữ, Hồ Thành Vũ, ta sớm muộn muốn giết ngươi. Cái kia mãnh liệt mà ra sát khí, nhường Lý Thừa Hoán đều run lên trong lòng. Một lát sau, Diệp Tinh Hà tâm tình bình phục, thả người theo trên nóc nhà nhảy xuống. Lúc này, hai người cũng không tâm tư lại uống rượu, liền kết hết nợ, rời đi sạch trai cát. Hai người từ Đông Môn mà ra, hướng Bắc Đấu Kiếm phái tiến đến. Sau 3 canh giờ, hai người tới trong một vùng núi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt, dãy núi liên miên chập trùng, trong núi sương mù mờ mịt, giống như là nhân gian tiên cảnh. Mây mù ở giữa, dãy núi đỉnh, một tòa tòa cao lớn cung điện, như ẩn như hiện, nguy nga đứng vững. Trong núi rừng, thỉnh thoảng truyền đến chim muông tiếng kêu to. Trong núi linh khí, cũng so địa phương khác càng thêm nồng đậm. Diệp Tinh Hà cảm nhận được đập vào mặt linh khí, lập tức sảng khoái tinh thần. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, nơi này liền là Bắc Đầu Kiếm phái rồi. Đúng vậy. Lý Thừa Hoán mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lộ ra một vẻ ý cười, Diệp huynh đệ, ngươi cảm giác được sao? Chúng ta trong dãy núi linh khí là bình thường địa phương gấp 3 có thừa. Sau này, ngươi tại Bắc Đầu Kiếm phái tu luyện, chắc chắn sẽ làm ít công to. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ rung động, tán dương, không hổ là đại tần đệ nhất tông phái, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất hạ học cung linh khí nồng đậm độ, cùng Bắc Đầu Kiếm phái so ra, phải kém rất nhiều. Chương 663. Bắc Đầu Kiếm phái. Thất đại chủ phong. Chương 663, Bắc Đầu Kiếm phái. Thất đại chủ phong. Lý Thừa Hoán lông mày nhíu lại, dường như nghĩ đến cái gì, cười hỏi, Diệp huynh đệ, có thể từng nghe qua ta Đại Tần Bách Chiến Quân? Diệp Tinh Hà hơi suy tư, gật gật đầu, thôi có nghe thấy. Nghe đồn Đại Tần Bách Chiến Quân, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, mà lại số lượng khổng lồ, nghe nói có tới trăm vạn. Lý Thừa Hoán giơ ngón tay cái lên, tán dương, Diệp huynh đệ, quả nhiên là Bắc Văn Cường Thức. Bất quá, Diệp huynh đệ hẳn là không nghe qua, ta Bắc Đầu Kiếm phái nghe đồn, ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn mỉm cười, Lý đại ca, xin lắng hay nghe. Nghe vậy, Lý Thừa Hoán trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu, cao giọng nói, Đại Tần thiết kỵ trăm vạn, vẫn không thể địch ta Bắc Đầu Kiếm phái tại Đại Tần địa vị. Dù cho sát thần tướng quân nhìn thấy ta phái tông chủ, đều muốn lễ nhượng 3 phần. Hàm Dương thành bên trong, thậm chí còn lưu truyền rộng rãi một câu. Ồ. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức cũng hứng thú, hỏi, không biết là lời gì. Lý Thừa Hoán cao cao hất cằm lên, cất cao giọng nói, Nguyên Ngông Đại Tần trăm vạn giáp, không địch lại Bắc Đầu nhất tông người. Lời này vừa nói ra, Diệp Tinh Hà đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi. Đây là bực nào bá khí, càng là bực nào cùng nạo. Nếu Bắc Đầu Kiếm phái có dạng này nghe đồn, đủ để chứng minh kỳ tông phái tại Đại Tần vương triều cao thượng địa vị. Lúc này, Diệp Tinh Hà âm thầm nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, lần này tới Bắc Đầu Kiếm phái, ta thật sự là đến đúng chỗ. Tại đây bên trong, ta hẳn là có thể tiến bộ càng nhanh. Một ngày nào đó, có thể trở lại đại sở, báo thù rửa hận. Tiếp theo, hai người cười cười nói nói, tiếp tục đi lên phía trước. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trước mắt đống nhiên mở mắt, một tòa cao lớn sân môn, nguy nga đứng vững. Cao hơn 30 mét sân môn, trên đó sách 4 chữ lớn, Bắc Đầu Kiếm phái. Mấy bạn tảng đá dai, theo ngọn núi mà lên, dường như thông thiên đại đạo. Trước mắt này ngọn núi cao, vẫn chỉ là lùn nhất một tòa. Trung quanh quần phong đứng vững, cao vút trong mây. Ở trong đó, có thất ngọn núi cao, trung linh dục tú. Linh khí nồng nặc, kết thành mây mù hình, không ngừng quay cuồng. Biển mây bốc lên ở giữa, thất ngọn núi cao, như ẩn như hiện. Diệp Tinh Hà có chút cảm thán, khẽ cười nói, này thất ngọn núi cao, tốt đặc biệt. Diệp huynh đệ cũng cảm giác được. Lý Thừa Hoán cởi mở cười to, chỉ cái kia thất ngọn núi cao nói ra, cái kia thất ngọn núi cũng không phải bình thường ngọn núi, mà là Bắc Đầu Kiếm phái thất đại chủ phong. Thất tòa chủ phong phân biệt dùng thiên su, thiên tuyển, thiên cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang làm phong tên. Vừa vận đối ứng bắt đầu thất tinh, bắt đầu kiếm phái cũng là bởi vậy tới. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra nụ cười, nguyên lai, bắt đầu kiếm phái tên là như thế được đến. Lý Thừa Hoán gật gật đầu, lại chỉ trên đỉnh núi, cái kia như ẩn như hiện đại điện nói ra, tại thất lớn chủ phong bên trên, mỗi ngọn núi đều có một ngôi đại điện, tên là Sao Trời Đại Điện. Bảy tòa đại điện, phân biệt có một vị phong chủ cầm quyền. Phong chủ phía dưới, lại có trưởng lão, chấp sự, phân công quản lý tông phái công việc. Mà đệ tử điểm làm ký danh đệ tử, thất phong đệ tử, cùng với hạch tâm đệ tử. Nói đến đây, Lý Thừa Hoán chỉ Diệp Tinh Hà, nói ra, đến mức Diệp huynh đệ, nô tiểu thư an bài cho ngươi cái ký danh đệ tử thân phận. Diệp Tinh Hà nghe xong, hơi nhíu mày, cười nói, còn có chuyện tốt bực này. Ta không cần tham gia sát hạch, liền có thể gia nhập môn phái. Lý Thừa Hoán cười lắc đầu, kỳ thật, ký danh đệ tử cũng không tính bản môn đệ tử chính thức. Như muốn trở thành bắt đầu kiếm phái đệ tử chính thức, Diệp huynh đệ ngươi cần thông qua sát hạch, tiến vào thất đại chủ phong, trở thành thất phong đệ tử. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía thất tòa chủ phong, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, nói ra, vậy kế tiếp, mục tiêu của ta chính là muốn tiến vào thất đại chủ phong. Sau đó, hai người mới bậc mà lên. Mấy bạn cấp bậc thang, hai người cũng đi hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, hai người tới ngọn núi bên trên. Ngọn núi bên trên, mười phần rộng lớn, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Trước mắt là một tòa quảng trường lớn, chung quanh lầu các san sát, tháp cao, đại điện, biệt viện, hình thành một mảnh khu kiến trúc. Quảng trường bên trên có không ít đệ tử lui tới, mười phần náo nhiệt. Ngọn núi này mặc dù cũng hết sức uy nga, nhưng so với cái kia thất ngọn núi cao, rồi lại không kịp. Thiếu đi mấy phần khí thế xuất trận. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, có chút kinh ngạc tán thán, Lý đại ca, nơi này thật náo nhiệt. Này lại là địa phương nào? Lý Thừa Hoán mỉm cười, chỉ quảng trường bên trên một tòa tảng đá lớn. Chỉ thấy cái kia trên tảng đá lớn, có khắc ba chữ to, Bắc Thần Phong. Lý Thừa Hoán vừa cười giải thích nói, ngọn núi này, tên là Bắc Thần Phong, chính là ký danh đệ tử ở lại chỗ. Chứ ngươi bên ngoài, còn có mặt khác một chút ký danh đệ tử. Rất nhiều ký danh đệ tử đều là theo đại tần mặt khác môn phái nhỏ chọn lựa tới. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cùng này Lý Thừa Hoán tiếp tục đi lên phía trước. Hai người xuyên qua quảng trường, theo bốn lượn đường núi hướng về phía trước, đi vào một chỗ biệt viện đằng trước. Biệt viện mười phần cao lớn, là loại kia bốn nhà già sân rộng. Sơn đỏ cửa lớn, lưu ly phi ngói. Cao lớn tường viện, có tới cao 5-6 mét. Bảng hiệu bên trên sách, nhất viện. Lý Thừa Hoán ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, cười giải thích nói, Bắc Thần Phong, tổng cộng điểm 108 viện, chia làm chữ thiên 36 viện, cùng chữ 72 viện. Mỗi cái trong sân đều phân biệt ở mười mấy tên đến mấy tên khác nhau đệ tử. Mặc dù bài danh chẳng phân biệt được tuần tự, nhưng sân nhỏ lớn nhỏ không đều. Nhất viện là chữ trong viện tốt nhất sân nhỏ, ở người cũng ít, tương đối ưu tĩnh. Ta cố ý an bài ngươi ở chỗ này. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra ý cười, chắp tay nói, tạ ơn Lý đại ca, có lòng. Diệp huynh đệ cùng ta, không cần khách sáo. Lý Thừa Hoán cởi mở cười to, khoát khoát tay, ngươi an tâm ở chỗ này, có việc có thể đi Bắc Thần Đại Điện tìm ta. Như không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Diệp Tinh Hà đưa tiễn Lý Thừa Hoán, quay đầu nhìn về phía một viện. Tiếp theo, hắn nhanh chân hướng biệt viện bên trong đi đến. Có thể vừa tới đến cửa chính, chợt nghe bên trong có người gầm thét, lão tử nhường ngươi cút. Ngươi mẹ nó nghe không hiểu sao? Diệp Tinh Hà nhíu mày, chậm rãi đẩy cửa vào. Đập vào mi mắt, trước một tòa lớn viện, nếu có phương viên trên dưới 100 mét, mà sân nhỏ về sau thì là vài tòa cao lớn sáng sủa phong ốc. Tại đại viện hai bên, còn có cổng vòm, thông hướng mặt khác sân nhỏ. Có thể Diệp Tinh Hà còn chưa xem xong, liền nghe đến lại có người chửi rủa, danh con, ngươi thật là muốn chết. Diệp Tinh Hà lông mày gấp vặn, quay đầu nhìn sang. Chửi rủa người, là cái hơn 20 tuổi, thân hình cao lớn thanh niên. Cái này người mặc một bộ trường bào màu đen, khóe mắt có đạo nhất chỉ lớn lên mặt sẹo, thoạt nhìn hung thần ác sát. Thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhếch miệng lên ngạo nghễ đủ cười. Sau lưng hắn, đứng đấy một đám đồng dạng thanh niên mặc áo bào đen, có tới hơn 10 người. Chương 664, gây chuyện. Chương 664, gây chuyện. Tại trước người hắn, chạy đến một vị 15-16 tuổi, hơi lộ ra thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có giọt máu chảy xuống. Một bộ áo bào xanh tràn đầy bụi đất, lòng dạ chỗ bị máu tươi nhiễm đỏ. Rõ ràng, này áo bào xanh thiếu niên là bị thanh niên áo bào đen đánh thành trọng thương. Áo bào xanh thiếu niên trong mắt tràn đầy tức giận, cao giọng giận mắng, "Tề Hồng Phi, ngươi cái này cẩu vận, liền sẽ ủy thế hiếp người." Thanh niên áo bào đen chính là Tề Hồng Phi. Tề Hồng Phi con mắt híp lại, cười lạnh, "Danh con, còn dám mạnh miệng. Lao tử cái này đánh ngươi đi gặp Diêm Vương." Dứt lời, Tề Hồng Phi trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, giơ lên trong tay trường đao, chém về phía áo bào xanh thiếu niên. Lưỡi đao phía trên, hàn mang lấp lánh. Này một đao, chém về phía áo bào xanh thiếu niên cổ. Nếu là áo bào xanh thiếu niên nhanh chóng trốn không thoát, chắc chắn đầu một nơi thần một nẻo. Áo bào xanh thiếu niên sắc mặt đại biến, cắn răng giãy giụa, mong muốn đứng lên. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương, hành động mười phần thông thả. Rõ ràng trốn không thoát này một đao. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thầm thôi động thần cường, nghĩ muốn xuất thủ tương trợ. Thế nhưng có người so với hắn ra tay còn phải sớm hơn. Chỉ gặp tại sơn đông cổng vòng chỗ, một vệt bóng đen đống nhiên kéo tới. Tới miệng người bên trong hét lớn một tiếng, Tề Hồng Phi, mơ tưởng thương đệ ta. Cái kia người tay cầm một thanh trường kiếm, đánh thẳng Tề Hồng Phi trường đao trong tay, làm một tiếng vang dọn, đao kiếm đụng va vào nhau, vang lên kim qua giao kích thanh âm. Tề Hồng Phi bị to lớn lực đạo đẩy lui, thịch thịch thịch, liền lùi mấy bước. Mà cầm kiếm người cũng không dễ chịu, thân thể đột nhiên chấn động, trường kiếm trong tay rời khỏi tay. Len ken một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà đem tầm mắt chuyển tới trên người vừa tới, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Người tới, lại là nữ tử. Cô gái này hơn 20 tuổi, một bộ áo trắng như tuyết, tươi đẹp răng trắng, xinh đẹp xúc động lòng người. Thiếu niên áo xanh nhìn thấy bạch y nữ tử, sắc mặt mừng rỡ, "Tỷ, người đến rồi." Bạch y nữ tử khẽ gật đầu, đem thiếu niên áo xanh nâng đỡ, ôn nhu hỏi, "Hạ Dương, ngươi không sao chứ?" Thiếu niên áo xanh mạnh kéo ra cái nụ cười, lắc đầu, "Tỷ, ta không sao." Đúng vào lúc này, vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Tề Hồng Phi nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt nghiền ngẫm tại cái kia tỷ đệ trên thân hai người phiêu động. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng ở bạch y nữ tử trên thân, khinh thường cười một tiếng, "Bạch Như Vân, ngươi cùng Bạch Hạo Dương, thật đúng là tỷ đệ tình thâm a. Bất quá, hai người các ngươi hợp lại, cũng không phải là đối thủ của ta." Bạch y nữ tử chính là Bạch Như Vân. Nàng tiến lên hai bước, ngăn tại đệ đệ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Tề Hồng Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Viện này rơi, vốn là trong tông phân công xuống tới, ngươi dựa vào cái gì một người độc chiếm?" Nghe vậy, Tề Hồng Phi trên mặt vẻ trêu tức càng sâu, cười ha ha, "Ta liền khinh người quá đáng. Ngươi lại có thể thế nào? Võ giả chi lộ, cường giả vi tôn. Hướng các ngươi tỷ đệ loại phế vật này, chỉ có thể bị đánh." Nói xong, hắn quay đầu, đối sau lưng đám kia thanh niên áo bào đen hỏi, "Các ngươi nói, có đúng hay không?" Tề Hồng Phi người sau lưng đều là đồng môn của hắn sư minh. Mọi người dồn dập cười lớn, gật đầu phụ họa. "Tề sư minh nói không sai, chúng ta nắm đấm lớn, chúng ta định đoạt." "Tề sư minh, hà tất cùng bọn hắn nói nhảm, đem bọn hắn trực tiếp đuổi ra ngoài." "Đúng, bọn hắn không đi, liền cắt ngang đi đứng của bọn họ, ném ra." Tề Hồng Phi đắng người, khí diễm cực kỳ hung hăng tàn bái. Bạch Như Vân mặt mũi tràn đầy tức giận đến thân thể run rẩy. Nhưng nàng rõ ràng, dùng thực lực của chính mình, căn bản không phải Tề Hồng Phi đám người đối thủ. Chỉ có thể hít sâu một hơi, cưỡng ép đem lửa giận đè xuống. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tề Hồng Phi, trầm giọng nói, "Tề Hồng Phi, ngươi như còn như vậy không nói nói, ta liền muốn báo cáo tông môn, gọi chấp pháp trưởng lão tới phân xử thử. Ngươi cứ việc đi a." Tề Hồng Phi trong mắt lóe lên một vẻ đăm chiêu, cao cao hất cằm lên, ngạo nghễ nói, "Sư thúc ta chính là Bắc Thần Phong chấp sự trưởng lão, coi như ngươi báo cáo, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ còn bị trục xuất sư môn." Lời này vừa nói ra, Bạch Như Vân sắc mặt trong nháy mắt khó xử, ánh mắt lơ lửng không cố định. Một lúc sau, nàng thở dài một hơi, khẽ cắn môi son, vị đệ đệ muốn rời đi. Trước khi đi, nàng quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, "Tề Hồng Phi, ngươi chờ. Việc này, ta tất nhiên muốn đi đòi một câu trả lời hợp lý." Nghe vậy, Tề Hồng Phi đám người lại là một hồi cười vang. Mọi người chỉ tỉ đệ hai người thân ảnh, cười đùa tiếng không ngừng. Mà Diệp Tinh Hà nhíu chặt lông mày, cũng dần dần triển khai. Nếu không có thương vong, hắn cũng không định xen vào việc của người khác. Diệp Tinh Hà mở rộng bước chân, hướng trong viện đi đến. Nhưng hắn vừa dạo bước tiến lên trong sân, lại nghe có người quát, "Ngươi mẹ nó, lại là làm cái gì?" Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nói chuyện người kia. Đó là cái thân mặc hắc bào, mặt đầy râu ria thanh niên. Hắn đứng sau lưng Tề Hồng Phi, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, liếc mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nghe tiếng, Bạch Như Vân tỷ đệ cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn qua. Tề Hồng Phi lông mày gảy nhẹ, lạnh lùng lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt. Sau đó, đem tầm mắt rời, căn bản không có nắm Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, mỉm cười, "Ta là Bắt Đầu Kiếm phái ký danh đệ tử, bị phân phối đến nơi này." Nhưng không nghĩ, thanh niên áo bào đen trừng mắt, quát lạnh nói, "Lập tức cút cho ta. Nơi này đã bị chúng ta Huyền Đao Tông chiếm dụng." "Huyền Đao Tông là cái gì?" Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, "Ta chỉ biết là Bắt Đầu Kiếm phái phân phối ta đến đây. Ngày sau, ta liền muốn ở chỗ này." Dứt lời, Diệp Tinh Hà đạp mở bước chân, muốn tiếp tục hướng trong viện đi. Lúc này, Bạch Như Vân hơi biến sắc mặt, vội vàng la lên, "Vị sư đệ này, ngươi không muốn lại tiến vào trong đi. Ngươi đánh không lại Huyền Đao Tông đám người này." Bạch Như Vân tâm địa thiện lương, sợ Diệp Tinh Hà ăn thiệt thòi. Nàng lập tức đi lên trước, ngăn lại Diệp Tinh Hà, thấp giọng nói ra, "Vị sư đệ này, Huyền Đao Tông nhân số rất nhiều, tại Bắc Thần Phong thế lực khá lớn. Ta khuyên ngươi, vẫn là không muốn cùng bọn hắn kết thủ kết toán. Tại Bắc Thần Phong, đại đa số người đều là theo môn phái nhỏ tuyển mà tới, mà Huyền Đao Tông chính là từng cái môn phái nhỏ người nổi bật. Tại Bắc Thần Phong, Huyền Đao Tông đệ tử hơn trăm. Cái này cũng dẫn đến Huyền Đao Tông trở thành Bắc Thần Phong một cái quái vật khổng lồ. Phần lớn ký danh đệ tử đều không dám trêu chọc Huyền Đao Tông người." Lúc này, thanh niên áo bào đen kia trên mặt vẻ đắc ý càng sâu, cao giọng quát, "Tiểu tử, có nghe hay không? Ngươi còn không cút nhanh lên." Diệp Tinh Hà đối thanh niên áo bào đen, mắt điếc hai ngơ. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đối Bạch Như Vân khẽ cười nói, "Không sao cả. Một đám gà đất chó sành hàng ngũ, không làm gì được ta." Dứt lời, Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, tiếp tục hướng trong viện đi đến. Bạch Như Vân vươn tay, muốn nói lại thôi. Một lát sau, nàng mới lắc đầu, thấp giọng thở dài nói, "Thật là một cái cản rỡ lại cố chấp thiếu niên." Bạch Hạo Dương ho khan hai tiếng, cười khổ nói, "Tỷ, ta xem vị sư huynh này, bất quá thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu." Chương 665. "Gọi ngươi phế vật, có lỗi sao?" Chương 665. "Gọi ngươi phế vật, có lỗi sao?" "Nếu là chúng ta mặc kệ, hắn sợ là sẽ phải bị đám kia cậu vật đánh thành trọng thương." Bạch Như Vân ánh mắt lấp lánh, một lát sau mới nói, "Vậy chúng ta nhìn một chút, nếu là hắn bị đánh thương, ta liền xuất thủ cứu hắn." Những lời này, Diệp Tinh Hà cũng nghe được trong tai. Hắn nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ, đã như vậy, ta cũng giúp ngươi một chút nhóm hai huynh muội, liền giúp các ngươi nắm biệt viện cấp về tốt. Mà lúc này, thanh niên áo bào đen kia sắc mặt đột biến, hừ lạnh một tiếng, thằng danh con này, thật là muốn chết. Nói xong, hắn nhanh chân hướng Diệp Tinh Hà đi tới, cười lạnh nói, không nghe người ta lời thằng danh con, hôm nay liền cắt ngang chân của ngươi. Tiếp theo, hắn nâng lên nằm đấm, hung hăng nghĩ Diệp Tinh Hà đập tới. Lăng lệ quyền thế, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Quyền phong gào thét, mà Diệp Tinh Hà quay đầu, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, một cái thần cường cảnh đệ thập trọng lâu phế bật, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh niên áo bào đen trước mặt. Ngay sau đó, hắn giơ chân lên, đã hướng thanh niên áo bào đen lồng ngực. Diệp Tinh Hà động tác quá nhanh, thanh niên áo bào đen căn bản không kịp phản ánh. Một cước này, hung hăng đá vào thanh niên áo bào đen trên lồng ngực. A! Thanh niên áo bào đen kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị mạnh mẽ lực đạo đá bay ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng, tầng tầng đụng vào trên vách tường. Sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trên mặt tường viện đều bị thanh niên áo bào đen đụng ngã. Trong lúc nhất thời, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Cục đá vụn đem thanh niên áo bào đen che giấu trong đó, không rõ sống chết. Phế vật, quả nhiên là phế vật. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua sụp đổ vách tường, khẽ cười nói, ngay cả ta một cước đều không chịu nổi. Thấy một màn này, Lê Hồng Phi đám người sắc mặt kinh hãi. Bạch Gia tỷ đệ cũng dồn dập lộ ra vẻ kinh dị. Bạch Như Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cười nói, chắc không được, thiếu niên này nói chuyện hơi lộ ra cuồng vọng. Nguyên lai, hắn là có bản lĩnh thật sự. Thanh niên áo bào đen kia có thể là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu, lại bị cái này thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu thiếu niên một cước cho hạ gục. Tề Hồng Phi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này có chút thực lực. Nhưng sau một khắc, lông mày của hắn triển khai, trong mắt lóe lên một vệt nghi ngờ, khẽ cười nói, bất quá, ta đã là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Dù như thế nào, hắn đều khó có khả năng đánh thắng ta. Nói xong, Tề Hồng Phi quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, ta muốn tự mình giải quyết cái này danh con. Tề Hồng Phi đi về phía trước hai bước, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, tiểu tử, ngươi tên là gì? Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, phế vật, không xứng biết tên của ta. Ngươi dám mắng ta phế vật? Tề Hồng Phi trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, danh con, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng, ngươi cái này là muốn chết. Tề Hồng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng Diệp Tinh Hà mặt đánh tới. Một tiếng cự mãng tiếng gào thét đống nhiên vang lên, chỉ gặp Tề Hồng Phi hai quả đấm phía trên phân biệt có màu tím thần cương tuôn ra, thần cương biến ảo thành hai đầu đủ to bằng vại nước mảnh, trên thân lôi điện lao vụt cự mãng. Hai con cự mãng kéo ra huyết bùn đại khẩu, nào về phía Diệp Tinh Hà. Thấy một màn này, đám kia Huyền Đao Tông đệ tử dồn dập kinh hô. Tề sư minh dùng ra lôi mãng thôn nguyệt quyền, đây chính là địa cấp nhất phẩm võ kỹ. Lần này tiểu tử kia muốn bị Tề sư minh anh không còn sót lại một chút cạn. Đám người kia cười ha ha, cho rằng Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt liếc mắt lôi đỉnh cự mãng, khẽ cười một tiếng, điều trùng tiểu kỹ. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thanh đế trường sinh thần cương, tràn vào hai tay bên trong. Lớn Thiên Thiên ấn tầng thứ hai, bên ngoài sư tử ấn. Sau một khắc, trên cánh tay của hắn ba đạo ấn ký bỗng nhiên sáng lên. Ba ngọn núi cao, ầm ầm đánh tới hướng cái kia hai đầu lôi đỉnh cự mãng, như Thái Sơn áp đỉnh. Vang một tiếng, sơn nhạc cùng cự mãng đụng vào nhau. Hai con cự mãng, trong nháy mắt bị một tòa núi cao đập vụn. Thứ một tòa núi cao, cũng trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng còn lại hai ngọn núi cao, tình thế không giảm, tầng tầng đánh vào Tề Hồng Phi trên thân. Tề Hồng Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực của hắn sụp đổ, đứt gãy cốt thứ, thật sâu đâm vào nội tạng bên trong. Đã là xương cốt đứt gãy. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm. Tề Hồng Phi tầng tầng ngã rơi xuống đất. Hắn vùng vây đến mấy lần, mới có thể ngẩng đầu. Dùng không dám tin tầm mắt, nhìn xem Diệp Tinh Hà, cắn răng hoảng sợ nói, ta có thể là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Ngươi bất quá là cái thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật. Làm sao có thể đánh qua ta? Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, cười lạnh, thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu lại như thế nào? Không phải là đánh không lại ta? Gọi ngươi phế vật, có lỗi sao? Dứt lời, Diệp Tinh Hà từng bước một hướng về Tề Hồng Phi bước tới. Lúc này, đám kia Huyền Đao Tông đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bạch Gia tỷ đệ cũng là như thế. Mọi người đều bị Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ rung động thật sâu. Tề Hồng Phi vẻ mặt đột biến, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ sợ hãi. Hai tay của hắn chống trên mặt đất, không ngừng lùi lại về phía sau, hoảng sợ nói, danh con, ngươi muốn làm gì? Diệp Tinh Hà lông mày gảy nhẹ, cười lạnh nói, đương nhiên là làm thịt ngươi. Tề Hồng Phi trên mặt vẻ hoảng sợ càng sâu, hắn rõ ràng cảm giác được Diệp Tinh Hà trên người sát ý phun trào. Diệp Tinh Hà thật có thể giết hắn. Tề Hồng Phi sợ, ngăn lại cái này danh con. Hắn cuống quýt nghiêng đầu sang chỗ khác, hô lớn, các ngươi nhìn ngươi mẹ đâu, còn không tranh thủ thời gian qua tới giúp ta ngăn lại hắn. Đám kia Huyền Đao Tông đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt, hơn 10 thanh niên áo bào đen đem Diệp Tinh Hà bao bọc vây quanh. Mà Diệp Tinh Hà tơ không hoảng hốt chút nào, nhìn chung quanh một vòng. Trước mắt đám này Huyền Đao Tông đệ tử, phần lớn tại thần cương cảnh đệ thập trọng lâu tà hưu. Tối cường một người, cũng bất quá là thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Đối với Diệp Tinh Hà tới nói, cái này là một đám gà đất chó sành. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ đăm chiêu, cười lạnh nói, ai dám ngăn cả ta, ta liền làm thì hay. Ngay sau đó, trên người hắn hùng hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Khí thế như là sóng lớn, sục sôi mãnh liệt. Huyền Đao Tông mọi người, đều là bị dọa đến thân thể chấn động, liền lùi lại hai bước. Diệp Tinh Hà khẽ miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, tiếp tục hướng Tề Hồng Phi đi đến. Lúc này, thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu người đệ tử kia khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói, tiểu tử này mặc dù có chút cổ quái, nhưng hắn chỉ là một người. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể bắt lấy hắn. Bên cạnh hắn có cái đệ tử, cũng cười lạnh một tiếng, sư huynh, ta cùng ngươi phối hợp, nhất định có thể làm được hắn. Lại có hai người phụ họa theo đôi,